Chương không, cảnh giới phân chia chương không, cảnh giới phân chia phụ trần giới chủ lưu tu hành thể hệ cảnh giới, tổng thể có thể chia làm nhân đạo cửu cảnh, cùng tiên nhân sáu cảnh. Trong đó, nhân đạo cửu cảnh phân biệt là luân hải cảnh, thần tăng cảnh, linh vực cảnh, pháp tướng cảnh, động thiên cảnh, vấn đạo cảnh, trí tôn cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Mà tiên nhân sáu cảnh phân biệt là phi tiên cảnh, bất hủ cảnh, vạn kiếp cảnh, vĩnh hằng cảnh, tạo hóa cảnh, tiên đế cảnh. Trong đó, đại đế cảnh giới là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, cũng là có hạn đẳng cấp sinh linh đỉnh phong. Mà phi tiên cảnh thì hoàn toàn bước vào vô tận đẳng cấp sinh linh hàng ngũ. Phi tiên cảnh thể lượng là vô cùng lớn, đồng đẳng với thật vô cùng lớn vũ trụ, đại giới, thậm chí cao hơn. Cũng bởi vì này, bất luận cường đại cỡ nào đại đế, đều khó có khả năng cùng tiên nhân chống lại. Kế tiếp nói kỹ càng một chút mỗi cái cảnh giới thiết lập. Luân hải cảnh tổng cộng có cửu trọng, phân biệt là: nhất trọng khí huyết như suối, có thể tăng lên tốc độ phản ứng; nhị trọng khí huyết hối xuyên, có thể khiến ngũ giác nhạy cảm; tam trọng khí huyết thành hồ, làm lực bền bỉ tăng nhiều; tứ trọng khí huyết dũng tuyển, có thể làm được trọng thương tự lành, bảo mệnh năng lực cực mạnh. Theo đệ ngũ trọng mệnh luân sơ hiện bắt đầu, tu sĩ mới tính chân chính bước vào siêu phàm cánh cửa, có thể thi triển đơn giản thuật pháp. Lục trọng mệnh luân tương liên, có thể ngắn hạn siêu phụ tải bộc phát, tại tầng này cảnh giới cần mở ba cái mệnh luân. Thất trọng mệnh luân của mình có thể lấy sơ bộ dẫn ra trong thiên địa này lại thế, mà tầng này cảnh giới cần mở tới cái thứ sáu mệnh luân. Bắt trọng mệnh luân quy nguyên đã có thể điều động bộ phận luân hải vĩ lực, tầng thứ 8 muốn mở toàn bộ 9 cái mệnh luân. Về phân đệ cửu trọng, đem tất cả mệnh luân hóa biển, cửu đại mệnh luân hoàn toàn dung hợp là một, hóa thành một mảnh pháp lực chi hải. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có băng sơn liệt địa uy năng, tại phàm nhân trong mắt đã cùng lục địa thần tiên không khác. Trương Vô Nhai xưa nay chưa từng có mở ra tích thập trọng mệnh luân, từ đó kích hoạt lên tự thân thể chất đặc thù, mở ra con đường vô địch. Thần tàng cảnh cũng có cửu trọng, phân biệt là: thứ nhất thần tàng, kim tàng, mở chi có thể làn ra như sát, đao binh bất sâm, cũng có thể miễn dịch bình thường độc tố. Thứ hai thần tàng, một tàng, mở chi có thể điều khiển thực vật, thân thể cũng sức sống tràn trề, sinh mệnh lực gia tăng mãnh liệt. Thứ ba thần tàng, thủy tàng, mở thân thể yếu đuối không xương, có thể biến hình, cũng có cường đại lực phòng ngự. Thứ tư thần tàng, hỏa tàng, đạt tới tầng này tu sĩ đã có thể làm được chân hỏa công kích, phần thiên trừ hải. Thứ năm thần tàng, thổ tàng, hậu đức tái vật, đức hợp vô cương. Mở thổ tàng về sau, tu sĩ khí thế nặng nề như núi, cũng có thể độn địa khống thổ. Thứ sáu thần tàng, lôi tàng, cái này một thần tàng có thế lôi đình và quân, mở chi có thể điều khiển lôi đình. Thứ bảy thần tàng, không tàng, không tức không gian, có thể sơ bộ làm được xúc địa thành thốn, có thể sử dụng một chút không gian chi lực. Thứ tám thần tàng, thời tàng, sơ bộ can thiệp thời gian, nhưng giới hạn trong tu vi, can thiệp năng lực có hạn. Thứ cựu thần tàng, thiên tàng, ý là bản lĩnh hết sức cao cường, có thể cảm ứng thiên địa phát tác. Cựu đại thần tàng mở, có thể lĩnh ngộ tới lĩnh vực số hình, là bước vào lĩnh vực cảnh làm chuẩn bị. Lĩnh vực cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tu sĩ căn cứ tự thân tu hành sở ngộ, ngưng kết ra độc thuộc tại tự thân lĩnh vực sau, liền coi như là bước vào lĩnh vực cảnh. Cảnh giới này cũng không đặc biệt rõ ràng mang tính tiêu chí thành tựu, chỉ là theo tu hành làm sâu thêm, lĩnh vực phạm vi bao trùm sẽ từng bước tăng lên, cùng lúc đó, còn có thể lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc. Mở lĩnh vực chính là người tu hành đối với sáng thế mô phỏng cùng tôi diễn. Pháp tướng cảnh người tu hành căn cứ tự thân lĩnh ngộ, ngưng tụ ra khác biệt pháp tướng. Nếu như nói lĩnh vực là tu sĩ đối với sáng thế mô phỏng, là nhỏ bé thế giới, như vậy pháp tướng liền có thể gọi là mảnh này nhỏ bé thế giới thiên đạo. Nói cách khác, pháp tướng là tu sĩ thiên đạo kia một mặt cũng liên lụy đến hậu kỳ tự thân con đường cùng đại đạo. Động tiên cảnh đến tiếp sau chờ bổ sung. Chương 1, quá làm phong chương không bờ chương 1, quá làm phong chương không bờ đầu góc kho chứa đồ phụ trần giới, Thái Huyền Thiên vực. Thái Huyền Thần Sơn cương vực bên trong, một thiếu nữ đang lấy cực nhanh tốc độ tại núi rừng bên trong chạy trốn. Thiếu nữ này nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi, tóc bạc như nguyệt hoa khuynh thiết, nửa vấn tóc đuôi tóc nghiêng cắm tử đằng hoa trầm. Nàng có con mắt màu tím cùng trắng men thanh lãnh khuôn mặt, thân mang xanh nhạt cùng tím nhạt thay đổi dần lụa mỏng quần áo, phiêu dật như dáng mây. Bạch Ly Nhi, ngươi mau đưa vật kia giao ra. Tại thiếu nữ sau lưng, ba năm cái nam tử ngay tại ra sức đuổi theo, cầm đầu một vị nam tử tướng mạo khôi ngô, gánh vác cự kiếm. Lữ Khôi, ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không nứt không thành. Bạch Ly Nhi lúc này bị đuổi theo cũng là hô hấp dồn dập, không khỏi có chút tức giận. Tuy nói nàng thực lực không kém, nhưng đối phương người đông thế mạnh, nếu là liều mạng sợ là phải ăn thiệt thòi. Hừ, kia sơn nhạc cự viên là chúng ta phát hiện trước, ngươi trực tiếp đem nó yêu đàn cướp đi, chẳng lẽ không phải ngươi chọn trước lên sự cố? Ngươi đây là mở mắt nói lời bịa đặt. Nghe được kia Lưu Khôi ác nhân cáo trạng trước, Bạch Ly Nhi răng ngà cắn chặt. Rõ ràng là nàng phát hiện trước sơn nhạc cự viên, ngay tại nàng sắp chém giết cự viên thời điểm, Lưu Khôi mấy người mới khoan thai tới chậm, gặp nàng đã trọng thương cự viên, liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nha, tiểu nha đầu vẫn rất sẽ giả biện, đã không có gì nói, vậy cũng đừng trách ta Huyền Kiếm Tông không cho ngươi Thái Huyền Thần Sơn mặt mũi. Nói, kia Lưu Khôi mấy người tăng nhanh tốc độ, rất mau đem Bạch Ly Nhi vây lại. Trên mặt mấy người đều mang tươi cười đắc ý, dường như đã thấy tới tay yêu đan. Bạch Ly Nhi cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn xem mấy người, trong lòng âm thầm tính toán phá vòng vây khả năng. A, ta tưởng là ai lớn lối như thế, hóa ra là Thiên Kiếm công tử tiểu tử kia mấy con chó a. Đang lúc Bạch Ly Nhi dự định liều mạng một lần lúc, một đạo âm thanh trong trẻo xa xa truyền đến, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Ai dám nhục mạ Thiên Kiếm công tử? Lưu Khôi bên cạnh, một cái vóc người như tê dại cắn đồng dạng nam tử nghe nói như thế về sau giận dữ, không ngừng đánh ra chung quanh, cổ kéo dài cùng hiệu cao cổ dường như. Ba, Lưu ca, ngươi vì cái gì đánh ta? Kia tên dại cán nam tử bộ mặt ủy khuất ba ba nhìn xem Lưu Khôi, lại không nhìn thấy lúc này Lưu Khôi đã là mồ hôi lạnh liên tục, mồ hôi trên trán như đậu nành lan xuống. Lúc này, một vị dáng người thon dài thanh niên theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Thanh niên này vóc người cực cao, gần như 7 thước 8 tấc, 1m9, phong tư là tú. Mặt mũi của hắn cũng không phải là đơn giản tuấn mỹ, nhìn đi phía dưới lại có mấy phần lòng trương phượng tư giống như thiên nhiên quý khí cùng xa cách. Lúc hành tẩu túc túc như tùng hạ trường phong, cao mà từ dẫn, mang theo một loại bẩm sinh thông dong vật luật. Tại hắn chậm rãi đi tới thời điểm, Lưu Khôi mấy người đều cảm thấy thương thiên đấu đá giống như to lớn cảm giác áp bách, ngay cả không khí đều biến ngưng trọng lên. Sư Minh, thiếu nữ nhìn thấy thanh niên này trong nháy mắt, con mắt màu tím trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức vui vẻ phất phất tay, vừa rồi khẩn trương thần sắc cũng thư giãn xuống. Dường như thanh niên này vị trí chính là tuyệt đối chỗ an toàn. Không để ý đến cái kia còn tại mơ hồ tê dại cán nam tử, Lưu Khôi nhìn thấy thanh niên này xuất hiện trong nháy mắt đó, chân mềm nhũn liền trực tiếp ủy. Vô Nhai đạo huynh, chúng ta cũng không có ác ý. Lưu Khôi âm thanh run rẩy, chúng ta cũng chỉ là mong muốn kia sơn nhạc cự viên yêu đan, đây là công tử nói do muốn, tiểu nhân mấy cái thật sự là không dám cự tuyệt ta. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới tổn thương Bạch Ly Nhi. Nhìn thấy thanh niên không mở miệng, Lưu Khôi liều mạng lớn tiếng giải thích, sợ đối phương một cái không cao hứng liền ra tay. Nhìn thấy Lưu Khôi như thế bối rối, kia tê dại cán thanh niên cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng là hắn cũng không nhận ra thanh niên trước mắt, ôm may mắn tâm lý, hắn vẫn là nghĩ đến dùng tiền kiếm công tử tên tuổi ép một chút đối phương. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi phải biết cái này yêu đan là tiền kiếm công tử mở miệng muốn. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cầm qua lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn màu vàng nóng đông nhiên xuất hiện, bắt lại hắn. Tê dại cán nam tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nhẹ nhàng bóp thành huyết vụ. Thấy cảnh này, Lưu Khôi bên ngoài vài người khác cũng dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trương Vô Nhai nhàn nhạt liếc qua trên đất vết máu, dường như chỉ là bóp chết một con kiến. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nhường tiên kiếm đến cho Bạch Ly Nhi xin lỗi, bằng không hắn liền cầu nguyện đừng ở bên ngoài gặp phải ta. Không để ý đến không dám nói nữa mấy người, Trương Vô Nhai nhìn về phía Bạch Ly Nhi, thanh âm trong nháy mắt ôn hòa mấy phần. Sư muội, chúng ta trở về đi. Chương 2, nhân đạo chín cảnh chương 2, nhân đạo chín cảnh hai người sóng vai đi tại về núi trên đường, Bạch Ly Nhi kỳ kỳ cha cha giảng thuật nàng phát hiện sơn nhạc cự viên trải qua. Chỉ là nàng tận lực lướt qua chính mình chật vật chạy trốn đoạn ngắn, dường như từ đầu tới đuôi đều thành thạo điêu luyện. Trương Vô Nhai chỉ là mỉm cười nghe, ngẫu nhiên đứng bên trên một tiếng, ánh mắt cũng đã nhìn về phía nơi xa trong mây mù sơn phong. Thái Tố Phong chính là Thái Huyền Thần Sơn cựu phong bên trong nhất là thanh ưu tú lệ một tòa. Ngọn núi này quanh năm mây mù lở lở, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Đường núi hai bên thường có linh hạc vườn cổ huy dài, dáng vẻ ưu nhã. Rừng chỗ sâu cũng có thủy thú thò đầu ra nhìn, gặp bóng người liền như một làn khói biến mất không thấy gì nữa, tựa như tiên gia bức tranh. Đỉnh núi cung điện càng là lấy vạn năm ôn ngọc cùng tinh thần tinh kim đúc thành, toàn thân tản ra ôn nhuận mà thâm thúy quang trạch, không có vàng son lộng lẫy tu khí, ngược lại tại giản dị bên trong lộ ra một loại không cách nào nói rõ quý khí. Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi vừa bước lên đường núi, liền có mấy tên tuần sơn đệ tử đâm đầu đi tới. Gặp qua Vô Nhai sư mình, Bạch sư muội. Các đệ tử nhao nhao không mình hành lễ, bọn hắn nhìn về phía Bạch Ly Nhi lúc ánh mắt ôn hòa, nhưng chuyển hướng Trương Vô Nhai lúc, ánh mắt kia liền không tự giác mang lên thật sâu tính sợ. Trương Vô Nhai khẽ bước cằm, xem như đáp lại, liền dẫn Bạch Ly Nhi tiếp tục hướng đỉnh núi Thái Tố cung đi đến. Vừa tới cửa cung điện, còn chưa bước vào, một đạo thanh lãnh êm tai, nhưng lại mang theo một tia lười biếng thanh âm liền từ trong điện lung dung truyền ra. Nha đầu điên, lại đi ra ngoài gây tai họa. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Bạch Ly Nhi hoạt bát thẻ lưỡi, tay nhỏ vô ý thức kéo lại Trương Vô Nhai ống tay áo, lúc này mới như cái phạm sai lầm hải tử, cúi đầu đi vào đại điện. Bên trong đại điện, một nữ tử đang dựa nghiêng ở bên trên giường mây. Nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, không thi phấn trang điểm, ba búi tóc đen như màu mực như thác nước rủ xuống. Dung nhan tuyệt mỹ, lại không mang theo một tia khói lửa nhân gian chi khí. Nhất làm cho người kinh hãi chính là con mắt của nàng, trong lúc triển khai, phản phất có nhật nguyệt ở trong đó luân chuyển, đại đạo tùy theo sinh diệt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng chính là Thái Tố Phong chi chủ, Thái Huyền Thần Sơn địa vị tôn sùng nhất nhân vật một trong, Thái Tố thần nữ, Cơ Miểu Nhược. Cũng là Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi bọn hắn sư tôn. Sư tôn. Bạch Ly Nhi đi tới gần, nhút nhát hô một tiếng. Cơ Miểu Nhược ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người nàng, mang theo vài phần bất đắc dĩ cương triều, lập tức chuyển hướng một bên Trương Vô Nhai, trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt ý cười, giống như băng tuyết ban đầu tan. Vô Nhai, nhìn ngươi này khí tức hòa hợp nội liễm, nghĩ đến gần đây liền muốn đột phá tới thần tàng cảnh đi. Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, cung kính lên tiếng, đúng vậy, sư tôn. Nghe nói như thế, Bạch Ly Nhi lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt màu tím bên trong tràn đầy không hiểu, sư tôn, sư minh hắn, coi như sắp đột phá thần tàng cảnh, có thể hắn hiện tại không phải cũng vẫn là luân hải cảnh sao? Vì cái gì có thể lợi hại như vậy nha? Nàng đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, tông môn thi đấu, sư minh đã liên tục 3 năm cầm thứ nhất. Thật là tham gia thi đấu trong hàng đệ tử, rõ ràng có thật nhiều phong khác sư minh sư tỷ đều đã là thần tàng cảnh nha, thế nào sẽ còn bại bởi sư minh? Vấn đề này không chỉ có là nàng hoang mang, cũng là toàn bộ Thái Huyền Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử không hiểu chi mê. Trương Vô Nhai tựa như một tòa không thể vượt qua đại sơn, bất luận kẻ đến sau như thế nào thiên tư chắc tuyệt, cảnh giới cao thâm, tới trước mặt hắn đều phải cúi đầu. Theo luân hải ngũ trọng về sau, cảnh giới của hắn dường như liền cùng người khác biến không thái nhất dạng. Sư minh của ngươi con đường khác biệt phàm tục. Cơ Miểu Nhược khẽ khẽ lắc đầu, cho dù là nàng, nhìn về phía Trương Vô Nhai trong ánh mắt cũng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Con đường của hắn, ngay cả vi sư cũng nhìn không rõ ràng. Một câu nhìn không rõ ràng nhường Bạch Ly Nhi trong lòng càng là chấn kinh. Liên Thần Thông Quảng Đại sư tôn đều nói như vậy, sư minh bí mật nên lớn bao nhiêu? Cơ Miểu Nhược lời nói xoay chuyển, nhìn về phía chính mình tiểu đồ đệ, cũng là ngươi, Ly Nhi. Thể chất của ngươi cũng là vạn cổ hiếm thấy, tu hành tốc độ chậm một chút cũng là không sao. Nhưng hôm nay đều nhanh 17 tuổi, mới khó khăn lắm luân hải ngũ trọng, thật sự là quá mức chậm chạp. Sư tôn, Ly Nhi sai, Ly Nhi về sau cũng không tiếp tục lười biếng. Nghe được sư tôn trong giọng nói kia một tia trách cứ ý vị, Bạch Ly Nhi lập tức thẳng tắp cái eo, giơ lên tay nhỏ cam đoan. Nàng bộ kia lời thề son sắt bộ dáng, chọc cho Cơ Miểu Nhược lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ba người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Cơ Miểu Nhược chỉ điểm Bạch Ly Nhi trên tu hành một chút nghi nan, liền vất tay để bọn hắn riêng phần mình về cung điện của mình nghỉ ngơi. Theo Thái Tố cung đi ra, Bạch Ly Nhi vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Sư minh, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện a? Vũ Trộm nói cho ta một chút quyết khiếu có được hay không?" Trương Vô Nhai chỉ là cười vuốt vuốt đầu của nàng, cũng không nhiều lời. Trở lại chỗ ở của mình, Vô Nhai cung. Trương Vô Nhai xếp bằng ở tĩnh thất trên bồ đoàn, tâm thần chìm vào thể nội, chuẩn bị lần nữa tiến vào tu luyện, là xung kích thần tàng cảnh làm sau cùng tích lũy. Tại rộng lớn vô ngần phù trần giới, con đường tu hành từ từ, chủ lưu hệ thống tu luyện tổng cộng có 9 cái đại cảnh giới, gọi chung là nhân đạo cửu cảnh. Cái này 9 cảnh, theo thứ tự là Luân Hải, Thần Tàng, Lĩnh Vực, Pháp Tướng, Động Tiên, Vấn Đạo, Chí Tôn, Chuẩn Đế, Đại Đế. Luân Hải cảnh là tu hành bước đầu tiên, chỉ tại mở nhân thể mệnh luân, trúc hạ đạo cơ. Nay cảnh cùng chia cửu trọng, mỗi một trọng đều có đặc biệt diệu dụng. Nhất trọng khí huyết như suối, có thể tăng lên tốc độ phản ứng. Nhị trọng khí huyết hối xuyên, có thể khiến ngũ giác nhạy cảm. Tam trọng khí huyết thành hồ, làm lực bền bị tăng nhiều. Tứ trọng khí huyết dũng tuyển, có thể làm được trọng thương tự lành, bảo mệnh năng lực mạnh. Theo đệ ngũ trọng mệnh luân sơ hiện bắt đầu, tu sĩ mới tính chân chính bước vào siêu phàm cánh cửa, có thể thi triển đơn giản thuật pháp. Bây giờ Bạch Ly Nhi liền ở vào này cảnh. Lục trọng mệnh luân tương liên, có thể ngắn hạn siêu phụ tải bộc phát. Thất trọng mệnh luân ở giữa sinh ra cộng mình, có thể sơ bộ dẫn ra trong thiên địa này lại thế. Bắt trọng mệnh luân quy nguyên, đã có thể điều động bộ phận luân hải vĩ lực. Về phần đệ cửu trọng, chính là mệnh luân hóa biển. Cửu đại mệnh luân hoàn toàn dung hợp là một, hóa thành một mảnh pháp lực chi hải. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có băng sơn liệt địa uy năng, tại phàm nhân trong mắt đã cùng lục địa thần tiên không khác. Nhưng mà Trương Vô Nhai lại là dị loại. Hắn tại cửu trọng viên mãn về sau, cũng không giống thường nhân như thế xung kích thần tàng cảnh, mà là tại dưới cơ duyên xào hợp, mạnh mẽ mở ra xưa nay chưa từng có đệ thập trọng luân hải. Chỉ là cái này đệ thập trọng luân hải huyền diệu, chính hắn cũng không thể nghiên cứu minh bạch. Bởi vì ngay tại hắn đột phá một phút này, trong cơ thể hắn thập trọng mệnh luân tính cả kia phiến mênh mông luân hải, lại một nháy mắt biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Bọn chúng cũng không phải là tán loạn, mà là lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, hoàn toàn cùng hắn nhục thân hòa thành một thể. Từ đó về sau, thân thể của hắn liền đã xảy ra một loại có thể xưng không thể tưởng tượng kỳ diệu biến hóa. Chương 3, kỳ lạ thân thể, ngàn vạn cân cự lực. Chương 3, kỳ lạ thân thể, ngàn vạn cân cự lực. Từ đó về sau, thân thể của hắn liền đã xảy ra một loại có thể xưng không thể tưởng tượng kỳ diệu biến hóa. Nhục thể của hắn dường như biến thành một cái không đáy hấp động, có thể theo trong minh minh hư vô chi hải bên trong hấp thu một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Nó không ngừng dung nhập Trương Vô Nhai toàn thân, nhường hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở một loại phi tốc thuế biến bên trong. Theo chính hắn tính ra, thân thể của hắn mỗi một ngày đều có thể thu hoạch tới tăng gấp bội lực lượng. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, không cần tiêu hao mảy may linh khí linh thạch, lực lượng của hắn lợi dụng một loại không nói đạo lý phương thức điên cuồng tăng vọt. Biến hóa này đến cùng là bởi vì gì mà lên? Là bởi vì chính mình thể chất vốn là đặc thù, mới trời xui đất khiến mở ra xưa nay chưa từng có luân hải thập trọng. Còn là bởi vì đột phá đến luân hải thập trọng, mới khiến cho thân thể đã xảy ra dạng này thuế biến. Liên quan tới vấn đề này, Trương Vô Nhai chính mình cũng nghĩ không thông. Bất quá, hắn càng có khuynh hướng cái trước. Tựa như sư muội Bạch Ly Nhi trời sinh liền nắm giữ vạn cổ hiếm thấy thần thể như thế, hắn có lẽ cũng nắm giữ một loại nào đó không muốn người biết thể chất đặc thù. Dù sao, theo đạp vào tu hành lộ bắt đầu, cùng cảnh giới bên trong, hắn liền chưa bại một lần. Mà bây giờ, hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đã đạt ngàn vạn cân chi cự. Loại lực lượng kinh khủng này, đủ để cho hắn không cần vận dụng bất kỳ pháp lực thần thông, liền có thể tùy tiện đánh nổ bình thường thần tàng cảnh tu sĩ. Đây cũng chính là Lưu Khôi những người kia, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi căn bản nguyên nhân. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, loại biến hóa này vừa mới bắt đầu. Trương Vô Nhai nói nhỏ một câu, hai mắt chậm rãi khép kín, tâm thần hoàn toàn yên lặng, tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Thân thể của hắn tựa như một đài tinh vi động cơ vĩnh cửu, trong tu luyện, tại hành tẩu lúc, thậm chí trong giấc mộng, đều tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu kia trong hư vô năng lượng, biến càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Thái Huyền Tiên vực, Huyền Kiếm Tông, thông môn bên trong đại điện, không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Một cái thân mặc cẩm y liễu, khuôn mặt nham hiểm người trẻ tuổi ngồi cao tại chủ vị phía trên. Bên hông hắn bội kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng đã tản mát ra sắc bén vô song khí tức, rõ ràng là một vị thần tàng cảnh hậu kỳ cường giả. Cái gì? Ngươi nói Trương Vô Nhai muốn ta đi cho hắn sư muội xin lỗi? Thiên Kiếm công tử thanh âm băng lãnh, dường như có thể đem không khí đông kết. Trước người hắn, một cái chó săn đang thêm mắm thêm muối miêu tả tình cảnh lúc ấy, nước miếng văng tung tóe. Đúng đúng. Thiên Kiếm công tử, kia Trương Vô Nhai lời nói ở giữa, cuồng vọng đến cực điểm, căn bản liền không có đem ngài để vào mắt ta. Hắn còn nói ba kít. Một tiếng thanh thúy trầm đủ. Kia thao thao bất tuyệt chó săn tiếng nói im bặt mà dừng, cả người giống một bãi bùn nhão giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là không một tiếng động. Một bàn tay lại trực tiếp đem một cái luân hải cảnh tu sĩ đánh chết tươi. Đại điện bên trong trong nháy mắt tĩnh mịch. Thiên kiếm công tử mặt không thay đổi thu tay lại, dường như chỉ là chụp chết một con rồi. Hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào từ đầu tới đuôi không nói một lời Lưu Khôi trên thân. Lưu Khôi thân thể run giống run rẩy, vì ở nơi đó, vùi đầu đến thấp hơn. Trầm mặc một lát, Thiên kiếm công tử chậm rãi mở miệng, trong thanh âm không mang theo một tia cảm xúc, "Lưu Khôi, đi mời Cao sư huynh đến một chuyến." Nghe được Cao sư huynh ba chữ, Lưu Khôi thân thể chấn động mạnh một cái, nhưng vẫn là lập tức dập đầu lĩnh mệnh, âm thanh run rẩy, "Là, Thiên kiếm công tử." Hắn không dám có chút do dự, lộn nhào thối lui ra khỏi đại điện. Thái Huyền Thần Sơn, chủ phong Huyền Thiên Phong. Mây mù lượn lờ Huyền Thiên đại điện bên trong, mấy đạo khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh chia nhau ngồi hai bên, chính là Thái Huyền Thần Sơn không có gì ngoài lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão bên ngoài, địa vị tôn sùng nhất mấy vị phong chủ. Mà ở thủ vị chính là Thái Huyền Thần Sơn đương đại trưởng giáo, Huyền Thiên đạo nhân. "Chư vị, mỗi năm một lần tông môn thi đấu sắp bắt đầu." Huyền Thiên đạo nhân thanh âm ôn hòa, lại tự có một cỗ uy nghiêm, "Năm nay thi đấu, cùng những năm qua khác biệt, thành tích ưu dị người sẽ có cơ hội tiến vào trăm năm vừa mở cổ yêu bí cảnh." Lời vừa nói ra, đang ngồi phong chủ nhóm thần sắc đều biến nghiêm túc lên. Cổ yêu bí cảnh cũng được xưng là Sơn Hải bí cảnh. Đây chính là một chỗ khó lường thượng cổ bí cảnh, trong đó cơ duyên vô số, nếu là đệ tử có thể vào lịch luyện một phen, chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Trưởng giáo một vị thân hình khôi ngô, tiếng như hồng trung phong chủ ồm ồm mở miệng, chính là Chấn Nhạc Phong phong chủ. "Đã việc quan hệ cổ yêu bí cảnh danh ngạch, vậy theo ta nhìn, lần thi đấu này, Thái Tố Phong cũng không cần tham gia a." Lời này nghe có chút xa lánh ý tứ, nhưng hắn nói xong, mấy vị khác phong chủ chẳng những không có phản đối, ngược lại đều lộ ra thâm dị vi nhiên thần sắc. "Ân, Nhạc Thiên Sơn ngươi cái này lão tạp mao là có ý gì?" Nghe vậy, Cơ Miểu Nhược lập tức không làm, "Ngươi là lại muốn bị đánh đúng không?" "Không phải, Miểu Nhược sư muội, ta ý tứ không phải cái này." Nhìn Cơ Miểu Nhược hiểu lầm chính mình ý tứ, Nhạc Thiên Sơn tranh thủ thời gian giải thích. "Ý của ta là, trực tiếp đem danh ngạch cho các ngươi, Thái Tố Phong cũng không cần tham gia trận đấu." Một vị khác nữ phong chủ cười khổ phụ họa, "Nhạc sư minh nói cực phải. Ngược lại các ngươi Thái Tố Phong cũng liền như vậy hai cái đệ tử, không bằng trực tiếp đem danh ngạch cho các ngươi tính toán." "Không phải, chỉ cần Trương Vô Nhai đứa bé kia vừa vào sân, cái này thi đấu quán quân liền không có lo lắng. Mỗi năm như thế, khiến cho ta tọa hạ những đệ tử kia hiện tại cũng sắp có tâm mà." Nghe xong muốn cùng Trương Vô Nhai tỉ thí, bắp chân đều run. "Đúng vậy a, tiểu tử kia chính là quái vật. Rõ ràng vẫn là luân hải cảnh, nhưng chúng ta phong bên trong mấy cái kia thần tàng cảnh thân truyền, tại dưới tay hắn đều đi bất quá mấy chiêu. Cái này còn thế nào so? Người khác tu chính là tiền, hắn ngộ chính là nói. Đánh, gọi cái rắm, dứt khoát để hắn làm trọng tài được." Mấy vị phong chủ ngươi một lời ta một câu, trong ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán khí, dường như Trương Vô Nhai không phải cái gì thiên tài đệ tử, mà là phá hư quy củ gây sự quỷ. Thủ tọa phía trên, Huyền Thiên đạo nhân nghe đám người phàn nàn, trên mặt lại lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. "Không, lần thi đấu này, Vô Nhai không chỉ có muốn thăm ra, hơn nữa," Huyền Thiên đạo nhân ánh mắt đảo qua đám người, nói từng chữ từng câu, "như hắn lần này như cũ có thể đoạt được khôi thủ, ta liền sắc phong hắn làm ta Thái Huyền Thần Sơn hậu tuyển thần tử." "Cái gì? Hậu tuyển thần tử?" Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. "Thần tử chính là trưởng giáo người thừa kế xưng hô. Một khi trở thành hậu tuyển thần tử, liền mang ý nghĩa nắm giữ tranh đấu đời tiếp theo trưởng giáo chi vị tư cách. Đợi ngày khác sau đột phá pháp tướng cảnh, liền có thể chính thức mở ra thần tử chi chiến." Huyền Thiên đạo nhân tiếp tục nói, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi một vị phong chủ bên tai nổ vang. Toàn bộ Huyền Thiên đại điện, trong nháy mắt lâm vào một mảnh rung động trong yên tĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm giác đương nhiên, dường như Trương Vô Nhai trở thành thần tử cũng không ý tốt gì bên ngoài. Chương 4, thần tàng cảnh nhị trọng chương 4, thần tàng cảnh nhị trọng 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Vô Nhai cung tĩnh thất bên trong, Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này 3 ngày, hắn cũng không tận lực tu luyện, chỉ là đơn thuần đang điều chỉnh trạng thái, nhưng hắn thân thể biến hóa nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Kia cố bắt nguồn từ hư vô năng lượng thần bí, như bách xuyên quy hải, một khắc càng không ngừng dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Bây giờ, hắn chỉ dựa vào nhục thân khí lực, liền đã tiếp cận ước cân. Đây là một loại thuần túy, không chứa bất kỳ pháp lực thần thông ma lực. Cho dù là thần tàng cảnh viên mãn cấp bậc tu sĩ, nếu là bị hắn cận thân, chỉ sợ liền xương vụn đều không thừa nổi. Lực lượng như vậy, nhường hắn có thể nhẹ nhõm giơ lên một tòa núi nhỏ, cũng có thể dậm chân một cái liền gây nên cục bộ địa chấn. Thời cơ tới. Trương Vô Nhai tự nói một tiếng, tâm niệm vừa động. Kia cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp thập trọng luân hải, dường như một quả yên lặng hạt giống, tại tích xúc đầy đủ lực lượng sau, rốt cục nên đón chui từ dưới đất lên thời điểm. Không có kinh thiên động địa pháp lực trào lên, cũng không có tê tâm liệt phế thống khổ. Mọi thứ đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Oeng. Trương Vô Nhai thể nội, dường như vang lên một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Trong cơ thể của hắn, một cái huyền ảo bí tàng bị cưỡng ép mở ra. Cũng không phải là cái nào đó huyết thiếu, mà là hắn toàn bộ thân thể, tại thời khắc này hóa thành một phương bí tàng vật dẫn. Thần tàng thứ nhất dấu, mở kim tàng. Trong chốc lát, Trương Vô Nhai cảm giác được chính mình xương cốt, huyết đủ, thậm chí mỗi một cây sợi tóc cũng bắt đầu bị một loại sắc bén vô song, vô kiên bất tồi cảnh kim chi khí chối nhuộm dần. Da của hắn mặt ngoài, nổi lên một tầng nhàn nhạt, tựa như bất hủ thần kim giống như huy quang. Nhưng cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Kim tàng mở rộng trong nháy mắt, một cỗ khác hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau mênh mông vô biên khí tức, theo sát mà tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, tòa thứ hai thần tàng, mở một tàng. Nếu như nói mở kim tàng là cực hạn sắc bén cùng hủy diệt, kia mở một tàng mang tới chính là vô cùng vô tận sinh cơ cùng tạo hóa. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra sinh mệnh tinh khí, theo thân thể của hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh dâng lên mà ra, cùng kia canh kim chi khí sẽ lẫn, dung hợp, chẳng những không có xung đột, ngược lại tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Một là sát phạt, một là sinh cơ. Sinh tử luân chuyển đều ở bản thân. Mà theo trong cơ thể hắn hai tòa thần tàng mở ra, ngoại giới, toàn bộ Thái Huyền Thần Sơn, phong vân biến sắc. Mau nhìn trên trời, một gã ngay tại trong núi hái thuốc đệ tử, phát hiện trước nhất dị trạng. Hắn kinh hãi chỉ vào bầu trời, thanh âm cũng thay đổi điệu. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa thiên cung, chẳng biết lúc nào lại bị một mảnh to lớn bóng ma bao phủ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Một gốc căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung khổng lồ cự một hư ảnh, lại theo thái tố phong phương hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào trời cao. Kia cự một thân cảnh từng cục, tựa như thương long quay quanh, mỗi một cái lá cây đều lớn như núi cao, trên đó đường vân rõ ràng, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Nồng đậm sinh mệnh khí tức như là thác nước rủ xuống, nhường cả tòa Thái Huyền Thần Sơn hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Là thượng cổ kiến một hư ảnh. Trời ạ, đây là như thế nào dị tượng? Là Thái Tố Phong. Chẳng lẽ là Thái Tố thần nữ đang thi triển cái gì vô thượng thần thông? Các đệ tử đều lâm vào to lớn trong rung động. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại kiến một hư ảnh bao phủ thiên địa đồng thời, một đầu càng thêm sáng chói chói mắt kim sắc thiên hà, đột nhiên chống rông hiển hóa. Kia thiên hà không biết nguyên, không biết cuối cùng, trùng trùng điệp điệp, còn quấn kiến một chậm rãi chảy xuôi. Nước sông cũng không phải là phàm thủy, mà là từ thuần túy nhất canh kim chi khí ngưng tụ mà thành. Trong đó có ngàn vạn thần binh lợi khí hư ảnh chìm nổi không chừng, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, mỗi một dạng đều tản ra đủ để chém rách thương khung kinh khủng phong mang. Mơ hồ trong đó, càng có một tiếng chấn động cửu tiêu tiếng hổ gầm, theo thiên hà chỗ sâu truyền đến. Một đầu từ canh kim chi khí hóa thành bạch hổ thần thú, tại trong sông lao nhanh gào thét, uy áp thiên địa. Kiến mục chống trời, kim hà nhiễu thủ. Cả đời một giết, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng phát tác, lại lấy một loại vô cùng hài hòa phương thức, đồng thời hiện tại Thái Tố Phong trên không, tạo thành một bức rung động lòng người thần thoại bức tranh. Huyền Tiên đại điện bên trong, Huyền Tiên đạo nhân cùng mấy vị phong chủ đống nhiên đứng dậy, vọt tới ngoài điện. Bọn hắn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nguyên một đám cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là ai tại đột phá? Ân, là Trương Vô Nhai tiểu tử kia. Trấn Nhạc Phong phong chủ Nhạc Tiên Sơn kia hồng trung giống như trong thanh âm, tràn đầy khó có thể tin, kim tàng, mục tàng cùng mở. Lao tử gặp qua thiên tài, chưa thấy qua như thế không hợp tối thường. Cái này dị tượng, hảo hảo khoa trương. Không chỉ là khoa trương. Một vị khác nữ phong chủ cười khổ lắc đầu, ngươi nhìn kia kiến mục cùng kim hà, ở đâu là đơn thuần dị tượng? Rõ ràng là pháp tắc cụ tượng hóa. Đó căn bản không giống như là tại mở ra nhân thể bí tàng, giống như là trong thân thể diễn hóa một phương thế giới chân thật. Ta cứ nói đi, trưởng giáo sư Minh Nhạc Thiên Sơn bỗng nhiên vỗ đùi, quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên đạo nhân, vẻ mặt quả là thế biểu lộ. Ta liền nói thi đấu đừng để Thái Tố Phong tham gia. Cái này còn thế nào so? Nhà ta những cái này thằng danh con nếu là nhìn thấy động tĩnh này, đoán chừng liền rút kiếm dũng khí cũng bị mất. Mấy vị phong chủ nhao nhao phụ họa, trong ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ. Trước kia chẳng qua là cảm thấy Trương Vô Nhai mạnh đến mức như cái quái vật, hiện tại xem ra tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Huyền Thiên đạo nhân không để ý đến bọn hắn phàn nàn, hắn chỉ là đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên cung, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong toát ra trước nay chưa từng có hào quang. Tốt, tốt một cái Trương Vô Nhai. Hắn nhịn không được vỗ tay tán thưởng, kẻ này thiên tư chính là ta Thái Huyền Thần Sơn bạn cổ đệ nhất nhân. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật Trương Vô Nhai cảnh giới phương diện cũng không xuất sắc, phải nói hắn cùng Bạch Ly Nhi đều thuộc về thăng cấp tương đối chậm cái chủng loại kia. Nhưng Thái Huyền Thần Sơn vô số cường giả, xem trọng thiên tư phức tạp hơn, cấp độ cũng càng sâu. Mà tại vạn chúng chú mục trung tâm, Thái Tố Phong đỉnh, Cơ Miểu Nhược một bộ áo trắng, đứng yên tại cung điện trước đó. Nàng nhìn qua kia che khuất bầu trời dị tượng, thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ bên trên, rốt cục toát ra một vẻ phát ra từ nội tâm, như băng tuyết ban đầu tan giống như nụ cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, là không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng vui mừng. Một ngày trước, Huyền Kiếm Tông, tông môn đại điện bên trong, Thiên Kiếm công tử sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Kia Trương Vô Nhai cho 3 ngày kỳ hạn đã đến, hắn tự nhiên không có khả năng thật đi cho một cái hoàng bao nha đầu chịu nhận lỗi. Kia không chỉ có là ném chính hắn mặt, càng là ném toàn bộ Huyền Kiếm Tông mặt. Thiên Kiếm, như thế vô cùng lo lắng tìm ta, cần làm chuyện gì? Một đạo bình thản thanh âm theo ngoài điện truyền đến, ngay sau đó, một người mặc màu đen trường bào, khí chất trầm ổn thanh niên chậm rãi đi vào. Người này tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ, dường như có thể thấy rõ lòng người. Trên người hắn khí tức nội liễm tới cực hạn, lại cho người ta một loại so Thiên Kiếm công tử càng thêm cảm giác nguy hiểm. Người này chính là Huyền Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ chân chính đệ nhất nhân, Cao Viễn, Cao Sư Minh. Nhìn thấy người tới, Thiên Kiếm công tử lập tức đứng dậy, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đem trước chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Hắn chỉ nói Trương Vô Nhai như thế nào cuồng vọng, làm sao không đem Huyền Kiếm Tông để vào mắt. Cao Viễn lặng lặng nghe xong, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, cho nên ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi lấy lại danh dự? Chính là. Thiên Kiếm công tử vội vàng nói, Cao Sư Minh, kia Trương Vô Nhai tuy có chút thực lực, nhưng quá mức phách lối, không đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu không cho hắn một lần dạy bảo, ngày sau ta Huyền Kiếm Tông mặt mũi gì tồn? Nói, hắn đem một cái sớm đã chuẩn bị xong hộp gấm, hai tay dâng lên. Cao Viễn liếc qua hộp gấm kia, tiện tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, lúc này mới không mặn không nhạt gật gật đầu. một cái Thái Huyền Thần Sơn đệ tử mà thôi, đã hắn nghĩ như vậy làm náo động, ta liền thành toàn hắn. Cao Viễn đem hộp gấm thu hồi, ngữ khí bình thản, cũng được, hồi lâu không có hoạt động gân cốt. Ngày mai, ta tùy ngươi đi một chuyến Thái Huyền Thần Sơn, chiếu cố cái kia cái gọi là Vô Nhai đạo huynh. Đà tạ cao sư huynh. Thiên Kiếm công tử vui mừng quá đỗi, trong mắt lóe lên một tia oán độc qua mang. Trương Vô Nhai, ngươi chờ đó cho ta. Chương 5, không bờ lực trường, đến nhà bái tiếp chương 5, không bờ lực trường, đến nhà bái tiếp khoảng cách kia kinh thiên dị tượng hiện hiện, đã qua một canh giờ. Thái Huyền Thần Sơn trên dưới, vô số đệ tử vẫn như cũ ngước cổ, ngơ ngác nhìn qua thương cung. Kia chống trời cự một cùng canh kim thiên hà mang tới rung động, như là lạc ấn giống như khắc ở thần hồn của bọn hắn chỗ sâu, thật lâu không cách nào tan đi. Thời gian trôi qua, kia cố ép tới người thở không nổi vì thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm ngưng thực, phảng phất tại nổi lên cái gì. Rốt cục, bầu trời vang lên một hồi trầm thấp vang minh, tựa như đại đạo thanh âm. Ông, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ tới vô biên bắt ngát kiến một hư ảnh cùng kim sắc thiên hà, lại bắt đầu chậm rãi qua vào. Bọn chúng cũng không phải là tiêu tán, mà là lấy một loại huyền diệu quy tích, hướng phía Thái Tố Phong phương hướng chạy ngược mà quay về. Toàn bộ quá trình, tựa như một bức to lớn bao la hùng vĩ thần thoại bức tranh bị người chậm chậm cuốn lên, mỗi một sợi quang hoa, mỗi một tia đạo vận, đều bị hoàn mỹ kiềm chế, không có nửa phần tiêu tán. Vô số đạo thần niệm cùng ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ ở Thái Tố Phong đỉnh. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể dẫn động khủng bố như thế dị tượng. Đương nhiên, có chút đối Thái Tố Phong càng thêm quen thuộc người, trong lòng đã có đáp án. Vô Nhai Cung, tinh thất bên trong, kia vô cùng vô tận sinh cơ cùng phong mang, toàn bộ tràn vào khoanh chân nhắm mắt Trương Vô Nhai thể nội. Đến lúc cuối cùng một sợi quang huy không có vào mi tâm của hắn, tinh thất quay về bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trương Vô Nhai chậm rãi mở mắt ra, một vệt thâm thúy kim quang tại hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không có đứng dậy, chỉ là lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ước 2000 vạn cân, chỉ bằng vào nhục thân, đã có được 6 vạn tấn tự lực. Trương Vô Nhai trong lòng nói nhỏ, cố lực lượng này chịu nặng tích chứa tại toàn thân, mang cho hắn một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ, mình bây giờ một quyền bung ra, đủ để đem một tòa cao mấy trăm thước sơn phong từ đó đứt thành hai đoạn. Đây vẫn chỉ là thuần túy lực lượng. Theo kim tàng cùng một tàng mở ra, thân thể của hắn cường độ cùng năng lực khôi phục cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Bất hủ thần kim đặc tính cùng vô tận sinh mệnh tinh khí giao hòa, nhường nhục thể của hắn gồm cả mạnh nhất mâu cùng nhất kiên thuẫn. Trọng yếu nhất là, ta lại đã thức tỉnh năng lực mới Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, một loại vô hình vô chất chấn động lấy hắn làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến. Không có ánh sáng lưu chuyển, không có linh khí gợn sóng, nó tựa như một mảnh tuyệt đối hư vô, bao trùm quanh mình tất cả. Đây là một loại kỳ lạ trận. Nó cùng tu sĩ cấp cao thông qua pháp tắc cảm ngộ ngưng tụ lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, nó càng thuần túy, càng bá đạo, cũng càng căn bản. Đi. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào góc tĩnh thất bên trong một tôn thanh đồng lư hương bên trên. Suy nghĩ dâng lên trong đáy mắt, lư hương dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, phát ra một hồi rợn người vặn mèo âm thanh, trong chớp mắt liền bị bóp thành một khối bằng phẳng đĩa sắt, toàn bộ quá trình không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Trương Vô Nhai ánh mắt sáng lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngay tại vừa rồi, cái kia vượt qua 100 triệu cân lực lượng kinh khủng, bị hoàn mỹ thêm tại tôn này lư hương phía trên, không có chút nào trì hoãn cùng hao tổn. Tại cái này trong tràng, lực lượng của hắn không trừ một nơi nào, có thể đối giữa sân bất kỳ một cái nào hắn có thể quan trắc được vật thể, tiến hành tức thời tính lực lượng thực hiện. Đây quả thực là tài năng như thần. Ban đầu phạm vi chỉ có phương viên 5000 mét. Trương Vô Nhai cảm thụ một chút trận biên giới, cũng không có vì vậy cảm thấy thất lạc. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, hắn có dự cảm, chỉ cần tự thân lực lượng không ngừng tăng lên, cái này trận phạm vi cũng chắc chắn tùy theo mở rộng. Cái này trận, liền xưng là Vô Nhai lực trường a. Hắn vì cái này năng lực mới định rồi tên, trong lòng đối với tự thân biến hóa, lại có càng sâu một tầng cảm ngộ. Kỳ thật sớm tại Luân Hải thập trọng biến mãn thời điểm, hắn liền mơ hồ đã nhận ra tự thân dị thường. Tu sĩ tầm thường tu hành, hệ thống sức mạnh hỗn tạp, có nhục thân chi lực, có thần hồn chi lực, có pháp lực, có tinh thần lực, lâm lâm tổng tổng, cần phân biệt tu luyện, thiên về khác biệt. Nhưng hắn khác biệt, lực lượng của hắn, hôn nguyên như một. Bất luận là nhục thân ma lực, vẫn là tinh thần cảm giác, hoặc là năng lực phản ứng, đều bắt nguồn từ cùng một cái lực. Cũng bởi vì này, hắn mỗi ngày lực lượng gấp bội, cũng không phải là đơn chỉ cơ bắp lực lượng, mà là tự thân sở hữu năng lực đồng bộ tăng gấp bội. Thể hiện tại trên thân thể là lực lượng, thể năng tăng gọn. Thể hiện tại trên tinh thần chính là cảm giác, thần thức quyết trương. Hắn có tất cả, tựa hồ cũng chỉ là cái này duy nhất bản nguyên chi lực tại khác biệt phương diện chiếu rọi. Chỉ tiếc, đối với cố lực lượng này căn nguyên, bằng trước mắt hắn điểm này đạo hạnh tầm thường, còn khó có thể nhìn trộm mảy may. Đường còn rất dài. Trương Vô Nhai tập trung ý chí, chậm rãi đứng dậy, đẩy ra tĩnh thất đại môn. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thần Sơn sơn một chỗ, hai thân ảnh từ phương xa chân trời rơi xuống, dẫn tới thủ sơn đệ tử một hồi cảnh giác. Cầm đầu thanh niên người mặc màu đen trường bào, khí chất trầm ổn, một đôi mắt sáng đến kinh người, dường như có thể thấy rõ lòng người. Trên người hắn khí tức nội liễm tới cực hạn, lại cho người ta một loại đầm sâu giống như không lường được cảm giác. Ở bên người hắn thì là sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm Thiên Kiếm công tử. Tại Hạ Huyền Kiếm Tông Cao Viễn mang theo sư đệ đến đây, diễn tiếp Thái Tố Phòng Vô Nhai đạo hữu. Cao Viễn đi lên trước, đối với thủ sơn đệ tử khách khí chắp tay, đồng thời đưa lên một phần chế tác xinh đẹp tinh xảo bái tiếp. Tư thái của hắn thả rất thấp, trong ngôn ngữ cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh, hoàn toàn không có tới cửa gây hấn phách lối khí diễm. Thiên Kiếm công tử ở một bên thấy thẳng nhíu mày, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn vị này cao sư mình, làm việc luôn luôn như thế, nhìn như ôn hòa hữu lễ, kỳ thực mưu định sau động. Hắn là đến giúp chính mình hạ giận không giả, nhưng muốn hắn bởi vậy cùng Thái Huyền Thần Sơn loại này quái vật khổng lồ bị mặt, Cao Viễn còn không có như vậy xuẩn. Tất cả đều muốn tại quy củ bên trong giải quyết. Kia thủ sơn đệ tử tiếp nhận bài thiếp, thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lại là Huyền Kiếm Tông thân truyền, cũng không dám lãnh đạm, gật đầu nói, hai vị xin chờ một chút, ta cái này liền đi thông truyền. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thái Tố Phong phương hướng bay đi. Nhìn xem đệ tử đi xa bóng lưng, Thiên Kiếm công tử rốt cục nhịn không được truyền âm nói, Cao sư huynh, làm gì cùng hắn khách khí như thế? Trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cho hắn biết ta Huyền Kiếm Tông lợi hại chính là. Cao Viễn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bình thản. Thiên Kiếm sư đệ, xúc động là không giải quyết được vấn đề. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, Thái Huyền Thần Sơn truyền thừa xa xưa, nội tình sâu không lường được, há lại sẽ dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục. Ngươi có biết ta Huyền Kiếm Tông những năm gần đây mặc dù phong mang tất lộ, nhưng thủy chung không dám trêu chọc Thái Huyền Thần Sơn chân chính nguyên nhân. Là cái gì? Thiên Kiếm công tử sững sờ. Là truyền thừa, cũng là nội tình bên trên chính lệnh. Huống chi, ta vừa mới phát giác được có tuyệt thế thiên kiêu đột phá, dẫn động kiến mục trong trời, kim hà nhiễu thụ dị tượng. Loại kia thành thế, cho dù là ta, cũng mặc cảm. Cao Viễn nhìn qua mây mù lượn lờ Thái Tố Phong phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nếu ta đoán không sai, dẫn động cái này dị tượng, chính là chúng ta muốn tìm cái kia Trương Vô Nhai. Thiên Kiếm công tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Cao Viễn vô bờ vai của hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, ngươi yên tâm, sư minh ta tu hành gần trăm năm, căn cơ vững chắc, sớm đã là thần tàng cảnh đỉnh phong, đã ngưng tụ ra lĩnh vực số hình. Hắn coi như thiên tư lại cao hơn, cuối cùng chỉ là vừa đột phá mao đầu tiểu tử, quả quyết không phải là đối thủ của ta. Trong giọng nói của hắn, mang theo một loại trải qua sóng gió tự tin. Hôm nay, ta liền muốn cho hắn biết, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng có khác nhau một trời một vực. Chương 6, Thiên Tiêu cùng Thiên Tiêu chương 6, Thiên Tiêu cùng Thiên Tiêu Thái Huyền Thần Sơn sơn một chỗ, bầu không khí có chút ngưng trệ. Cái kia thông truyền đệ tử đã hóa thành lưu quang đi xa. Thiên Kiếm công tử thì đứng ở một bên, sắc mặt biến đổi không chừng, có vẻ hơi nôn nóng. Cao Viễn lại đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút hăng hái đánh giá tòa này bao phủ tại trong mây mù thần sơn. Cho dù cách hộ sơn đại trận, hắn như cũng có thể cảm giác được, trong núi lưu lại một cỗ chưa hoàn toàn tiêu tán bàng bạc đạo vận. Một nửa là sắc bén vô song phong mang, một nửa khác là mênh mông vô ngần sinh cơ. Kim một hai dấu cùng mở, còn dẫn động dị tượng như thế. Cao Viễn thầm nghĩ trong lòng, cái này Trương Vô Nhai, sát thực ghê gớm. Hắn cũng không nổi. Thân làm Huyền Kiếm Tông hiếm có thiên tài, Cao Viễn tại 98 tuổi năm đó, liền đã đạt đến thần tàng cảnh đỉnh phong, hữu tàng biên mãn. Cái gọi là thần tàng cảnh, chính là mở ra trong thân thể 9 tòa thần dị bí tàng. Thứ nhất thần tàng, kim tàng, mở chi có thể làn ra như sắt, đao binh bất xâm, cũng có thể miễn dịch bình thường độc tố. Thứ hai thần tàng, mộc tàng, mở chi có thể điều khiển thực vật, thân thể cũng sức sống tràn trề, sinh mệnh lực gia tăng mãnh liệt. Thứ ba thần tàng, thủy tàng, mở thân thể yếu đuối không xương, có thể biến hình, cũng có cường đại lực phòng ngự. Thượng thiện nguyệt thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại nói, thiên hạ chớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng, lấy không thể dễ chi. Thủy chi tính, không tạm thì thanh, không động tới thì bình. Ước bế mà không lưu, cũng không thể thanh. Thiên đức chi tựa cũng. Tóm lại một câu, mở thủy tàng, rất nhiều chỗ tốt. Thứ tư thần tàng, hỏa tàng. Đạt tới tầng này tu sĩ đã có thể làm được chân hỏa công kích, phần thiên trừ hải, không có gì bất lợi. Thứ năm thần tàng, thổ tàng. Hậu đức tái vật, đức hợp vô cương. Mở thổ tàng về sau, tu sĩ khí thế nặng nề như núi, cũng có thể độn địa khống thổ. Tới tầng này tu sĩ, ngũ hành viên mãn, đã có đủ loại chỗ kỳ diệu, như ngũ hành độn. Thì như nói hỏa độn, thủy độn, mộc độn. Thứ sáu thần tàng, lôi tàng. Cái này một thần tàng có thế lôi đỉnh bạc quân, mở chi, có thể điều khiển lôi đỉnh. Thứ bảy thần tàng, không tàng. Không, tức không gian. Cảnh giới này tu sĩ có thể sơ bộ làm được xúc địa thành thốn, có thể sử dụng một chút không gian chi lực. Thứ tám thần tàng, thời tàng. Cái này một thần tàng mở ra về sau, tu sĩ liền có thể sơ bộ can thiệp thời gian, nhưng giới hạn trong tu vi, can thiệp năng lực có hạn. Thứ cựu thần tàng, thiên tàng. Thiên tàng có ý tứ là bản lĩnh hết sức cao cường, cũng chính là có thể cảm ứng thiên địa phát tắc, dựa thế mà làm, là vì ngưng tụ lĩnh vực căn cơ. Cao Viễn chính là dạng này một vị chín dấu toàn bộ triển khai cường giả. Chiến lực của hắn đủ để tùy tiện phá hủy phương viên hơn 10 dặm địa vực, tại phàm nhân trong quốc gia đã là một người địch quốc tồn tại. So sánh cái kia gần trăm năm khổ tu, một cái tuổi gần 19, vừa mới đột phá thần tàng cảnh bao đầu tiểu tử, lại có thể có bao nhiêu nội tình? Cho dù thiên tư lại cao hơn, cảnh giới chênh lệch cũng là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Cao sư minh, tiểu tử kia thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ sợ, không dám thấy chúng ta? Thiên Kiếm công tử chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhịn không được truyền âm phàn nàn. Cao Viễn liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hắn người sư đệ này, ngày bình thường cũng là tiêu căng quen rồi, tâm tính quả thực quá kém. Ngày nào bởi vậy thất bại cũng không kỳ quái. Cũng liền tại lúc này, thông truyền đệ tử trở về, sau lưng còn đi theo không ít nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt tất cả đỉnh núi đệ tử. Trong lúc nhất thời, sơn môn phụ cận người người nôn náo, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Là Huyền Kiếm Tông người, kẻ đến không tiện a. Dẫn đầu cái kia tựa như là Huyền Kiếm Tông thế hệ này đại sư Minh Cao Viễn. Nghe nói hắn sớm đã là thần tàng cảnh đại viên mãn, cách lĩnh vực cảnh cũng chỉ chênh lệch khoảng cách nửa bước. Ông trời của ta, Cao Viễn đều tới. Đây chính là chân chính loại người hung ác. Nghe nói hắn trăm tuổi không đến liền nợ đầy chỉ dấu, cái loại này thiên tư, phóng nhãn toàn bộ Thái Huyền Thiên vực cũng có thể được xưng tụng một đời thiên tiêu. Cảnh giới còn dễ nói, mấu chốt là hắn căn cơ có chút quá vững chắc. Dù là tại chúng ta Thái Huyền Thần Sơn, cũng đủ để trở thành một mạch chân truyền hắn tới tìm ai. Vô Nhai sư minh, cái này, Vô Nhai sư minh mặc dù lợi hại, có thể hắn không phải vừa mới đột phá thần tàng cảnh sao? Các đệ tử châu đầu ghé thai, phần lớn trên mặt thần sắc lo lắng. Cao Viễn thanh danh quá thịnh, mà Trương Vô Nhai mặc dù tại trong tông môn như mặt trời ban trưa, nhưng cuối cùng quá trẻ tuổi. 19 tuổi thần tàng cảnh nhị trọng, đối đầu 100 tuổi thần tàng cảnh đại viên mãn, này làm sao nhìn đều giống như trưởng bối đang khi dễ văn bối. Thú vị. Cao Viễn nghe chung quanh tiếng nghị luận, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đường đường chính chính đánh bại Thái Huyền Thần Sơn vị này tân tấn thiên tài, như thế cũng coi là xứng đáng Thiên Kiếm công tử kia một cái linh vật. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong lúc, một đạo thon dài thân ảnh, không nhanh không chậm theo Thái Tố Phong trên đường núi đi xuống. Hắn không có ngự không phi hành, cũng không có linh quang vần quanh, cứ như vậy từng bước một, cứ đạp thực địa đi lấy. Người tới chính là Trương Vô Nhai. Hắn đổi một thân đơn giản trường sam màu xanh, mặc phát áo choàng, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chỉ là đi ra ngoài tản bộ. Có thể theo chỗ rửa của hắn gần, nguyên bản ồn ào trước sân môn lại quỷ dị yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị hắn hấp dẫn. Trên người hắn không có tản mát ra bất kỳ khí thế kinh người, nhưng hắn tồn tại bản thân liền phảng phất thành phiến thiên địa này trung tâm. Thiên Kiếm công tử khi nhìn đến Trương Vô Nhai trong nháy mắt, trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên, lập tức tiến lên một bước, đối Cao Viễn nói: "Cao sư minh, chính là hắn." Cao Viễn không để ý tới hắn, con ngươi của hắn khi nhìn đến Trương Vô Nhai một phút này liền có chút rụt lên. Thân làm cựu tàng viên mãn tu sĩ, cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm. Nhưng tại hắn linh giác bên trong, phía trước Trương Vô Nhai căn bản cũng không phải là một người. Đây không phải là một mảnh cần ngưỡng vọng núi cao, cũng không phải một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn. Kia là một mảnh hư vô, một mảnh thuần túy, tuyệt đối, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng cảm giác hư vô. Hắn tất cả thăm dò tính thần niệm, một khi tới gần đối phương quanh thân ba thước, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Cao Viễn trong lòng kia phần nắm vững thắng lợi tự tin, lần thứ nhất xuất hiện lung lay. Hắn vốn cho là chính mình là đến giao huấn một cái không biết trời cao đất rộng hậu bối, nhưng bây giờ xem ra chính mình tựa hồ là chủ động tiến tới một đầu hất lên ra người tiền sử hung thú trước mặt. Trương Vô Nhai đi tới trước sân môn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Cao Viễn trên thân. Huyền Kiếm Tông, Cao Viễn. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cao Viễn hít sâu một hơi, đem trong lòng tinh đảo hải lãng cưỡng ép đè xuống, trên mặt lần nữa khôi phục kia phần trầm ổn. Đối với Trương Vô Nhai xa xa vừa chắp tay, chính là tại hạ. Nghe nói Vô Nhai sư đệ tiên tư tuyệt thế, chuyên tới để lĩnh giáo một phen. Tư thái của hắn thả rất đang, ngôn ngữ cũng khách khí, nhưng ở trận ai cũng nghe ra được cái này lĩnh giáo hai chữ phía sau phong mang. Trương Vô Nhai ánh mắt tại hắn cùng bên cạnh sắc mặt bất thiện Thiên Kiếm công tử trên thân dạo qua một vòng, lập tức hiểu rõ. Hắn không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Có thể, một cái đơn giản tử lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Hắn chuyển hướng Thủ Sơn đệ tử khai trận, tích một phương chiến đài. Là Vô Nhai sư minh. Thủ Sơn đệ tử đội vàng ứng thanh, cùng cái khác mấy vị đệ tử cùng nhau bấm pháp quyết. Hộ Sơn đại trận một góc lập tức quang mang lưu chuyển, hướng ra phía ngoài dọc theo một mảnh từ màn sáng tạo thành rộng lớn bình đài, trôi nổi tại trên biển mây. Thiên Kiếm công tử thấy thế đại hỉ, hắn chỉ cảm thấy Cao sư huynh là bị Trương Vô Nhai cuồng vọng thái độ chọc giận, căn bản không có phát giác được Cao Viễn thái dương gì ra kia một kia nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Cao sư huynh mạnh mẽ giáo hơn hắn, hắn hưng phấn truyền âm nói, nhưng Cao Viễn không có trả lời hắn. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trên chiến đài, tay áo đồng bền, khí độ phi phàm. Cao Viễn nhìn giống nhau chậm rãi đi đến chiến đài Trương Vô Nhai, trong lòng kia cố bất an cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Hắn tu hành gần trăm năm, thấy qua vô số thiên tài, cũng chiến thắng qua vô số cường giả, nhưng không có một người có thể cho hắn mang đến sâu như vậy không lường được cảm giác. Đối phương tựa như một cái giếng cổ, ngươi cho rằng nó chỉ có 10 trượng sâu, nhưng khi ngươi thăm dò đi xem lúc, nhìn thấy lại là toàn bộ tinh không. Trước đó đối Thiên Kiếm công tử nói qua những lời kia, giờ phút này dường như một chuyện cười trong đầu tiếng vọng. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng có khác nhau một trời một vực. Đúng vậy a, xác thực có khác nhau một trời một vực. Cao Viễn đắng chắc mà thầm nghĩ. Hắn nhìn chăm chú đối diện cái kia thần tình lạnh nhạt thanh niên, trong lòng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Tốt một vị, cái thế thiên kiêu. Chương 7, khác nhau một trời một vực. Chương 7, khác nhau một trời một vực. Trên chiến đài, quang hoa lưu chuyển. Theo Thủ Sơn đệ tử pháp quyết dẫn động, kia phiến từ màn sáng tạo thành bình đài cũng không như đám người trong tưởng tượng như vậy cố hóa, mà là trong lúc đó hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành một điểm sáng, chợt lại đột nhiên nổ tung. Ông, hư không rung động, một đạo sóng gợn vô hình đảo qua. Ở đây các đệ tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hoa, kia phiến chiến đài đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một phương trôi nổi tại trên biển mây độc lập bí cảnh. Bí cảnh bên trong, đại địa vô ngần, thiên khung cao viễn, rõ ràng là một mảnh phương viên chừng trên trăm cây số rộng lớn bình nguyên. T. Diễn võ trường vậy mà trực tiếp hóa thành trăm dặm bí cảnh. Ông trời của ta, tông môn Hộ Sơn đại trận sẽ căn cứ song phương giao chiến thực lực thượng hạn đến diễn hóa chiến trường, cái này chẳng phải là nói, Cao Viễn cùng Vô Nhai sư minh bất kỳ người nào uy năng, đều đủ để bao trùm trăm dặm phương viên. Thật là đáng sợ, thần tàng cảnh toàn lực một kích, quả là tại tư. Trước sân môn, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, tất cả mọi người bị thủ bút này trấn trụ. Đây cũng không phải là luật bản, mà là chân chính đại năng chi chiến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ ngưng trọng bầu không khí. Sư minh cố lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ly Nhi chẳng biết lúc nào cũng đẩy ra trước đám người phương, đang cơ nắm tay nhỏ, lớn tiếng là Trương Vô Nhai cổ động. Nàng cặp kia xinh đẹp con mắt màu tím thoáng nhìn một bên sắc mặt trắng bệch Thiên Kiếm công tử, lập tức cái mũi nhỏ nhíu một cái, thử, tên vô lại. Thiên Kiếm công tử bị nàng trừng một cái, nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này, sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, nhưng lại không dám phát tác. Bí cảnh bên trong vùng bình nguyên, Trương Vô Nhai nghe thấy được tiểu sư muội trợ uy, khóe miệng có chút dương lên, hướng về phía cái hướng kia nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Cao Viễn trên thân, bình tĩnh mở miệng, nếu ta thắng, ngươi sư đệ cần hướng sư muội ta chịu nhận lỗi, việc này liền có thể bỏ qua. Cao Viễn thật sâu nhìn hắn một cái, chỉnh trọng gật đầu, nếu là ta thắng, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Tốt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Cao Viễn khí thế ầm vang một phát. Hắn đã không còn mảy may giữ lại, gần trăm năm khổ tu, cựu tàng viên mãn nội tình, tại thời khắc này toàn bộ hiện ra. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng không gian đột nhiên biến sền sệt mà bặm mẻo, tia sáng trải qua nơi đây đều đã xảy ra quỷ dị chết sạng, phảng phất có một tầng vô hình màu bạc nhạt sương mù bao phủ. Sương mù bên trong, vô số so bụi bặm còn nhỏ bé trong suốt kiếm ảnh sinh sinh diệt, vô tự xuyên thẳng qua, một cỗ vô cùng bất nhập sắc bén chi ý tràn ngập mỗi một tấc không gian. Vô Nhai sư đệ, đây là ta lĩnh ngộ lĩnh vực số hình, huyền vi kiếm vực. Là lĩnh vực số hình. Cao Viễn vậy mà đã ngưng tụ ra lĩnh vực số hình. Quan chiến đệ tử bên trong, có người biết hàng phát ra khó có thể tin kinh hô. Lĩnh vực, kia là lĩnh vực cảnh cường giả khả năng hoàn toàn nắm giữ đại thần thông, Cao Viễn có thể ở thần tàng cảnh liền đụng chạm đến cánh cửa này, không thẹn với hắn thiên tiêu chi danh. Cái này cũng đại biểu cho hắn chỉ nửa bước đã bước vào lĩnh vực cảnh giới. Thân ở kiếm vực hình thức ban đầu bên trong, Cao Viễn khí tức càng thêm sắc bén, dường như hắn chính là phiến thiên địa này ở giữa duy nhất kiếm, phong mang chỗ hướng, không gì có thể cản. Nhưng mà, đối mặt uy thế như vậy, Trương Vô Nhai biểu lộ lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không. Hắn thậm chí không có đi nhìn Cao Viễn, chỉ là có chút dương mắt, nhìn phía mảnh này bí cảnh bầu trời. Sau một khắc, một gốc khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kiến một hư ảnh, tại sau lưng của hắn lặng yên hiện hiện. Nó cắm rễ ở hư vô, thân cảnh chống đỡ hướng về bầu trời, kia mênh mông vô ngần sinh cơ cùng tuyên cổ trường tồn hàm ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phương viên trăm dặm bình nguyên. Nguyên bản sắc bén vô song, vạn mèo tia sáng huyền vi kiếm vực, tại cái này kiến một hư ảnh bao phủ xuống, tựa như mặt trời đã khuất miếng băng mỏng, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, liền lặng yên không một tiếng động tăng dã. Cao Viễn trên mặt tự tin cùng sắc bén, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hai nhiên phát hiện, mình cùng phương thiên địa này liên hệ bị cắt đứt. Không, không phải chặt đứt, mà là bị cưỡng ép bao trùm, trấn áp. Hắn đưa ra khải không tàng cùng thời tàng, nhường hắn có thể đối không gian cùng thời gian tiến hành trình độ nhất định can thiệp, cũng dùng cái này thi triển huyền hư kiếm bộ, thậm chí dự phán đối thủ động tác. Nhưng bây giờ, không gian dường như biến so thần thiết còn kiên cố hơn, thời gian cũng ngưng trệ đến như là hổ phách, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp cùng cảm giác, tại thời khắc này toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắn tựa như một cái bị mạng nhện dính chặt phi trùng, không thể động đậy. Một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi, nắm lấy hắn trái tim. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng, chống rông xuất hiện tại trên ngực hắn. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước vang vọng bình nguyên, lại không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Trương Vô Nhai là như thế nào xuất thủ. Cao Viễn liền giống bị một quả vô hình sao trời đục trúng, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Người khác trên không trung, liền phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống tại bên ngoài trăm trượng trên mặt đất, vùng vây mấy lần, liền rốt cuộc không đứng dậy được. Cao Viễn, tái khởi không thể. Từ đầu đến cuối, Trương Vô Nhai đều đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không từng phiêu động một chút. Toàn bộ thế giới yên tĩnh như chết. Trước sân môn, mấy ngàn tên đệ tử, bao quát sắc mặt trắng bệnh Thiên Kiếm công tử, tất cả đều hóa đá tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Một chiêu, không, thậm chí liền một chiêu cũng không tính. Cựu tăng viên mãn, ngưng tụ lĩnh vực số hình, danh chấn thái huyền thiên vực thế hệ tuổi trẻ huyền kiếm tông thiên kiêu Cao Viễn, cứ như vậy bại. Bị bại như thế dứt khoát, triệt để như vậy, như thế, không thể tưởng tượng. Thật lâu, mới có đệ tử tự lẩm bẩm, lại là dạng này. Lại là dạng này. Cùng trước kia tông môn thi đấu lúc giống nhau, như lúc đám người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy a, Trương Vô Nhai vẫn là cái kia Trương Vô Nhai. Bất luận đối thủ là ai, bất luận đối phương cảnh giới cao bao nhiêu, ở trước mặt hắn, dường như mãi mãi cũng chỉ có một cái kết quả. Mọi người rốt cục nhớ tới, Trương Vô Nhai kinh khủng nhất cũng không phải là cảnh giới của hắn, mà là cái kia gần như nói đáng sợ năng lực lĩnh ngộ. Rất hiển nhiên, đột phá tới thần tàng cảnh về sau, hắn lại ngộ ra được cái gì không thể nào hiểu được thần thông. Thần tàng cảnh, tuy nói người người đều muốn mở ra kim, mộc, nước, lửa, thổ, lôi, không, lúc, thiên, cái này cựu đại nhân thể bị tặng, nhưng căn cứ công pháp và người thiên phú khác biệt, mỗi người thiên về cũng sai lệch quá nhiều. Có người sở trường hỏa tàng, phần tiên trừ hải. Có người nghiên cứu sâu một tàng, sinh cơ vô tận. Cao Viễn, đi chính là kim, không, lúc tam tạng đều xem trọng con đường, kiếm khí sắc bén vô song, thân pháp quỷ thần có lượng. Có thể hắn mạnh nhất ba tấm át chủ bài, tại Trương Vô Nhai trước mặt, lại ngay cả cơ hội thi triển đều không có. Về phần Trương Vô Nhai, hắn đến cùng am hiểu cái gì? Không ai biết. Bởi vì cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể buộc hắn chân chính vận dụng công pháp thần thông. Huyền Tiên Phong đỉnh, trên biển mây, mấy vị phong chủ thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, đem trước sơn môn phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Chậc chậc, lại là dạng này, không có tí sức lực nào. Trấn Nhạc Phong phong chủ Nhạc Thiên Sơn nhếch miệng, ồ mồm nói, ta còn tưởng rằng Huyền Kiếm Tông cái này gọi Cao Viễn tiểu tử có thể buộc hắn dùng nhiều khí lực đâu, kết quả vẫn là bị một bàn tay đập choáng. Nhạc sư minh, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bên cạnh một vị nữ phong chủ cười khổ lắc đầu, kia Cao Viễn đã coi như là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cựu tàng viên mãn, lĩnh vực số hình, chính là đối đầu bình thường lĩnh vực cảnh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Chỉ có thể nói, Vô Nhai đứa nhỏ này đã không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Miểu Nhược sư muội, ngươi đến cùng từ chỗ nào tìm đến như thế tiểu quái vật? Một vị khắc phong chủ tò mò nhìn về phía Cơ Miểu Nhược. Cơ Miểu Nhược trắng thuần mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phong hoa tuyệt đại. Nhặt được. Đám người nghe vậy, đều là không còn gì để nói. Thủ tọa phía trên, trưởng giáo Huyền Thiên đạo nhân nuốt dâu mà cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Khác nhau một trời một vực, a hắn nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt thâm thúy, không biết là nói Trương Vô Nhai cùng Cao Viễn, vẫn là đang nói Trương Vô Nhai cùng thế gian này thiên kiêu. Chương 8, Tiên Lý chương 8, Tiên Lý bí cảnh bình nguyên như bọt nước giống như tan đi, trước mắt mọi người quang ảnh nhoáng một cái, lại về tới mây mù lượn lờ sơn môn trước đó. Kia phiến từ màn sáng tạo thành chiến đài, cũng lặng yên biến mất về hộ sơn đại trận bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Tĩnh mịch. Trước sơn môn, vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia thanh sam thân ảnh bên trên, kính sợ, rung động, không thể tưởng tượng. Đủ loại cảm xúc trong mắt bọn hắn xen lẫn, cuối cùng đều hóa thành đối một loại không thể nào hiểu được cường đại trầm mặc. Kia bị một kích trọng thương Cao Viễn, tại đồng môn sư đệ nâng đỡ, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức hề bại tới cực điểm, nhưng nhìn về phía Trương Vô Nhai ánh mắt cũng đã không có nửa phần chiến ý, chỉ còn lại thật sâu cay đắng cùng tín phục. Hắn tránh ra sư đệ nâng, đối với Trương Vô Nhai, khó khăn chắp tay, thanh âm khàn khàn, "Vô Nhai sư đệ đạo pháp thông huyền, ca mỗ, tâm phục khẩu phục." Trương Vô Nhai đối Cao Viễn nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Sau đó ánh mắt của hắn vượt qua Cao Viễn, rơi vào phía sau hắn cái kia sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run giống run rẩy đồng dạng Thiên Kiếm công tử trên thân. Thiên Kiếm công tử bị ánh mắt của hắn quét qua, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. "Sư đệ." Cao Viễn khẽ quát một tiếng. Thiên Kiếm công tử một cái giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Cao Viễn ánh mắt nghiêm nghị, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia đang dùng một đôi xinh đẹp con mắt màu tím nhìn mình lom lom tiểu cô nương. Mặc dù trên mặt thanh bạch đan sen, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem quyết định chắc chắn, bước nhanh đi đến Bạch Ly Nhi trước mặt, thật sâu bái. "Bạch Ly Nhi sư muội, trước đó là tại hạ có nhiều mạo phạm, còn mời sư muội thứ tội." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy khuất nhục, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bạch Ly Nhi hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, hiển nhiên còn đang tức giận. Cao Viễn thấy thế, thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân óng ánh nhẫn chữ vật, con ngón đúng ra, chiếc nhẫn liền bình ổn bay về phía Bạch Ly Nhi. "Bạch sư muội, đây là sư minh một chút tâm ý, bên trong có lễ mọn, tạm thời cho là sư đệ ta lô mãng ngồi tội. Mong rằng sư muội chớ có chấp nhặt với hắn." Hắn lời nói này nói đến không tiêu ngạo không tự ti, đã cho Thái Huyền Thần Sơn mặt mũi, cũng bảo toàn chính mình cuối cùng một tia mặt mũi. Trung quanh các đệ tử gặp, trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Huyền Kiếm Tông đại sư minh, đúng là cái nhân vật, thua được, cũng thả xuống được. Bạch Ly Nhi khỏe mắt lườm liếc viên kia nhận chữ vật, lại nhìn một chút bên cạnh sư minh. Trương Vô Nhai khẽ bước cẩm. Bạch Ly Nhi lúc này mới đưa tay đem nhẫn chữ vật nhận lấy, miệng nhỏ một quyết, xem như miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Chỉ thấy Bạch Ly Nhi cầm tới chiếc nhẫn sau, cũng không dùng thần niệm dò xét, mà là trực tiếp đem nó nâng ở lòng bàn tay. Sau lưng nàng, một đạo mông lung hư ảnh lặng yên hiện hiện, kia là một đầu toàn thân trắng như tuyết, lân phiến tựa như nguyệt hoa ngưng kết tiên lý. Tiên lý hư ảnh không lớn, chỉ có dài vài thước, lại tản ra một loại thần thánh mà khí tức cổ xưa. Nó nhẹ nhàng dong đưa một chút cái đuôi, hé miệng, lại một ngụm đem viên kia nhẫn chứa vật nuốt xuống. Từ ngực, dường như có thể nghe được một tiếng nuốt thanh âm, tiên lý hư ảnh trên không trùng tới lui một vòng, thân hình biến ngưng thật mấy phần, sau đó liền hóa thành điểm điểm vụ ánh sáng, dung nhập Bạch Ly Nhi thể nội. Đám người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Bạch Ly Nhi khí tức trên thân, trong nháy mắt này biến càng thêm hòa hợp, linh động, dường như ăn một cái đại bổ đan. Cái này, đây là công pháp gì? Trực tiếp thôn pháp bảo? Không, kia tựa như là thể chất của nàng dị tượng, thôn vệ linh vật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chưa từng nghe thấy. Thiên Kiếm công tử càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, kia trong nhẫn chứa đồ thật là có hắn sư minh mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Cứ như vậy, bị xem như đường đầu ăn. Trương Vô Nhai nhìn xem tiểu sư muội biến hóa, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn tự nhiên biết, Bạch Ly Nhi thể chất đặc thù, bình thường phương pháp tu luyện đối nàng hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại là loại này ẩn chứa tinh thuần năng lượng linh vật, có thể bị nàng trực tiếp hấp thu. Bất quá, muốn dựa vào linh thạch liền để nàng đột nhiên tăng mạnh, còn kém xa lắm. Thái Tố phong phú giáp một phương, nếu thật có thể dùng tài nguyên tích tụ ra một cường giả, sư tôn đã sớm đem nàng ủy thành chí tôn. Một lát sau, Huyền Thiên phong đỉnh, tông chủ đại điện. Ở giữa mây mù lượn lờ, đạo vận do trời sinh. Trường giáo Huyền Thiên đạo nhân ngồi cao thủ vị, phía dưới, ngoại trừ ra ngoài dạo chơi, còn lại mấy vị phong chủ thỉnh lĩnh xuất hiện. Thái Tố phong Cơ Miểu Nhược, Chấn Nhạc phong Nhạc Thiên Sơn, còn có vị kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Thái Sơ phong phong chủ Võ Gia, đều ngồi lặng lặng. Trương Vô Nhai đứng tại trong đại điện, thần sắc bình tĩnh. "Vô Nhai, ngươi trận chiến ngày hôm nay, dưỡng ta Thần Sơn chi uy, rất tốt." Huyền Thiên đạo nhân vuốt râu mà cười, ngữ khí ôn hòa. "Đây là đệ tử việc nằm trong phận sự." Trương Vô Nhai ngữ khí ôn hòa, cũng không cho mình tranh công. "Ha ha ha, tốt một cái việc nằm trong phận sự." Chấn Nhạc phong phong chủ Nhạc Thiên Sơn ồm ồm cười nói, "Ta nhìn kia Huyền Kiếm tông tiểu tử, trở về sợ là yếu đạo tâm bất ổn." Một bên, để chân trần, hất lên da thú, làn da màu đồng cổ Võ Gia cũng liếm môi một cái. Nàng một đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý mà nhìn chằm chằm vào Trương Vô Nhai, "Hảo tiểu tử, ngươi kia chống rông đánh người thủ đoạn là thành tựu gì? Hôm nào cùng ta qua hai chiêu, ta ngược lại muốn xem là thủ đoạn của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta lưỡi búa cứng rắn. Vũ sư thúc nói đùa. Trương Vô Nhai mỉm cười, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, có thể trở thành Thái Huyền Thần Sơn phong chủ người, ít ra cũng là vấn đạo cảnh đại năng, nhẹ nhàng thổi một mạch, hắn cũng liền không có. Tất cả mọi người biết Trương Vô Nhai tính tình thanh lãnh, không thích ngôn ngữ, liền lại đối hắn động viên một phen, liền nhường hắn trở về. Một lát sau, Huyền Thiên đạo nhân ánh mắt chuyển hướng Cơ Miểu Nhược, trong mắt mang theo một tia tìm kiếm. Miểu Nhược sư muội, chúng ta đều rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng Truyền Vô Nhai như thế nào kinh thế hai tộc công pháp, có thể nhường hắn lấy thần tàng nhị trọng chi cảnh, dễ dàng như vậy nghiền ép cựu tàng biên mãn. Lời vừa nói ra, tất cả phong chủ ánh mắt đều tập trung vào Cơ Miểu Nhược trên thân. Đây đúng là trong lòng bọn họ lớn nhất nghi hoặc. Cơ Miểu Nhược trắng thuần trên mặt, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lạnh nhạt, nàng khe khẽ lắc đầu. Ta cũng không truyền qua hắn bất kỳ cái gì công pháp. Một lời đã nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Cái gì? Nhạc Thiên Sơn mở to hai mắt nhìn, không có truyền qua công pháp. Vậy hắn tu cái gì? Chẳng lẽ lại là chính mình mù suy nghĩ? Cơ Miểu Nhược không để ý đến hắn trách trách hô hô, chỉ là bình tĩnh đem một đoạn cố sự êm tai nói. Năm đó, Vô Nhai mới vừa vào môn hạ của ta, ta gặp hắn thiên tư bất phàm, liền muốn đem ta cơ gia thế hệ truyền thừa Khôn Nguyên Đấu Số Đế Kinh truyền thụ cho hắn. Khôn Nguyên Đấu Số Đế Kinh. Mấy vị phong chủ hô hấp đều là trì trệ. Đây chính là chân chính đế kinh, trực chỉ đại đế cảnh vô thượng pháp môn. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không bị gì, dù sao Thái Huyền Thần Sơn không thiếu đế kinh truyền thừa. Nhưng, phải biết, cơ gia thật là truyền thừa tại trong truyền thuyết vị kia vĩ ngạn thiên đế, hoàng đế. Hoàng đế nhận thổ đức, hắn truyền lại dưới đế kinh, nên như thế nào huyền ảo khó lường. Nhưng hắn từ chối. Cơ Miểu Nhược ngữ khí mang theo một tia hồi ức, cũng mang theo một tia đến nay chưa tán rung động. Ta đến nay vẫn nhớ kỹ hắn lúc ấy nói với ta lời nói. Nàng học lúc ấy Trương Vô Nhai ngữ khí, chậm rãi thuật lại nói, "Sư tôn, ta từ khi ra đời lên, dường như liền có một bộ thần bí công pháp tự động tại thể nội vận chuyển, rất là huyền diệu. Tạm thời không có dư dật tu hành những công pháp khác bên trong đại điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bản mệnh công pháp." Mấy vị phong chủ trong đầu đồng thời hiện lên cái từ này, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Loại tình huống này tại tu hành trong lịch sử cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa một vị thiên mệnh chi tử giáng sinh. Kia thường thường là chân chính đại thần thông người, thậm chí là cổ chi đại đế, vô thượng chân tiên luân hồi chuyển thế, khả năng có đại ngộ. Công pháp của bọn hắn khắc họa tại chân linh bên trong, là bọn hắn kiếp trước đại đạo thể hiện. Trách không được hắn yêu nghiệt như thế. Mọi người thấy trong điện cái kia vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên, trong lòng tất cả nghi hoặc, dường như tại thời khắc này đều có đáp án. Nhìn xem mấy vị sư huynh sư tỷ biểu tình khiếp sợ, Cơ Miểu Nhược nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong, ở trong lòng âm thầm cười khẽ. Nếu để cho bọn hắn biết, đứa nhỏ này không chỉ có bản mệnh cổ kinh, còn có một cái ngay cả ta đều nhìn không thấu bản mệnh pháp bảo, không biết lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Chương 9, an bài chương 9, an bài 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Vô Nhai cung, tinh thất bên trong. Trương Vô Nhai xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, hô hấp kéo dài. Tinh thần của hắn cũng không đắm chìm ở trong đan điền, hoặc là nhân thể bí tàng phía trên, mà là bao phủ chính mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt cho tử. Tự luân hải cảnh đệ thập trọng dị biến về sau, hắn tu hành liền cùng thế gian tất cả pháp môn đều hoàn toàn khác biệt. Nhục thể của hắn thành đạo cơ, thành lo luyện, không giờ khắc nào không tại hấp thu một loại đến từ hư vô năng lượng thần bí, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng thuế biến. Loại kia hư vô Trương Vô Nhai trước mắt vẫn không rõ bộ mặt thật là vật gì, chỉ cảm thấy nó như là một mảnh hải dương, vĩ nạn đến cực điểm. 48 vạn tấn trong lòng của hắn mặc niệm lấy một con số, đây là hắn giờ phút này chỉ dựa vào nhục thân liền có thể bộc phát ra lực lượng. Cố lực lượng này cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là thật lắng động tại tứ chi bách hải của hắn bên trong. Càng ngày càng tăng lực lượng, mang tới là một loại tuyệt đối trưởng khống cảm giác cùng cảm giác an toàn. Tâm niệm vừa động, một loại vô hình vô chất kỳ lạ lực trường lấy hắn làm trung tâm, lặng yên khuyết tán ra đến, bán kính vừa lúc đạt tới 10 cây số. Vô Nhai lực trường. Cùng ngày đó chấn áp cao viết lúc, kia bao phủ trăm dặm bình nguyên kiến một hư ảnh so sánh, cái này 10 cây số phạm vi thực sự có chút không đáng chú ý, nhưng Trương Vô Nhai nhưng trong lòng rất rõ ràng, hai người có bản chất khác nhau. Kiến một hư ảnh là hắn mở ra một tầng sau, đối pháp tác sơ bộ lĩnh nộ cùng hiện hóa. Đây là một loại thuật một loại hàm ý bắn ra, uy năng mặc dù rộng, lại cuối cùng cũng có cực hạn. Mà cái này Vô Nhai lực trường lại là hắn tự thân chi nói kéo dài. Tại lực trường phạm vi bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Hắn có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn quá trình, đem chính mình 48 vạn tấn lực lượng kinh khủng, tức thời tính thêm tại cảm giác bên trong bất kỳ một cái nào đốt. Đây mới là hoàn mỹ nhất phối hợp. Kiến một hư ảnh có thể trấn trận, có thể nghi ngờ địch, mà Vô Nhai lực trường mới là hắn chân chính sát phạt gốc rễ. Ngay tại hắn tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa lúc, một đạo ý niệm như luồng gió mát thổi qua, tại trái tim của hắn trong hồ tạo nên bọn sóng. Là sư tôn truyền tin. Trương Vô Nhai mở mắt ra, đứng dậy đi ra tinh thất. Bước ra cung điện, thái tố phong cảnh trí hoàn toàn như trước đây, thanh lũ tiên hạc tại trong mây dạo bước, linh lộc tại trong rừng gió xét thủ, trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát cùng tinh thuần thiên địa linh khí. Hắn cất bước đi hướng đỉnh núi Thái Tố Cung, chân bước không nhanh, lại dường như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, vài dặm đường núi, bất quá mấy bước liền đã vượt qua. Vừa tới trước điện, liền nghe Bạch Ly Nhi thanh âm thanh thúy. Sư tôn, ngài tới tìm ta đến cùng có chuyện gì nha? Ly Nhi đang nghiên cứu như thế nào đột phá tới Luân Hải lục trọng đâu. Trương Vô Nhai nhịn không được cười lên, cất bước đi vào trong điện. Đại điện bên trong, Cơ Miểu Nhược vẫn như cũ dựa nghiêng ở bên trên giường mây, tố thủ bám lấy cằm, thần sắc lười biếng. Nàng nhìn xem trước mặt đang đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt thành thật dường như đang nghiên cứu gì gì đó tiểu đồ đệ, thanh lãnh đôi mắt bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhìn thấy Trương Vô Nhai tiến đến, nàng mới ngồi thẳng một chút. Vô Nhai tới. Sư tôn. Trương Vô Nhai không mình hành lễ. Bạch Ly Nhi cũng lập tức nhảy tới, thân mật hô một tiếng, sư minh. Hôm nay gọi hai người các ngươi đến đây, là có một chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm. Cơ Miểu Nhược ánh mắt tại hai cái đồ đệ trên thân đảo qua, chậm rãi mở miệng, sau ba ngày, chính là tông môn 10 năm một lần mở rộng sơn môn thời gian, đến lúc đó Cửu Phong tề động, tuyển nhận đệ tử mới. Hai người các ngươi, cũng đi là ta Thái Tô Phong, chọn lựa một hai vị khả tạo chi tài trở về. A. Bạch Ly Nhi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không hiểu, sư tôn, chúng ta Thái Tố Phong không phải từ trước đến nay rằng cứu ít người thành tịnh sao? Thế nào đống nhiên muốn tuyển người mới đệ tử? Tại nàng trong nhận thức biết, Thái Tố Phong có sư tôn, có sư minh, có chính mình, như vậy đủ rồi. Trương Vô Nhai nghe vậy, lại là trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền minh bạch sư tôn dụng ý truyền thừa. Nghĩ đến hai chữ này, hắn không khỏi có chút muốn cười. Phóng nhãn toàn bộ Thái Tố Phong, sư đồ ba người, lại không có một cái nào coi là Thái Tố Phong đạo pháp chân chính truyền nhân. Sư tôn Cơ Miểu Nhược, tu vi sâu không lường được. Có thể nàng tu chính là nhà mình chuyển thừa đế kinh tiên điện, không cần những công pháp khác thần thông. Sư muội Bạch Ly Nhi, thân phụ tiên lý dị tượng, thể chất vạn cổ hiếm thấy, hơn nữa gia tộc của nàng chuyển thừa cũng sâu không lường được, Thái Tố Phong rất nhiều thần thông nàng mà nói, càng giống là dệt hoa trên gấm hộ thân thủ đoạn. Mà chính mình, từ khi ra đời lên liền có bản mệnh cổ kinh mang theo, lại lập chí muốn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường. Tính đi tính lại, cái này lớn như vậy Thái Tố Phong một mạch, chân chính hạch tâm đạo thống, lại gặp phải không người kế tục quốc cảnh. Tình cảm mặt tiền này, toàn bộ nhờ sư tôn một người chống đỡ, liền có thể chuyển xuống y bát đều không có. Cái này cũng khó trách sư tôn sẽ động tuyển nhận đệ tử mới suy nghĩ. Nhìn xem Trương Vô Nhai trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất cổ quái ý cười, Cơ Miểu Nhược nhân vật bậc nào, lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười hay hắn một cái. Việc này liền định như vậy, cụ thể tuyển bạt tiêu chuẩn, các ngươi tự hành chấm trước. Vô sự liền lui ra đi. Cơ Miểu Nhược khoát tay áo, dường như lười nhắc nhiều lời, lại lần nữa khôi phục bộ kia lười biếng dáng vẻ. "Là, sư tôn." Hai người không mình hành lễ, thối lui ra khỏi Thái Tố cung. Đi tại Bạch Ngọc Lát Thành trên đường núi, Bạch Ly Nhi còn đang vì sắp có mới sư đệ hoặc sư muội chuyện này cảm thấy mới lạ, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. "Sư minh, ngươi nói chúng ta là chiêu sư đệ tốt, vẫn là sư muội tốt đâu?" Sư đệ lời nói, về sau liền có người có thể phân công đi chân chạy. Sư muội lời nói, liền có thể theo ta cùng nhau chơi đùa. Trương Vô Nhai mỉm cười nghe, cũng không chen vào nói. Đi một đoạn đường, Bạch Ly Nhi dường như nhớ ra cái gì đó, đông nhiên dừng bước lại. Nàng kéo Trương Vô Nhai ống tay áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, cặp kia xinh đẹp con mắt màu tím trong mang theo vẻ chờ mong. "Sư minh, chờ lần này tông môn thi đấu kết thúc, ngươi có thể theo ta về một chuyến nhà sao?" Thanh âm của nàng so bình thường thấp chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tình cầu ý vị. Trương Vô Nhai nhìn xem nàng, vuốt vuốt đầu của nàng. "Tốt." Một chữ, không có dư thừa hỏi thăm, lại làm cho Bạch Ly Nhi ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cùng lúc đó, khoảng cách Thái Huyền Thiên vực không biết nhiều ít ức vạn năm ánh sáng bên ngoài, một phương tên là Tự Tại Thiên vực đại vực bên trong. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng hắc ám cùng tĩnh mịch. Một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn thần điện màu đen, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư vô trung ương. Nó chính là mảnh này thiên vực tuyệt đối chỗ thể, vĩnh dạ vương đỉnh. Vương đỉnh chỗ sâu tổ điện bên trong, ma khí u tùm, pháp tắc vặn vẹo. Mấy đạo thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra khiến thời không cũng vì đó run sợ cổ lão khí tức bóng đen, đang xếp bằng ở một mặt pha tạp cổ kính trước đó. Kia cổ kính dường như từ hỗn độn đúc thành, trong mặt gương quang ảnh biến ảo, ước vạn đạo phù văn sinh sinh diệt diệt, dường như tại thôi diễn cái gì vượt ngang cổ kim tương lai vô thượng tiên cơ. Trong lúc đó, cổ kính hào quang tỏa sáng, một đạo sáng chói đến cực hạn thần huy từ đó bắn ra. Trong đó một đạo hắc ảnh run lên bần bật, lại phun ra một ngụm đen như mực ma huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. "Lão tổ!" Còn lại mấy đạo bóng đen hét lên kinh ngạc. Kia được xưng là lão tổ bóng đen khoát tay áo, thanh âm khàn khàn mà suy yếu, lại mang theo một loại khó mà ức chế cuồng nhiệt cùng kích động. "Thành công! Hao phí vạn năm bản nguyên, rốt cục thôi diễn thành công, xin hỏi lão tổ, cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân, đến tột cùng ở nơi nào?" Một đạo hắc ảnh vội vàng vấn đạo. Lão tổ thở dốc một lát, dùng một loại gần như nói mê thanh âm, nói từng chữ từng câu, "Ta ma tông ẩn nút mặt cổ, chờ đợi vị kia vô thượng tiên tiêu, đã theo thời thế mà sinh, mệnh cách rơi vào Thái Huyền Thiên vực." Chương 10, Chiêu Tân đại điện, bắt đầu. Chương 10, Chiêu Tân đại điện, bắt đầu. Trong nháy mắt lại là 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vô Nhai cung, tinh thất bên trong, Trương Vô Nhai chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. 384 vạn tấn một con số trong lòng hắn hiện hiện. Đây là hắn giờ phút này chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể trong nháy mắt bộc phát ra thuần túy lực lượng. Ngắn ngủi 3 ngày, lực lượng lại lật 8 lần. Trương Vô Nhai chính mình cũng cảm thấy một tia kinh hãi. Bộ thân thể này dường như một cái không đáy hấp động, không giờ khắc nào không tại theo kia phiến không biết hư vô chi hải bên trong hấp thu năng lượng, điên cuồng tiến hành lấy bản thân tiến hóa. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu là mình giờ phút này đối với dưới chân đại địa toàn lực đập mạnh bên trên một cước, chỉ sợ có thể nhường một tòa núi nhỏ kịch liệt lay động, dẫn phát một trận kinh khủng địa chấn. Nếu là đấm ra một quyền, tùy tiện liền có thể ném ra một cái sâu đạt mấy cây số hố to, quyền phong lướt qua, tồi thành nổ trại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sơn Phong không có bắt đầu dùng trận pháp bảo vệ tình huống hạ. Cho tới nay, hắn đánh bại cường địch càng nhiều là dựa vào tự thân đối thần thông viễn siêu cảnh giới lĩnh ngộ. Dù sao tại Luân Hải cảnh, rất nhiều tu sĩ còn tại nghiên cứu các loại thần thông thời điểm, hắn liền mơ hồ thấy được pháp cấp độ. Nhưng bây giờ, dường như chỉ bằng vào cái này không thèm nói đạo lý lực lượng, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Mà hắn vô nhai lực trường, lúc này bán kính cũng đã đạt tới 20 km. Nhìn như vậy, vô nhai lực trường rất nhanh liền có thể bành trướng tới xa xa siêu việt thần tàng cảnh có thể ảnh hưởng phạm vi. Ngẫm lại xem, một cái bình thường cực hạn trình độ cũng bất quá hủy diệt phương viên hơn 100 dặm phạm vi thần tàng cảnh, lại tại động niệm ở giữa hủy diệt phương viên vạn dặm thậm chí 100 vạn dặm tất cả, này sẽ là bực nào rung động. Nhưng vào lúc này, tinh thất ngoại chuyển tới Bạch Ly Nhi thanh âm thanh thúy. Sư Minh, đi mau rồi, chiêu tân đại điển muốn bắt đầu rồi. Trương Vô Nhai đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Ly Nhi đang thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa, một thân tử bạch thay đổi dần bay xa, tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức vui sướng chạy tới. Chúng ta nhanh lên, đi trễ, hạt giống tốt đều bị khắc phong cướp đi rồi. Trương Vô Nhai cười cười, đi theo phía sau nàng. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, bất quá một lát, liền vượt qua trùng điệp dãy núi, đã tới Thái Huyền Thần Sơn nên tân quảng trường. Đây là một mảnh trôi nổi tại trên biển mây quảng trường khổng lồ, từ bạch ngọc lát thành, rộng lớn đến nhìn không thấy bờ, đơn thuần diện tích liền có phương viên mấy trăm dặm. Giờ phút này, trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, hàng ngàn hàng vạn đến từ Thái Sơ Tiên vực các nơi tuổi trẻ tuấn ngạn hội tụ ở này, đều là thần tình kích động. Bọn hắn mang theo đối tiên đạo vô hạn ước mơ, ngước nhìn quảng trường bốn phía trên đài cao đám người. Quảng trường bốn phía, mây mù lượn lờ trên đài cao, cựu phong ghế theo thứ tự gạt ra. Mỗi một ngọn núi đều phái ra đệ tử đến đây chủ trì tuyển bạn, bọn hắn đều là trong tông môn tinh anh, khí tức cường đại, thần sắc trang nghiêm, đại biểu cho Thái Huyền Thần Sơn uy nghiêm. Làm Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi thân ảnh rơi vào thuộc về Thái Tố Phong trên bàn tiếp lúc, lập tức đưa tới cái khác vài tòa trên đỉnh chân truyền đệ tử chú ý Vô Nhai sư đệ, thật sự là khách quý ít gặp à. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Mở miệng chính là một vị thân mang huyền kim đạo bào, khí chất ung dung hoa quý tuổi trẻ công tử. Chính là Huyền Thiên Phong trưởng giáo nhất mạch thủ tịch chân truyền, Tiêu Thần. Hắn mặt như con ngọc, nhìn như bất quá hơn 20 tuổi, kỳ thực đã tu hành gần 100 năm. Một thân tu vi càng là đã đạt pháp tướng chi cảnh, được công nhận Thái Huyền Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ bề ngoài nhân vật. Không nghĩ tới Miểu Nhược sư thúc lại cũng động lần nữa thu đồ suy nghĩ, ngược lại để chúng ta hảo hảo ngạc nhiên. Tiêu Thần mỉm cười nói rằng, ánh mắt tại Trương Vô Nhai trên thân dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt chỗ sâu có một tia hiếu kỳ. Đúng vậy à, Vô Nhai sư đệ, các ngươi Thái Tố Phong luôn luôn thanh tịnh, hôm nay thế nào có rảnh đến góp cái này náo nhiệt. Một bên khác, Thái Sơ Phong trên bàn tiệc, một cái thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, toàn thân tản ra cuồng dã chiến ý thanh niên nét miệng cười nói, hắn chính là Thái Sơ Phong chân truyền hình chiến. Thái Dịch Phong Thiên Diễn Tử, Chấn Nhạc Phong Thạch Phá Thiên bọn người, cùng nhau nhau gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt đều mang mấy phần kinh ngạc. Bạch Ly Nhi đứng tại Trương Vô Nhai bên cạnh, nhìn xem tất cả đỉnh núi những cái kia thanh danh hiển hách các sư huynh đều chủ động cùng nhà mình sư huynh chào hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một vẻ tự hào. Sư huynh của nàng, mặc dù nhập môn trễ nhất, tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tại cái này Thái Huyền Thần Sơn, không người dám có nửa phần kinh thường. Có thể ở không đến 20 tuổi niên kỷ, liền có thành tựu như thế này cùng hy vọng, phóng nhãn cửu phong, vạn cổ đến nay, lại có mấy người. Cùng lúc đó, Thái Cực Phong, đỉnh núi lại điện. Cùng nên tân quảng trường vô cùng náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, nơi đây bầu không khí ngưng trọng như sắt, đè nén để cho người ta thở không nổi. Mấy đạo khí tức uyên thâm như biển thân ảnh đứng yên trong điện, chính là Huyền Thiên đạo nhân, Cơ Miểu Nhược, Nhạc Thiên Sơn mấy vị phong chủ. Ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại trong đại điện. Nơi đó, một vị mặt như quan ngọc, thân mang Thái Cực đạo bào nho nhã nam tử, đang rỗi ra một chỉ, điểm tại một gã tê liệt ngã xuống trên mặt đất tuổi trẻ đệ tử mi tâm. Người đàn ông này chính là Thái Cực Phong phong chủ, Vân Diễn. Dưới người hắn đệ tử, là hắn thân truyền, cũng là hắn hậu bối, tên là Vân Dịch, đã là thần tàng thất trọng cao thủ. Nhưng lúc này, Vân Dịch lại hấp hối, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, thần tàng ảm đạm, đã là trọng thương ngã gục chi tướng. Vân Diễn đầu ngón tay, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn không có vào Vân Dịch thể nội. Mắt trần có thể thấy, Vân Dịch thương thế trên người tại lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ cực nhanh khép lại. Sau một lát, Vân Dịch thương thế đã phục hồi, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thần sắc bề bại. Đa tạ lão tổ. Vân Dịch dãy rủa lấy đứng dậy, thanh âm suy yếu. Nhưng mà, Vân Diễn lông mày lại chăm chú nhíu lại. Hắn chữa khỏi Vân Dịch tổn thương, lại phát hiện một cái càng làm cho tâm hắn kinh hãi chuyện. Vân Dịch trên người khí bận biến mất, cũng không phải là suy giảm, mà là triệt triệt để biến mất, dường như bị một loại nào đó vô hình tồn tại chống rông rút đi, thôn vệ. Khí bận bị đoạn Huyền Thiên đạo nhân lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi phun ra bốn chữ. Đang ngồi mấy vị phong chủ đều là tu hành lộ bên trên đi cực xa khoảng cách đại năng, có thể dù là như thế, khí vận hai chữ vẫn như cũng là bọn hắn không cách nào đụng vào lĩnh vực cấm kỵ. Kia là từ nơi sâu xa, thuộc về thiên đạo quyền hành, liền nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong đại đế tồn tại đều không thể tùy ý trường khống. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, có thể đi này chuyện người tiên. Cho tới nay xưa nay ôn nhuận bình thản, không hề bận tâm Vân Diễn, trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng tức giận. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, phảng phất có sao trời tại sụp đổ, nhật nguyệt tại bất diệt. Vân Dịch, đến tột cùng là ai, tập kích ngươi? Chương 11, Thiên Cơ Thôi Diễn, Phệ Thiên Ma Ảnh Hiện. Chương 11, Thiên Cơ Thôi Diễn, Phệ Thiên Ma Ảnh Hiện. Vân Dịch, đến tột cùng là ai, tập kích ngươi? Nằm ở trên giường, như cũng có chút hư nhược Vân Dịch ngẩng đầu, trên mặt lưu lại chưa tán hồi hộp. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, thanh âm có chút suy yếu, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ coi như rõ ràng. Hồi bẩm lão tổ, người kia là người trẻ tuổi, người mặc áo đen, chỗ ngực có một cái rất kỳ lạ tiêu chí. Hắn vừa nói, một bên thôi động pháp lực, trước người ngưng tụ ra một mặt quang kính. Trong kính, một thân ảnh hiện hiện. Kia là một cái khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo tà khí thanh niên, khóe môi nết lên một tia như có như không giọng niệm ai. Hắn toàn thân áo đen bên trên, làm người khác chú ý nhất, là chỗ ngực một cái vặn bẹo mà cổ quái ký hiệu, giống như là một chương nhắm người mà vẽ miệng lớn, đang muốn đem trọn phiến thiên không nuốt vào trong bụng. Đây là Chấn Nhạc Phong chủ Nhạc Tiên Sơn con người co rụt lại. Phệ Thiên Ma tộc. Huyền Thiên đạo nhân gần từng chữ phun ra cái tên này, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh. Lời vừa nói ra, đang ngồi mấy vị phong chủ, vẻ mặt cũng vì đó nghiêm một chút. Thần Ma Kỷ Nguyên kia một chi huyết mạch. Thái Sơ phong chủ bọ ra liếm môi một cái, màu đồng cổ trên mặt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ rất có xâm lược tính quan mang. Có chút ý tứ, không phải nói sớm đã chết cả rồi sao? Huyền Thiên đạo nhân không để ý đến nàng hiếu chiến, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại quang kính bên trên, trầm giọng nói, điển tịch ghi chép, Phệ Thiên Ma tộc, lấy thôn phệ làm tên, có thể nuốt thiên địa linh khí, có thể phệ vạn vật sinh cơ, thậm chí có thể đoạt người khác khí vận. Bộ tộc này tại Thần Ma Kỷ Nguyên thời kỳ cuối liền đã mai danh nhận tích, bây giờ lại xuất hiện, mang ý nghĩa có người đạt được bọn hắn hoàn chỉnh truyền thừa. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Vân Dịch nói tiếp, người kia cảnh giới dường như cùng ta dường như, đều tại thần tầng cảnh, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Đệ tử tại trên tay hắn, không thể đi qua ba chiêu. Trong giọng nói của hắn mang theo thật sâu cảm giác bị thất bại. Thân làm Thái Cực Phong chân truyền, cùng cảnh bên trong, hắn chưa từng bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Về sau, đệ tử liền cảm giác trong lòng bàn tay hắn quang mang đại thịnh, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến, phảng phất có thứ gì bị theo trong cơ thể ta mạnh mẽ rút ra ngoài không cần nói thêm nữa, tất cả mọi người minh bạch. Kia bị rút đi, chính là Vân Dịch khí vận. Con đường tu hành, đến tận đây đoạn tuyệt. Thậm chí tương lai tuế nguyệt, hắn đều đem vận rủi cuốn thân, hơi không cẩn thận, liền có đột tử mà lo lắng. Vân Diễn đôi mắt bên trong, kia lưu chuyển không thôi âm dương nhị khí đột nhiên biến cuồng bạo, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống rất nhiều. Hắn không nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được vị này chí tôn cảnh đại năng trong lòng đè nén lửa giận. Đồng thời, một vấn đề hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Kẻ tập kích là hướng về phía toàn bộ Thái Sơ Thiên vực thiên tiêu, vẫn là chuyên môn hướng về phía bọn hắn Thái Huyền Thần Sơn mà đến. Nếu là cái trước, còn có thể nói là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nếu là cái sau, đó chính là trắng trợn khiêu khích cùng tuyên chiến. Thiên Cơ Tử. Huyền Thiên đạo nhân quay đầu, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, thân hình bao phủ trong mê vụ thân ảnh, có thể hay không suy tính một phen lai lịch của người này theo hầu. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ tới. Thái Dịch Phong phong chủ, Thiên Cơ Tử. Vị này thần bí phong chủ, là Thái Huyền Thần Sơn nam hiệu nhất thôi diễn thiên cơ cường giả, cũng là chí tôn cảnh đại năng. Bao phủ tại quanh người hắn mê vụ nhẹ nhàng ba động một chút, xem như đáp lại. Hắn không có đứng dậy, cũng không có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ là cặp kia một mực đóng chặt đôi mắt, tại thời khắc này, đột nhiên mở ra. Ông. Trong điện tất cả mọi người cảm thấy tâm thần rung động. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có hai mảnh mênh mông vô ngần sáng chói tinh hà. Vô số ngôi sao ở trong đó dựa theo một loại nào đó người phàm không thể lý giải về nào quỹ tích chậm rãi vận hành. Mỗi một viên tinh thần mỗi một lần chuyển động, tựa hồ cũng tại diễn toán lấy một đoạn cổ sử, thôi diễn một góc tương lai. Theo Thiên Cơ Tử mở mắt, đám người trông thấy, tại Vân Dịch quanh thân, vô số mắt thường không thể gặp nhân quả chi tuyến bắt đầu hiện hiện. Bọn chúng lít nha lít nhít, xen lẫn quân quanh, kết nối lấy quá khứ cùng tương lai, dẫn dắt vận mệnh quy tích. Thiên Cơ Tử ánh mắt, liền theo trong đó một đầu mới tinh, mang theo đen nhánh ma khí chuỗi nhân quả, đi ngược dòng nước, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Thời gian, phản phất tại một sát na này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Không gian, cũng ngưng kết như lưu ly. Một cỗ không cách nào hình dung vĩ ngạ, không cách nào ước đoán hùng vĩ ý chí, tự vô tận chỗ cao giáng lâm. Tại trong đại điện mấy vị phong chủ trong nhận thức, một đôi cự đại vô bằng ánh mắt đột ngột xuất hiện ở nhân quả trường hà cuối cùng. Cặp mắt kia lạnh lùng, vô tình, không chứa bất kỳ tâm tình gì, vẻn vẹn tồn tại bản thân, liền tản ra một cỗ siêu việt toàn bộ Thái Sơ thiên vực, thậm chí siêu việt phương này phụ trần giới khí tức khủng bố. Giang giác. Giang giác đại điện bên trong không gian pháp tắc bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, dòng sông thời gian bị cưỡng ép ngưng trệ. Một cỗ thuần túy, chỉ tại gạt bỏ ý chí, vượt qua thời không cách trở, muốn đem trong điện tất cả bọn rình dập thần hồn, toàn bộ ép thành một biển. Thư lạnh một tiếng, như hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất lôi mình, tự Huyền Thiên đạo nhân trong miệng phát ra. Thật coi ta Thái Huyền Thần Sơn không người không thành. Hắn đột nhiên đứng dậy, áo bào phồng lên. Lúc này Huyền Thiên đạo nhân không còn là cái kia ôn hòa trưởng giáo, mà là giống một tôn chấn áp vạn cổ vô thượng đạo tổ. Vô biên hỗn độn từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, vừa mới xuất hiện liền đem đại điện bên trong không gian chống ra tới vô tận quảng đại. Hỗn độn bên trong có thế giới sinh diệt, có kỷ nguyên thay đổi. Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cử. Điều này đại biểu lấy vũ trụ ban đầu nhất năm loại kỳ lạ trạng thái, cũng là căn nguyên nhất năm loại đại đạo, lúc này hóa thành năm đạo bản lĩnh hết sức cao cường thần quang, tại Huyền Thiên đạo nhân sau lưng hiển hóa, xen lẫn diễn hóa. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, liền đem kia vạn giới sinh diệt, vô số kỷ nguyên luân hồi vĩ lực áp xúc tại một chút, hóa thành một đạo không thể địch nổi năng lượng hùng lưu, ngang nhiên hướng về kia song vượt giới mà đến to lớn đôi mắt, đánh tới. Oeng. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, cũng không phải là ở bên tai vang lên, mà là trực tiếp tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu nổ tung. Cặp kia lạnh lùng tự nhãn, tại cùng tiên tiên ngũ thái năng lượng hồng lưu va chạm trong nháy mắt, tựa như bọt nước giống như tán loạn biến mất. Bên trong đại điện, tất cả khôi phục như thường, dường như vừa mới kia bị thiên diệt địa một màn chưa hề phát sinh qua. Thiên Cơ Tử nhắm hai mắt lại, hai hàng dòng máu màu vàng nóng theo khỏe mắt của hắn chậm rãi trượt xuống. Phúc. Trước người hắn Vân Dịch càng là như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa ngất đi. Vẹn vẹn vượt qua nhân quả cùng thời gian đối mặt, liền nhường hắn suýt nữa thần hồn câu diệt. Huyền Thiên sư minh kia, kia là Vân Diễn sắc mặt cũng có chút tái nhợt, dù hắn thân làm chí tôn cảnh đại năng, tại vừa rồi kia cô ý chí trước mặt cũng cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Huyền Thiên đạo nhân đứng chắc tay, vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn nhìn qua kia cự nhãn biến mất phương hướng, trầm tư một lát. Đối với vừa mới cố lực lượng kia, ta có chút mặt mũi. Chương 12, hệ thống chi chủ. Chương 12, hệ thống chi chủ. Thái cực trong điện, tính mịch tím mắng. Kia cố đến từ nhân quả trường hà cuối kinh khủng ý chí mặc dù đã lui đi, nhưng lưu lại uy áp vẫn như cũ nhường thời không phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Thiên Cơ Tử từ từ nhắm hai mắt, hai hàng kim sắc thần huyết theo khóe mắt trượt xuống, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Cơ sư đệ, ngươi không sao chứ? Huyền Thiên đạo nhân cong ngón đúng ra, một đạo ôn nhuận hỗn độn khí lưu không có vào Thiên Cơ Tử thể nội, trợ hắn bình phục quần quần khí huyết. Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu, không nói gì, nhưng này tái nhận sắc mặt đã nói rõ tất cả. Vừa mới cố lực lượng kia chấn nhạc phong chủ Nhạc Thiên Sơn thanh âm nặng nề, lòng còn sợ hãi, cũng không phải là đến từ tập kích Vân Dịch cái kia ma tệ tử. Huyền Thiên đạo nhân ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ngoài điện vô tận hư không, dường như có thể xuyên thủng thời không cách trở. Kia là dấu ở đồ trên người hắn, một cái đồ vật. Thái Sơ phong chủ bọ ra lông mày níu lại, chiến ý thu liễm, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Có lẽ là một vị nào đó cổ lão đại đế tàn linh, nhưng càng lớn khả năng Huyền Thiên đạo nhân dừng một chút, phun ra một cái nhường ở đây tất cả phong chủ cũng vì đó tâm thần rung động danh tử. Hệ thống. Lời vừa nói ra, liền một mực có chút lơ biếng, dường như vạn sự không vướng bận cơ miểu nhượng, ánh mắt cũng hơi bỗng lúc nhích. Huyền Thiên đạo nhân chậm rãi nói đến, thanh âm không cao, lại tại công bố lấy chư thiên vạn giới bí văn. Ta Thái Huyền Thần Sơn truyền thừa từ tiên cổ kỷ nguyên trước đó, từng có mấy vị tiên nhân tiên tổ phi thăng, cũng bởi vì này lưu lại rất nhiều liên quan tới giới ngoại sự tình ghi chép. Chúng ta chỗ phủ trần giới, bất quá là chư thiên vạn giới bên trong một hạt bụi nhỏ, mà ở đằng kia vô cùng vô tận, mỗi một sát na đều tại diễn sinh không thể đến đại giới thiên địa bên ngoài, tồn tại một chút, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng đạo tắc ước đoán cổ lao tồn tại. Ngữ khí của hắn biến trước nay chưa từng có trang nghiêm. Trong đó có ba vị, lớn nhất có thể nhóm biết. Một vị, xương hiệu hệ thống chi chủ vui tại chư thiên vạn giới gieo rắc hệ thống chế tạo khí vận chi tử. Một vị, tên là thời không trưởng khống giả nóng lòng chọn lựa sinh linh, khiến cho vượt qua thời không, đảo loạn nhân quả. Còn có một vị, chính là chủ thần làm việc chi quỷ bí, xa so với hai cái trước càng thêm không thể đo lường. Các thần là chân chính siêu việt chư thiên vạn giới tồn tại. Vừa mới cố lực lượng kia đầu nguồn, tự nhiên cũng không phải là hệ thống chi chủ bản tôn, nếu không, thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ phủ trần giới liền sẽ hóa thành hư vô. Kia bèn bèn cái kia ma tệ tử trên thân mang theo hệ thống tại cảm giác được thiên cơ sư đệ nhìn chung sau, tự hành hộ chủ phát tán ra một kia bản chất lực lượng. Đại điện bên trong, lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Bí mật này quá mức dọa người, dù bọn hắn thân làm một giới chi đỉnh đại năng, cũng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Liên đại đế đều không thể trưởng không khí vận, ở đằng kia chờ tồn tại trong mắt, bất quá là có thể tùy ý chế tạo, phân phát đồ chơi. Kia, việc này nên làm thế nào cho phải? Vân Diễn đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm khàn khàn. Tôn bối khí vận bị đoạn, hắn thân làm lao tổ lại ngay cả cựu gia cái bóng đều sờ không tới, cái này khiến hắn cảm thấy một cỗ thật sâu bất lực. Khó. Huyền Thiên đạo nhân lắc đầu, nếu có thể tìm được người kia, bằng vào ta chờ chi lực, đem nó diệt sát bất quá là lật tay sự tình. Kia cái gọi là hệ thống, nhiều lắm là lại thay tốc chủ. Có thể phiền toái thì phiền toái tại, chỉ cần chúng ta vận dụng thiên cơ chi thuật thôi diễn tâm tích của hắn, liền sẽ không thể tránh khỏi lần nữa xúc động hệ thống lực lượng bản thân, lâm vào vừa mới cục diện. Đây cũng là một cái vòng lặp vô hạn. Trừ phi có thể có sức mạnh chính diện chống lại kia siêu việt đại giới ý chí, nếu không, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thông qua nhân quả khóa chặt cái kia phệ thiên ma tộc hậu duệ. Mọi người đều là cao mày. Cái này giống một con ruồi ở trước mắt ông tác hưởng, ngươi biết do nó là ở chỗ này, làm thế nào cũng đập không đến, quả thực biết quất. Việc này, tạm thời gác lại a. Cuối cùng, vẫn là Huyền Thiên đạo nhân làm quyết đoán. Vân Diễn sư đệ, nhường Vân Dịch trong khoảng thời gian này hảo hảo chờ tại phong bên trong, chớ có ra ngoài. Về phần kia ma tệ tử, hắn đã tại Thái Sơ Thiên vực hiện thân, liền sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó, liền không phải nhân quả thôi diễn, mà là lôi đỉnh một kích. Mấy vị phong chủ khẽ bước cằm, cũng chỉ có thể như thế. Giao phó xong, đám người thân ảnh nhoáng một cái, liền riêng phần mình biến mất tại trong điện. Lại không xét mấy vị phong chủ như thế nào là kia thần bí hệ thống túc chủ mà nhức đầu, nên tân quảng trường phía trên, chiêu tân đại điện quá trình ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thái Huyền Thần Sơn chiêu thu đệ tử, trung thiết ba cửa ải. Cửa thứ nhất, Vấn Tâm. Một mặt to lớn Vấn Tâm cổ kính treo ở cao tiền, tất cả tham dự tuyển bạt thiếu niên thiếu nữ đều muốn theo kính hạ đi qua. Long dạ khó lường người, ma đạo gian tế, cũng sẽ ở kính dưới ánh sáng không chỗ che thân. May mà, cửa này cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường. Cửa thứ hai, chính là khảo thí tư chất. Một tòa cao đến trăm trượng hắc sắc thạch bia đứng ở trong sân rộng, đây cũng là chắc thí thạch. Đến đây khảo nghiệm đệ tử chỉ cần đưa bàn tay dán tại trên tấm bia đá liền sẽ căn cứ tư chất, toát ra màu sắc khác nhau qua mang. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là bạch, lam, tử, kim, hắc ngũ sắc. Giờ phút này, một gã chấp sự trưởng lão cao giọng hô, kế tiếp, Diệp Bất Phàm. Theo tiếng la, một gã người mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên nghị thiếu niên, từ trong đám người đi ra, leo lên đài cao. Thái Tố Phong trên bàn tiệc, Bạch Ly Nhi buồn bực ngán ngẩm cơ bắp chân, một bên gặm linh quả, một bên lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh Trương Vô Nhai. Sư Minh, Sư Minh, ta nghe người ta nói, ngươi năm đó nhập môn khảo nghiệm thời điểm, đem chắc thí thạch cho làm phát nổ, có phải thật vậy hay không nha? Nàng cặp kia xinh đẹp con mắt màu tím bên trong tràn đầy hiếu kỳ, lóe bắt quái quan mang. Trong tông môn liên quan tới vị này truyền kỳ sư minh truyền thuyết thực sự nhiều lắm, cái gì trời sinh trí tôn trùng đồng, cái gì lúc sinh ra đời miệng ngậm tiền hiến, cái gì khảo thí tư chất lúc dị tượng kinh thiên, trực tiếp đem truyền thừa từ thượng cổ chắc thí thạch cho làm nát. Trương Vô Nhai nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười. Lời đồn. A. Bạch Ly Nhi sửng sốt một chút, đó là như thế nào? Ta không có tham gia qua khảo thí. Trương Vô Nhai nhìn xem trên đài cao cái kia tên là Diệp Bất Phàm thiếu niên, ngữ khí bình thản, ta nhập môn lúc, là sư tôn trực tiếp đem ta mang lên Thái Tố Phong, cũng không trải qua bất kỳ khảo nghiệm. Bạch Ly Nhi bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lại có chút tiểu đắc ý xem đi, sư minh chính là lợi hại như vậy, liền tông môn quá trình đều có thể không đi. Những lời đồn kia mặc dù thái quá, nhưng đầu nguồn vẫn là đối sư minh thực lực tán thành đi. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, trên đài cao, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cái kia gọi Diệp Bất Phàm thiếu niên đưa bàn tay đặt tại chắc thí thạch bên trên, sau một khắc, trùng thiên kim quang tự trên tấm bia đá ầm vang một phát. Sáng chói kim mang như là một vòng đại nhật, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ biển mây, đâm vào vô số người mở mắt không ra. Thiên, là kim sắc tư chất. Lần này, vậy mà ra một cái kim sắc tư chất tuyệt thế thiên tiêu. Diệp Bất Phàm, kẻ này, Bất Phàm, coi là thật Bất Phàm a. Chương 13, biến số chương 13, biến số trùng thiên kim quang, dường như một cây chống trời chi trụ, đem toàn bộ thiên khung đều nhiễm lên một tầng chói lọi sắc thái. Nên tân quảng trường bên trên, mấy bạn tên đến từ Thái Sơ Thiên vực các nơi thiếu niên thiếu nữ, không khỏi bị cái này kinh thế hai tục dị tượng rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều biến yên tĩnh lại. Kim sắc, lại là kim sắc tư chất. Ông trời của ta, loại tư chất này, nói là trăm bạn giảm chọn một đều không đủ a. Kẻ này, tiên đồ bất khả hạn lượng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trên quảng trường hoàn toàn sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, tiếng khen ngợi, rót thành một cỗ to lớn tiếng gầm, tách ra biển mây. Trên đài cao, tất cả đỉnh núi đến đây chủ trì chân truyền đệ tử nhóm, ánh mắt cũng đều đồng loạt hội tụ đến cái kia tên là Diệp Bất Phàm trên người thiếu niên. Không tệ, là mầm mống tốt. Huyền Thiên Phong Tiêu Thần cũng là mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Chấn Nhạc Phong Thạch Phá Thiên càng là trực tiếp, ôm bụng nói, tiểu tử này, căn cốt cực dai, là luyện thể tài liệu tốt, nên nhập ta Chấn Nhạc Phong. Hoàn toàn chính xác, cái này Diệp Bất Phàm nhìn như chưa bước vào con đường tu luyện, nhưng thân thể cường kiện, lục thân chi lực được sừng tụng sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, phụ trách khảo nghiệm vị tia chấp sự trưởng lão, lông mày lại tại lúc này hơi nhíu lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ hùng hậu thần thức theo bia đá, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Diệp Bất Phàm thể nội. Cái này tìm đòi, trên mặt hắn thần sắc lập tức biến cổ quái. Trên quảng trường ồn ào náo động dần dần lắng lại, tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão sắc mặt vì sao như thế, chẳng lẽ cái này kim sắc tư chất là giả? Nhìn xem chấp sự trưởng lão biểu lộ, trên đài cao, Diệp Bất Phàm tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Tấm kia trên gương mặt thanh tú, huyết sắc ngay tại cấp tốc rút đi. Quả nhiên, lại tới. Loại này theo thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, hắn đã không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, kia chấp sự trưởng lão rốt cục thu tay về, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ quảng trường, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Kẻ này, thiên tư tuyệt thế, chính là kim sắc phẩm cấp, không thể nghi ngờ. Hắn đầu tiên là khẳng định kết quả khảo nghiệm, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng là, trong cơ thể hắn luân hải trời sinh bế tắc, cửu đại mệnh luân tựa như bị thần thiết đổ bê tông, mong muốn mở, độ khó là tu sĩ tầm thường gấp trăm lần nghìn lần, cần thiết tài nguyên, càng là có thể xưng hải lượng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vừa mới còn ánh mắt nóng bỏng, trong nháy mắt biến đồng tình, tiếc hận. Luân hải không thông, liền mang ý nghĩa con đường tu hành bước đầu tiên liền không bước ra đi. Dù là ngươi có lại cao hơn thiên tư, cũng như không trung lâu cát, hoa trong gương, trăng trong nước. Tiên tiên bế tắc, khó mà tu hành, đáng tiếc đúng vậy à, tốt như vậy tư chất, lại phối như thế một bộ thân thể. Tiếng bàn luận xôn xao truyền vào trong hai, Diệp Bất Phàm đầu rủ xuống đến thấp hơn, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn nhớ tới trước đó bái phỏng qua mấy cái tông môn, những trưởng bối kia nhìn hắn lúc, cũng là như vậy tiếc hận bên trong mang theo ánh mắt khinh thị, cuối cùng đều đem hắn tự tuyệt ở ngoài cửa. Chẳng lẽ, liền Thái Huyền Thần Sơn, cái này tiên đạo thánh địa, cũng muốn đem hắn từ bỏ sao? Ngay tại tâm hắn như cho tàn thời điểm, một đạo giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Tiểu Hữu, ngươi đang suy nghĩ gì?" Diệp Bất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt chấp sự trưởng lão cặp kia dường như có thể thấy rõ lòng người đôi mắt. "Phải chăng đang suy nghĩ, ngươi loại thể chất này, lại muốn bị từ chối?" Trưởng lão mang trên mặt mỉm cười, nụ cười kia bên trong không có nửa điểm kinh thị, ngược lại là một loại hiểu rõ. Diệp Bất Phàm không nói gì, chỉ là gắt gao cắn môi, hốc mắt lại không bị khống chế đỏ lên. Trưởng lão cười ha ha, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại phát ra từ thực chất bên trong tiêu ngạo cùng tự tin. "Nếu là những cái kia tiểu môn tiểu phái, tài nguyên thiếu thốn, tầm mắt nhỏ hẹp, không cách nào phụng dưỡng ngươi tôn này chân lòng, cũng là tình có thể nguyên. Nhưng là..." Hắn ngừng nói, đảo mắt toàn trường, cất cao giọng nói, "Ngươi hôm nay đi tới, là Thái Huyền Thần Sơn. Ta Thái Huyền Thần Sơn truyền thừa từ tiên cổ, nội tình chi thâm hậu, há lại người khác có thể ước đoán. Chỉ là luân hải bế tắc, ở tại chúng ta xem ra, bất quá là ngọc thô bị lòng đồng, chỉ cần thêm chút tạo hình, liền có thể nở rộ vạn trượng quang mang. Hoang cổ thánh thể, thể chất vô song, cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Cần thiết tài nguyên mặc dù lớn, tiến cảnh mặc dù chậm, chỉ khi nào đại thành, đủ để quét ngang một thế. Ta Thái Huyền Thần Sơn tuyệt sẽ không bởi vì cái gọi là thể chất nguyên nhân liền đem một vị thiên tài chân chính cự tuyệt ở ngoài cửa. Về phần kia phá quan lúc muốn đưa tới thiên đạo chi kiếp, ta Thái Huyền Thần Sơn cũng tự có đại năng ra tay giúp ngươi xua tan. Một phen nói đến nói năng có khí phách hiển thị rõ. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người bị trưởng lão trong lời nói kia cố bệ nghệ thiên hạ khí phách chết phục. đây chính là tiên đạo khôi thủ khí độ. Diệp Bất Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trở xuống. Hắn không muốn bị người nhìn thấy sự thất thố của mình, vội vàng thật sâu cúi đầu xuống, đối với trưởng lão không người cúi đầu. Cái này cúi đầu, đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Tiểu Hữu, đi bên cạnh an tọa a, chuẩn bị cửa thứ 3 khảo thí. Trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta tin tưởng, ngươi không có vấn đề. Trong đám người, trong một cái góc, một gã người mặc áo gai, khuôn mặt bình thường, khí tức bình thường đến ném vào trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra thiếu niên, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên trên đài cao phát sinh tất cả. Đồng tử của hắn chốt sâu, lại lóe ra cùng tuổi tác không hợp tang thương cùng ngưng trọng. Quả nhiên, kịch bản cái thứ nhất bước ngoặt, Diệp Bất Phàm bị Thái Huyền Thần Sơn tiếp nhận, bắt đầu hắn chuyển kỳ một đời. Người này, tên là Giang Tầm. Trong lòng của hắn, chôn giấu một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Hắn cũng không phải là thời đại này người, mà là đến từ 200 năm về sau. Trong ký ức của hắn, trước mắt cái này tên là Diệp Bất Phàm thiếu niên, tại bái nhập Thái Huyền Thần Sơn sau, liền sẽ thể hiện ra không có gì sánh kịp tu hành thiên phú. Hắn lấy hoang cổ thánh thể một đường hát vang tiến mạnh, đánh vỡ vạn cổ thần thoại, tại ngắn ngủi trong vòng 100 năm liền tu thành chí tôn, trở thành Thái Sơ Thiên Vực nhân tộc một lá cờ. Sau đó, Giang Tầm ánh mắt phai nhạt xuống. Cuối cùng, vị này kinh tài tuyệt diễm thánh thể chí tôn, lại bại bởi giống nhau bước vào chí tôn cảnh vệ thiên ma tôn, thân tử đạo tiêu. Cũng chính là theo trận chiến kia bắt đầu, Thái Huyền Thần Sơn cùng ngóc đầu trở lại rất nhiều ma tông ở giữa, bạo phát quét sạch mấy cái thiên vực chiến tranh. Giang Tầm phun ra một hơi thật dài, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn theo Diệp Bất Phàm trên thân rời, nhìn về phía Thái Tố Phong chỗ ghế. Ở nơi đó, tóc bạc tử nhãn thiếu nữ đang tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Diệp Bất Phàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ. Bạch Ly Nhi Giang Tầm trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Ở kiếp trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, cũng bái nhập Thái Tố Phong, thành vị tiểu sư tỷ này sư đệ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn thành tựu có hạn, tại phong bên trong cũng không thu hút. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua Bạch Ly Nhi bên cạnh. Nơi đó, ngồi một cái thân hình cao lớn con dài, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững thanh niên. Giang Tầm con ngươi, trong nháy mắt này, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn là ai? Một nghi vấn lớn, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung. Kỳ quái, Thái Tố Phong ngoại trừ sư tôn Cơ Miểu Nhược cùng Bạch Ly Nhi, tại nhập môn trước, không nên lại có đệ tử khác. Ở kiếp trước tương lai bên trong, căn bản cũng không có Trương Vô Nhai người này. Vì cái gì? Vì sao lại thêm ra một người đến? Chương 14, Sông Tìm, ngươi có thể nguyện nhập ta quá làm phong. Chương 14, Sông Tìm, ngươi có thể nguyện nhập ta quá làm phong. Trên đài cao, Diệp Bất Phàm tư chất đưa tới bạo động, Trương Vô Nhai thu hết vào mắt. Hoang cổ thánh thể, dù là tại phương này phụ trần giới, cũng có thể coi là đỉnh tiêm thể chất. Loại thể chất này danh xưng đại thành sau nhưng cùng đại đế tranh phong, quả nhiên là uy danh hiển hách. Đương nhiên, Trương Vô Nhai tin tưởng, vậy cũng mẹn mẹn có thể cùng mới vào đế cảnh tồn tại qua hơn mấy chiêu mà thôi. Đại đế chi cảnh, uy năng đã không phải phàm tục có khả năng tưởng tượng. Một khi thành tựu đế cảnh đạo quả, bản ngã liền sẽ treo cao tại đại đạo bên trong, cùng chư thiên vạn giới thời thời khắc khắc cộng minh. Loại này trạng thái huyền diệu, khiến cho đại đế tự thành nói một khắc kia trở đi, liền không giờ khắc nào không tại mạnh lên, hướng về một cái càng thêm vĩ ngạn, càng thêm cảnh giới cuối cùng, tiên không ngừng dạo bước tiến lên. Thánh thể đại thành tất nhiên cường đại, có thể đối mặt một vị bước vào đế cảnh mấy vạn năm, thậm chí càng xa xưa tồn tại, vẫn như cũng không đáng chú ý. Trương Vô Nhai lắc đầu, đem những này phân tạp suy nghĩ theo trong đầu xua tan. Hắn trạng thái bản thân liền cực kỳ kỳ lạ. Hắn dường như sinh ra liền biết được rất nhiều thứ, có hoàn chỉnh bản mệnh công pháp cùng bản mệnh pháp bảo, đối tu hành lộ bên trên rất nhiều bí văn cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng cùng lúc, hắn lại quên đi quá nhiều chuyện. Tỷ như, hắn là như thế nào đi vào Thái Tố Phong, như thế nào gặp phải sư tôn, ở trước đó, hắn là ai, đến từ phương nào? Những này quá khứ, tựa như bị một tầng đậm đến tan không ra mê vụ bao phủ, chạm vào tức tán, không cách nào tìm kiếm. Ngay tại hắn xuất thần lúc, trong sân rộng khảo thí còn đang tiếp tục. Chân nhị cầu, màu trắng tư chất, chưa thông qua. Vương Ma Tử, màu lam tư chất, chưa thông qua. Triệu Phú Quý, màu lam tư chất, chưa thông qua. Chấp sự trưởng lão thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cơ hồ mỗi một hơi thở, đều có người ảm đạm rời sân, mộng tưởng vỡ vụn. Đương nhiên, trong đó cũng chỉ có mấy cái như vậy kẻ may mắn, dẫn tới bia đá nở rộ tử quang, bị tất cả đỉnh núi sớm ghi lại danh tự, mặt mũi tràn đầy vui mừng lui sang một bên. Tiếng người huyên náo, buồn vui lan sen. Đúng lúc này, một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh đi lên đài cao. Kế tiếp, Giang Tầm. Kia là một người mặc áo gai thiếu niên, khuôn mặt bình thường, khí tức bình thường, thuộc về loại kia ném vào trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra loại hình. Hắn đưa bàn tay đặt tại chắc thí thạch bi bên trên, thần sắc mang theo vài phần khẩn trương, lại tựa hồ có một loại dự báo kết quả bình tĩnh. Nhưng mà, sau một khắc, trong dự đoán hào quang màu tím cũng không xuất hiện. Lấy mà đời đời chi, là vô cùng vô tận hắc ám. Ông, chắc thí thạch bi không có phát ra cái gì sáng ngời, ngược lại giống như là biến thành một cái thôn vệ vạn vật hắc động. Lấy nó làm trung tâm, một cỗ thâm thúy, cổ lão, tịch mịch khí tức cầm vàng quyết tán. Sát trời, trong nháy mắt này phai nhạt xuống. Toàn bộ nên tân quảng trường, tính cả trên trời lưu chuyển biển mây, đều bị nhiễm lên một tầng nồng đậm màu mực. Dường như ban ngày bị cưỡng ép thay đổi vì vĩnh dạng, một loại nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang mênh mông cùng cô tịch, đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Cái này, đây là phụ trách khảo nghiệm chấp sự trưởng lão hoàn toàn ngây dại, miệng há đến có thể tắt hạ một cái linh quả. Trên quảng trường mấy vạn tên thiếu niên thiếu nữ, tính cả trên đài cao tất cả đỉnh núi chân truyền, đều lâm vào yên tĩnh như chết, hoảng sợ nhìn qua kia phảng phất muốn đem trọn vùng trời khung đều thôn phệ dị tượng. Màu đen tư chất, thông qua. Chấp sự trưởng lão dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này, thanh âm cũng thay đổi điệu. Nhưng mà, xem như đây hết thể dị tượng trung tâm, Giang Tầm bản nhân lại so bất luận kẻ nào đều muốn chấn kinh. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, cả người như bị sét đánh. Tình huống như thế nào? Màu đen tư chất, làm sao lại? Ta ở kiếp trước, rõ ràng chỉ là tử sắc tư chất mới đúng. Trái tim của hắn trong nháy mắt loạn thành một đoàn tê dại. Từ hắn theo 200 năm sau trọng sinh trở về, hắn liền phát hiện, một thế này quy tích, dường như xuất hiện một loại nào đó không thể nào hiểu được chỉ hướng, mà biến số lớn nhất. Giang Tầm ánh mắt vô ý thức vượt qua đám người, nhìn về phía mây mù lượn lờ Thái Tố Phong Đế. Nơi đó, một cái hắn trong trí nhớ vốn không nên tồn tại thân ảnh, đang lặng lặng an tọa lấy. Nhưng vào lúc này, Thái Tố Phong trên bàn tiệc, Trương Vô Nhai trong hai con người, có hay không sắc thần quang chợt lóe lên, đồng tử bên trong dường như có cái nào đó quái vật khổng lồ hiện lộ một góc. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia tên là Giang Tầm thiếu niên, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ khó nói lên lời kỳ lạ vật bị. Vậy thì phảng phất là một khối bị thời gian trường hạ cọ rửa vô số tuế nguyệt, rửa sạch duyên hoa ngọc thô, lắng đọng lấy một loại cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp tăng thương. Loại này đặc chất, cùng Thái Tố Phong đạo thống, quả thực là ông trời tác hợp cho. Thái Tố người, chất bắt đầu cũng. Nó đại biểu cho vũ trụ từ vô hình năng lượng, thái thủy, khí bắt đầu ngưng tụ ra hữu hình vật chất, Thái Tố, nhưng lại chưa hình thành cụ thể kết cấu, thái cực, âm dương phân hóa, kỳ lạ trạng thái. Vật chất diễn hóa, bản thân chính là thời gian bắt đầu. Không có vật chất sinh diệt biến hóa, thời gian bản thân liền đã mất đi ý nghĩa. Cũng bởi vì này, Thái Tố Phong trấn phong công pháp Thái Tố Lượng Nghi Vi Trần Kinh đối với tu hành người tại thời gian chi đạo bên trên thiên phú có cực cao yêu cầu. Từ một điểm này đi lên nói, Bạch Ly Nhi cũng vô cùng thích hợp kế thừa Thái Tố Phong chân chính truyền thừa. Đây cũng là lúc trước sư tôn Cơ Miểu Nhược tuyển nhận Bạch Ly Nhi nhập môn nguyên nhân. Đáng tiếc Bạch Ly Nhi gia tộc có càng thích hợp nàng vô thượng thần điện. Bất quá, dưới mắt Thái Tố Phong đạo thống cũng có thích hợp truyền thừa nhân tuyển. Cái này trước mắt Giang Tầm, quả thực là Thái Tố Lượng Nghi Vi Trần Kinh đo thân mà làm truyền nhân. Cơ hồ không có chút gì do dự, tại tất cả đỉnh núi chân truyền đệ tử theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng cướp người lúc, một đạo bình thản lại rõ ràng thanh âm, vượt trên quảng trường tất cả ồn ào. Giang Tầm, ngươi có thể nguyện nhập ta Thái Tố Phong. Chương 15, Nộ Đạo Sơn Núi chương 15, Nộ Đạo Sơn Núi chương Vô Nhai bình thản thanh âm, dường như mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai, đè xuống trên quảng trường tất cả ồn ào cùng rung động. Một cái mắt, yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều theo cây kia bản lĩnh hết sức cao cường màu đen của sáng, chuyển rời đến lối ra này mời chào thanh niên trên thân. Thái Tố Phong, Trương Vô Nhai. Cái tên này, tại hôm nay trước đó, đối với tuyệt đại đa số tân tấn đệ tử mà nói, đều chỉ là dừng lại tại trong truyền thuyết. Trên thực tế, Trương Vô Nhai thanh danh, càng nhiều dừng lại tại tuổi tác nhỏ bé thế hệ này đệ tử bên trong. Lấy luân hải cảnh lịch phạt thần tàng cảnh người tu hành, lấy mười mấy tuổi tuổi tác liên tục 3 năm liên tục tông môn thi đấu thứ nhất. Có thể giờ phút này, đám người tận mắt thấy hắn về sau, lại có hoàn toàn không giống cảm thụ. Vị này dáng người thẳng tắp cao lớn thanh niên, hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, liền tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, để cho người ta không dám có chút khinh thường. Nhất là tất cả đỉnh núi chân truyền đệ tử, bọn hắn nhìn về phía Trương Vô Nhai ánh mắt đều mang mấy phần phức tạp. Trên đài cao, Giang Tầm đại não vẫn ở vào trống rỗng cùng trong hỗn loạn. Màu đen tư chất. Ở kiếp trước, hắn bái nhập Thái Huyền Thần Sơn lúc, bất quá là trung thượng chi tư tử sắc, mặc dù cũng coi như được thiên tài, nhưng còn xa không có tới như vậy kinh thế hai tục tình trạng. Vì cái gì? Bởi vì chính mình trọng sinh, đã dẫn phát một ít không biết biến số sao? Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, ánh mắt vô ý thức lần nữa nhìn về phía Thái Tố Phong Đế. Cái kia hắn trong trí nhớ vốn không nên tồn tại sư minh, giờ phút này đang bình tĩnh nhìn lại hắn, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xem thấu trên người hắn tất cả bí mật. Là, biến số lớn nhất, chính là hắn. Bất quá, bất luận quá trình như thế nào ly kỳ, kết quả lại là tốt. Đã xuyên việt thời không, hắn tự nhiên muốn nghịch chuyển tương lai, tranh giành đại đế chi vị. Mà bái nhập Thái Tố Phong, không thể nghi ngờ là cực tốt lựa chọn. Điểm này, hắn ở kiếp trước cũng đã biết. Đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, Giang Tầm đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn hướng phía Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi phương hướng, cung cung kính kính khom người cúi đầu, thanh âm mặc dù không lớn, lại lộ ra một cỗ không cho sai biện kiên định. Đệ tử Giang Tầm, nguyện nhập Thái Tố Phong. Lời vừa nói ra, xem như hết thảy đều kết thúc. Huyền Tiên Phong Tiêu Thần thấy thế, chỉ là ôn hòa cười cười, cũng không mở miệng. Hắn nhìn ra được, Trương Vô Nhai đối với người này nhất định phải được, không cần thiết vì thế tổn thương hòa khí. Trấn Nhạc Phong Thạch Phá Thiên thì là ồm ồm lầm bầm một câu, Thái Tố Phong đạo pháp, cùng tiểu tử này khí tức xác thực thật xứng, tiện nghi ngươi. Nhưng mà, bên cạnh hắn một vị dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, cả người đầy cơ bắp, tản ra dọa người khí tức thanh niên lại bước ra một bước. "Trương sư đệ, sư minh ta sẽ không cùng ngươi cướp người." Thanh niên kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, "Bất quá, chờ chiêu tân kết thúc, ta muốn theo ngươi luận bàn một chút." Người này tên là Hình Chiến, chính là Trấn Nhạc Phong thế hệ này chân truyền đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, là có tiếng phần tử hiếu chiến. Cảnh giới càng là đạt đến lĩnh vực cảnh trung kỳ. Đám người nghe vậy, đều có chút bất đắc dĩ. Cái này Hình Chiến, gặp ai cũng muốn đánh bên trên một trận, quả nhiên là võ sĩ. Bạch Ly Nhi tại trên bàn tiệc lặng lẽ thè lưỡi, nhỏ giọng thầm thì, lại là cái này chiến đấu cùng Trương Vô Nhai ngay vậy, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Có thể. Đơn giản hai chữ, lại lộ ra một cố cường đại tự tin. Đài cao cách đó không xa, Diệp Bất Phàm đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần may mắn cùng hướng tới. Đây chính là tiên đạo khôi thủ khí độ sao? Tông môn tiên kiêu ở giữa, có cạnh tranh, có chiến ý, lại không có âm hiểm ghen ghét cùng như hại. Tông môn không khí hòa hợp, cường giả được người tôn kính. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đến đúng chỗ. Dù là con đường phía trước lại gian nan, chỉ cần thân ở dạng này tông môn, liền vĩnh viễn sẽ không mất đi hy vọng. Tư chất khảo thí đưa tới gợn sóng, rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Phụ trách chủ trì chấp sự trưởng lao háng giọng một cái, chờ lực chú ý của mọi người đều một lần nữa tập trung tới sau, cất cao giọng nói, cửa thứ hai khảo thí, đến đây là kết thúc. Chúc mừng thông qua khảo nghiệm các vị, các ngươi đã là ta Thái Huyền Thần Sơn đệ tử. Nhưng, đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Bất Phàm cùng Giang Tầm, thanh âm biến nghiêm túc lên. Kế tiếp, chính là cửa thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, nội đạo. Cái này liên quan, đã là khảo nghiệm, cũng là các ngươi nhập môn trận đầu cơ duyên. Nội đạo nhai biểu hiện, trực tiếp quan hệ tới các ngươi sau khi nhập môn địa vị cùng đãi ngộ, mời toàn lực ứng phó. Nói, hắn phất ống tay áo một cái, một tòa tinh xảo thuyền ngọc pháp khí từ hắn trong tay áo bay ra, đón gió liền lên dài, qua trong giây lát hóa thành một chiếc dài đến trăm trượng vân chu, nhẹ nhàng trôi nổi trên quảng trường không. Tất cả thông qua cửa thứ hai đệ tử, leo lên vân chu, theo ta tiến về ngộ đạo nhai. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, bao quát Diệp Bất Phàm, Giang Tầm ở bên trong mấy trăm tên thiếu niên thiếu nữ, giấu trong lòng kích động cùng tâm tình thấp vọng, nối đuôi nhau leo lên vân chu. Vân chu đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua tầng tầng biển mây, hướng về thần sơn chỗ sâu bay đi. Trên thuyền, tất cả mọi người lộ ra rất hưng phấn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau, ước mơ lấy sắp đến tông môn sinh hoạt. Diệp Bất Phàm một mình đứng tại mép thuyền, nhìn qua phía dưới phi tốc rút lui núi non sông ngòi, ánh mắt kiên nghị. Luân Hải bế tắc, đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nhưng cửa thứ 3 khảo nghiệm, là ngộ tính cùng nghị lực, cái này vừa vặn là hắn thứ không thiếu nhất đồ vật. Hắn phải dùng cửa này thành tích chứng minh, Thái Huyền Thần Sơn lựa chọn hắn, không có sai. Một bên khác, Giang Tầm thì dựa vào buồng nhỏ trên tàu, nhắm mắt dưỡng thần. Ngộ đạo nhai, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Ở kiếp trước, hắn chính là tại Ngộ đạo nhai bên trên, tốn thời gian một ngày một đêm, leo lên 3600 tầng giai, ngộ ra được một môn tiểu thần thông, lúc này mới có thể tại Thái Tố Phong đứng vững gót chân. Chỉ là, một thế này, tư chất của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tương lai từ lâu chệ hướng lúc đầu quy tích. Lần này, hắn lại có thể tại Ngộ đạo nhai bên trên, đi đến một bước kia đâu. Không biết qua bao lâu, vân chu tốc độ dần dần chậm lại. Ngộ đạo nhai, tới. Trưởng lão thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Tất cả mọi người mừng rỡ, nhao nhao tuân hướng mặt thuyền, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ một cái, liền toàn bộ thất thần. Chỉ thấy biển mây cuối cùng, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng vĩ cô phòng, tự vô tận trong thâm viên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như một thanh đâm thủng thiên khung thần kiếm, thẳng tắp cắm vào lên 9 tầng mây, không nhìn thấy cuối cùng. Sơn phong bản thân bày biện ra một loại cổ pháp màu nâu xanh, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt cỏ rửa. Từ chân núi bắt đầu, một đầu từ bạch ngọc lát thành cầu thang, cuốn lượn mà lên, lượn vòng lấy ẩn vào mây mù chỗ sâu, một cái trông không đến điểm cuối cùng. Đó chính là Ngộ đạo nhai đăng thiên thê, trung 9999 bậc. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, đám người liền có thể cảm nhận được một cô vô hình đạo vận đập vào mặt. Đó là một loại nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên hùng vĩ cùng mênh mông, để cho người ta sinh ra một loại tự thân nhỏ bé như hạt bụi hào giác. Trên vách đá dựng đứng, bóng loáng như gương, lại thời thời khắc khắc đều có vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển sinh diệt, diễn hóa lấy nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, vạn vật luân hồi cảnh tượng. Vân Chu chậm rãi dừng sát ở chân núi một chỗ to lớn trên bình đài. Đám người đi xuống Vân Chu, đứng tại Ngộ đạo nhai trước, mới chính thức cảm nhận được nó nguy nga cùng bao la hùng vĩ. Chấp sự trưởng lão chỉ vào đầu kia bậc thang bạch ngọc, trầm giọng nói, đây là đăng thiên thê, trung 9999 bậc. Mỗi đạt vào nhất giai, các ngươi cùng thiên địa cộng minh liền sẽ làm sâu thêm một phần, thừa nhận áp lực cũng sẽ tăng lớn một phần. Cái này liên quan không hạn lúc, không thiết điểm cuối cùng. Có thể đi bao xa, có thể ngộ nhiều ít, đều xem tự thân các ngươi nghị lực cùng nội tính. Hiện tại, bắt đầu đi. Chương 16, đăng thiên thê bên trên chương 16, đăng thiên thê bên trên trưởng lão vừa dứt tiếng trong nháy mắt, liền có lòng gấp thiếu niên một bước bước lên đệ nhất giai bậc thang bạch ngọc. Ông, một tiếng rất nhỏ bù bù, thiếu niên kia thân hình thoát một cái, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, phản phất có một tòa vô hình núi nhỏ đặt ở đầu vai của hắn. Hắn cắn răng, ổn định thân hình, khó khăn nhất chân bước về phía đệ nhị giai. Có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, đệ tử còn lại cũng không do dự nữa, nhao nhao bước lên đăng thiên thê. Trong lúc nhất thời, trên bình đài bóng người hỗn náo, mỗi người biểu lộ đều không giống nhau. Có sắc mặt người đỏ lên, mồ hôi rơi như mưa, mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Cũng có người thì sắc mặt như thường, đi lại nhẹ nhõm, hiển nhiên tư chất ngộ tính đều không phải bình thường. Vẹn vẹn hơn trăm giai về sau, trên lệch liền bị rõ ràng kéo ra. Đa số người đều đã thở hổn hển, chỉ có chút ít hơn 10 người vẫn như cũ duy trì bình ổn tiết tấu, không nhanh không chậm leo về phía trước. Ở trong đó, lợi dụng Diệp Bất Phàm cùng Giang Tầm nhất là chú mục. Vân Chu phía trên, cũng không rời đi tất cả đỉnh núi chân truyền đệ tử nhóm, đang có chút hăng hái quan sát lấy đây hết thảy. Lần này người kế tục, chất lượng coi là thật không tệ. Huyền Thiên Phong Tiêu Thần nhẹ vỗ về cái cằm, mỉm cười gật đầu. Hừ, cũng liền như thế. Trấn Nhạc Phong hình chiến quanh tay, vẻ mặt khinh thường, cùng ta năm đó so, kém xa. Hắn lời này cũng không phải khoác lác, xem như Trấn Nhạc Phong thế hệ này đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn nghị lực cùng nhục thân viễn siêu thường nhân, năm đó ở Ngộ đạo nhai bên trên cũng là đi ra một cái thành tích kinh người. Thái Tố Phong trên bàn tiệc, Bạch Ly Nhi cơ bắp chân, miệng nhỏ bình lên. Cắt, có gì đặc biệt hơn người? Nàng nhỏ giọng thầm thì, lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh Trương Vô Nhai, sư minh, ta nhớ được trước ngươi giống như cũng chuyên môn tới qua nơi này đi. Trương Vô Nhai nhìn phía dưới kia hai cái trong đám người phá lệ dễ thấy thân ảnh, ân một tiếng. Bạch Ly Nhi mắt sáng rực lên, thanh âm cũng cất cao mấy phần, mang theo một loại cùng có vinh yên kiêu ngạo, vậy ngươi đi nhiều ít giai nha. Vấn đề này cũng hấp dẫn bên cạnh mấy vị chân truyền đệ tử chú ý, bọn hắn mặc dù đều nghe qua Trương Vô Nhai truyền thuyết, nhưng phần lớn là liên quan tới chiến lực cùng thiên tư, đối với vị sư đệ này tại Ngộ Đạo Nhai bên trên biểu hiện lại biết rất ít. Quên. A. Bạch Ly Nhi sửng sốt một chút, lập tức bất mãn nâng lên quai hàm, sư minh ngươi gạt người. Ta rõ ràng nghe sư tôn nói qua, ngươi năm đó lần đầu tiên tới, liền trực tiếp đi tới thứ 9999 bậc, đem Ngộ Đạo Nhai cho đi mặc vào. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh. Liền luôn luôn hiếu chiến hình chiến, cũng nhịn không được ghé mắt xem ra, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Đi xuyên Ngộ Đạo Nhai? Cái này sao có thể? Ngộ Đạo Nhai tự thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, áp lực tầng tầng tăng lên, càng lên cao, đối tâm thần cùng đạo cơ áp bách liền càng là kinh khủng. Đừng nói 9999 bậc, có thể đi qua 8000 giai, tại Thái Huyền Thần Sơn vạn cổ đến nay trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là về sau danh chấn chư thiên đại nhân vật. Trực tiếp lên đỉnh, đây cũng không phải là thiên tài, mà là thần thoại. Không ngừng đâu. Bạch Ly Nhi lập tức đắc ý, dường như được khen thưởng chính là mình. Nàng lặng lẽ tiến đến một bên Thái Thủy Phong Nguyễn Linh Nhi bên người, thấp giọng, nhưng lại bảo đảm người chung quanh đều có thể nghe thấy, "Linh Nhi sư tỷ, ta và ngươi nói, sư tôn còn nói qua, lúc ấy sư huynh tại đỉnh núi đứng hồi lâu, còn ngộ ra được một môn siêu cấp lợi hại đại thần thông." Lần này, ngay cả Tiêu Thần kia nụ cười ấm áp đều có chút nhịn không được rồi. Tự sáng tạo thần thông. Phải biết, Trương Vô Nhai là gần nhất mới đột phá đến thần tầng cảnh, cũng chính là lúc trước hắn lên đỉnh Ngộ Đạo Nhai lúc là Luân Hải cảnh. Luân Hải cảnh liền ngộ tới thuộc về mình thần thông. Đám người nhìn về phía Trương Vô Nhai ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đăng Thiên Thê bên trên, Diệp Bất Phàm bước chân rất chậm, nhưng mỗi một bước đều dị thường trầm ổn. Mồ hôi sớm đã thấm thấu hắn áo xanh, theo kiên nghị khuôn mặt trượt xuống, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Kia cố đến từ bốn phương tám hướng đạo vận uy áp, đối với người khác mà nói là gánh nặng, đối với hắn mà nói, lại là tốt nhất đá mài đao. Hoang cổ thánh thể, vốn là chiến mà sinh. Đông. Hắn đạp vào thứ 500 giai, thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ bàng bạc khí huyết không bị khống chế từ trong cơ thể nổ tuôn ra, hóa thành kim quang nhàn nhạt, đem hắn bao phủ. Tại trong thức hải của hắn, dường như thấy được núi thây biển máu, thấy được vạn cổ cường giả quét ngang cửu thiên thập địa vô địch anh tư. Nhưng hắn ánh mắt không có chút nào lung lay, ngược lại bốc cháy lên càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Đây mới là hắn nên đi đường. Một bên khác, Giang Tầm biểu hiện thì hoàn toàn khác biệt. Hắn không có Diệp Bất Phàm kinh người như vậy khí huyết, bộ pháp nhìn cũng chỉ là so đệ tử tầm thường nhanh hơn một chút. Nhưng quỷ dị chính là, hắn đi được dị thường nhẹ nhõm, dường như đi bộ nhàn nhã. Kia đủ để cho luân hải cảnh tu sĩ nửa bước khó đi bị áp, rơi vào trên người hắn, tựa như gió xuân hiu hiu, trừ khử ở vô hình. Tại trong tầm mắt của hắn, thế giới sớm đã thay đổi bộ dáng. Trung quanh không còn là biển mây cô phòng, mà là một mảnh vô ngần hỗn độn. Dòng lũ thời gian tại dưới chân hắn trào lên, không gian gợn sóng tại đầu ngón tay hắn dập dờn. Vô số huyền ảo phù văn sinh sinh diệt, diễn hóa lấy theo thái tố tới thái cực, theo vật chất sinh ra tới thế giới mở hùng vĩ cảnh tượng. Những này chính là thái tố phong đạo pháp tinh túy. Hắn kiếp trước liền thân ở thái tố phong, đối với cái này cũng không lạ lắm. Nhưng một thế này, khi hắn lấy cố này màu đen tư chất thân thể đứng ở chỗ này, mọi thứ đều biến khác biệt. Những cái kia đã từng tối nghĩa khó hiểu đạo tắc, giờ phút này lại rõ ràng đến dường như có thể đụng tay đến. Hắn thậm chí không cần tận lực đi ngộ, chỉ cần đi nhìn đi xem thiên địa này sơ khai bản nguyên nhất diễn hóa. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi qua một ngàn giai. Mà ở phía sau hắn, từng sợi thường nhân không cách nào nhìn thấy, đại biểu cho thái tố đạo vận huyền diệu khí tức, đang từ bậc thang bạch ngọc bên trong bị dẫn dắt mà ra, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Khí tức của hắn, tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, biến càng thêm tinh mịch, cổ lão, mênh mông. Chương 17, khảo hạch kết thúc. Chương 17, khảo hạch kết thúc. Đăng Thiên Thê bên trên khảo nghiệm, còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Vân Chu phía trên, tất cả đỉnh núi chân truyền ánh mắt, sớm đã không hẹn mà cùng tập trung tại hai cái thân ảnh bên trên. Làm leo lên cầu thang vượt qua 5000 số lượng, kia có nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên hùng vĩ đạo vận, đã nặng nề như vạn cổ thanh thiên, ép tới tuyệt đại đa số đệ tử nửa bước khó đi. Cho dù là Diệp Bất Phàm cùng Giang Tầm, bộ pháp cũng rõ ràng bắt đầu biến chậm chạp. Diệp Bất Phàm mỗi một bước rơi xuống, dưới chân bậc thang bạch ngọc đều sẽ phát ra một tiếng vang trầm. Hắn toàn thân gân cốt cùng vang lên, khí huyết kim quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia cô đốt người sóng nhiệt. Hắn đi không phải bậc thang, mà là tại cùng một phương thiên địa lâu sức, tại dùng cái này vô thượng uy áp, rèn luyện bản thân vô song thánh thể. Cái này Diệp Bất Phàm, đạo tâm chi tiên, coi là thật hiếm thấy. Huyền Thiên Phong Tiêu Thần nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Thái Sơ Phong hình chiến khó được không có phản bác, chỉ là hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Hoang cổ thánh thể vốn là nên tại dạng này trọng áp hạ trưởng thành, là chiến mà sinh, bởi vì chiến mà thành. Vạn kiếp bất diệt, thánh thể lại thành. Mà đổi thành một bên Giang Tầm, thì bày biện ra một loại hoàn toàn tương phản hòa phong. Trên người hắn không có kinh thiên khí huyết, cũng không có cùng thiên địa đối kháng bá cháy mạnh, chỉ là như vậy từng bước một đi tới, quanh thân quanh quẩn lấy một sợi như có như không tĩnh mịch khí tức. Kia cố đủ để đè sập bình thường luân hải cảnh tu sĩ tâm thần đạo vận uy áp, rơi vào trên người hắn, lại giống như là trăm sông đổ về một biển, bị hắn quanh người kia cố kỳ lạ ý cảnh một cách tự nhiên tiêu mất, dung nạp. Sư Minh ngươi nhìn. Bạch Ly Nhi hưng phấn dắt lấy Trương Vô Nhai ống tay áo, một đôi tử nhãn sáng lấp lánh, cái kia Giang Tầm trên thân, đã có chúng ta thái tố phong hương vị. Trương Vô Nhai lên tiếng, còn tiện tay vuốt vuốt Bạch Ly Nhi tóc, trêu đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xác thực, Giang Tầm còn chưa chính thức nhập môn, thậm chí không có tu hành qua thái tố phong bất kỳ cái gì công pháp, không ngờ tại Ngộ Đạo Nhai dẫn đạo hạ, tự hành động chạm đến thái tố đạo pháp một chút ý cảnh. Loại thiên phú này, có thể xưng không thể tưởng tượng, liền Trương Vô Nhai đều trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Vô Nhai tự hỏi, nếu là đổi chỗ mà xử, hắn cũng không có lòng tin làm được loại trình độ này. Bất quá hắn cũng suy đoán, cái này nên không phải thuần túy ngộ tính, Giang Tầm trước đó hẳn là có chút kỳ ngộ mới là. Quá tốt rồi. Bạch Ly Nhi quơ bắp chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không giấu được vui sướng. Chờ hắn nhập môn, ta cũng không phải là phong bên trong người nhỏ nhất kia. Về sau ta cũng là sư tỷ. Nàng huyết bộ ngực nhỏ, một bộ làm như có thật bộ dáng, dường như đã thấy chính mình sai bảo tiểu sư đệ bưng trà đổ nước tương lai. Trương Vô Nhai lườm nàng một cái, không nói gì. Bạch Ly Nhi hưng phấn kình lập tức bị tưới tắt một nửa, có chút bất mãn lẩm bẩm, "Sư minh, ngươi liền không thể mừng thay cho ta một chút đi, vậy ngươi cần phải cố gắng tăng lên cảnh giới, Luân Hải ngũ trọng sư tỷ." Hắc hắc. "A, sư minh ngươi chế giễu ta." Ngoại trừ Giang Tầm cùng Diệp Bất Phàm hai cái này quang mang vạn trượng tồn tại, đang thiên thê bên trên, còn có mười mấy tên đệ tử giống nhau tìm được cơ duyên của mình. Bọn hắn hoặc tại 4000 giai ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, hiển nhiên ngộ được một loại nào đó kiếm đạo thần thông hình thức ban đầu. Hoặc tại 5000 giai đứng lặng không tiến, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân có thủy hỏa chi quang giao thế lấp loé, lâm vào đối ngũ hành pháp tắc tầng sâu cảm ngộ bên trong. Mỗi một trương tuổi trẻ trên khuôn mặt đều mang vẻ hưng phấn. Còn chưa nhập môn, cũng đã đạt được lớn như thế cơ duyên. Vân Chu phía trên, nhìn xem những này tân tấn sư đệ sư muội, mấy vị chân truyền đệ tử trong lòng đều sinh ra mấy phần cảm khái. Nhớ năm đó ta nhập môn lúc, có thể đi đến 4000 giai, cũng bất quá giải rác mấy người. Thái Thủy Phong Nguyễn Linh Nhi nhẹ giọng thở dài, lần này quả nhiên là hoàng kim một đời. Hoàng kim một đời A Tiêu Thần cười cười, ánh mắt lại có chút xa xăm, nhân đạo cửu cảnh, chúng ta cũng bất quá là tại pháp tướng, lĩnh vực cảnh đạo quanh. Con đường phía trước từ từ, ai cũng không phải vừa đạp vào tu hành lộ lữ ra đâu. Hắn lời nói này, nhường trong sân bầu không khí có hơi hơi ngưng. Đúng vậy à, bọn hắn tên là chân truyền, tại tông môn bên ngoài cũng là người người kính ý thiên tiêu, có thể phóng nhãn toàn bộ tu hành hệ thống, bất quá là vừa mới đi đến trước ba, bốn cái cảnh giới tu sĩ mà thôi. Cùng cái kia trong truyền thuyết trưởng diệt vô số tinh hệ, quan sát vạn cổ đại đế so sánh, bọn hắn cùng chân núi những này đệ tử mới nhập môn, lại có bao nhiêu đại khu đường? Có lẽ đều chỉ là đang ngước nhìn cùng một mảnh tinh không lữ nhân mà thôi. Luôn luôn hiếu chiến hình chiến, giờ phút này cũng khó được trầm mặc, nhưng hắn trên thân tán phát chiến ý, dường như biến càng thêm thuần túy. Trong ngay mắt, lại là mấy cái canh giờ trôi qua, làm ánh nắng chiều là biển mây dắt lên một lớp biển vàng, đang thiên thê bên trên đám người, động tác cũng rốt cục hoàn toàn đình trệ. Diệp Bất Phàm thân ảnh cuối cùng như ngừng lại 7.200 giây, hắn toàn thân đẫm máu. Kim sắc khí huyết đều đã biến ảm đạm, cả người giống như là theo huyết thủy bên trong vớt đi ra đồng dạng, nhưng hắn trên mặt lại không có mảy may mỏi mệt, ngược lại mang theo một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ý cười. Hắn hướng phía đỉnh núi phương hướng, thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó thân thể mềm nhũn, ngất đi. Mà tại hắn phía trên 300 giai, 7500 giai vị trí, Giang Tầm cũng dừng bước. Hắn cũng không phải là kiệt lực, mà là trong đầu tràn vào đạo tắc cảm ngộ đã nhiều đến nhường hắn cố thân thể này không cách nào gánh chịu. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai mắt khép kín, quanh thân kia cố thái tố đạo vận đã nồng nặc tan không ra. Về phần những người khác, thành tích tốt nhất cũng bất quá là dừng lại tại hơn 6000 giai. Nhưng như vậy thành tích đặt ở dưới trước, đủ để cho tất cả trưởng lão vì thế mà choáng váng. Tốt, khảo hạch đến đây chính thức kết thúc. Một đạo hùng vĩ thanh âm vang tận mây xanh, chấp sự trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại ngộ đạo nhai trên không. Hắn vất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem tất cả còn dừng lại tại đăng tiên thê bên trên đệ tử, bao quát hôn mê Diệp Bất Phàm ở bên trong, toàn bộ chuyển tống tới chân núi trên bình đài. Kế tiếp, chọn phong. Theo trưởng lão vừa dứt tiếng, tất cả đỉnh núi chân truyền đệ tử nhao nhao tiến lên, bắt đầu chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Ngoại trừ đã sớm bị Thái Tố Phong dự định Giang Tầm, quang mang kia vạn trượng Diệp Bất Phàm, tại thanh tỉnh về sau, không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn Thái Sơ Phong. Còn lại tất cả đỉnh núi cũng đều thành công chiêu mộ được hài lòng thiên tài. Toàn bộ trên bình đài một mảnh vui mừng hớn hở, người người trên mặt đều mang thu hoạch vui sướng. Lần này chiêu tân đại điện, tất cả đỉnh núi đều thu hoạch tương đối khá, có thể xương viên mãn. Giang sư đệ, chúng ta về phòng, đi gặp mặt sư tôn a. Làm tất cả đỉnh núi mang theo đệ tử mới thu lần lượt rời đi, Bạch Ly Nhi rốt cục kìm nén không được, tiến tới Giang Tầm bên người, một đôi hiếu kỳ mắt to không có ở đây trên người hắn dò xét. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm, Giang Tầm tâm kia thuộc về trọng sinh người ra mặt dày, lại cũng cảm thấy một tia không được tự nhiên, trên mặt có chút phím hồng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tiêu sư minh, Hình sư minh, các vị, chúng ta liền cáo từ trước. À đúng rồi, Hình sư minh, chúng ta ngày mai tại diễn võ đại sảnh thấy. Trương Vô Nhai đối với còn lại mấy vị chân truyền đệ tử nhẹ gật đầu, xem như chào từ biệt. Tiêu Thần ôn hòa cười một tiếng, đáp lễ lại. Hình Chiến thì là đối với Trương Vô Nhai, nét miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Vô Nhai sư đệ, chờ mong cùng ngươi giao thủ. Trương Vô Nhai gật đầu, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía đang vây quanh mới sư đệ đảo quanh Bạch Ly Nhi, cùng hơi có vẻ bức rứt Giang Tầm. Sư đệ, sư muội, chúng ta cũng nên đi. Chương 18, về phòng, tìm đạo cung. Chương 18, về phòng, tìm đạo cung. Cân nhắc tới Giang Tầm còn không biết phi hành, Trương Vô Nhai thôi động pháp lực, cuốn lên một đoàn tường vân, nâng ba người hướng Thái Tố Phong bay đi. Đám mây phía trên, Bạch Ly Nhi rốt cục hoàn toàn buông ra. Nàng vây quanh Giang Tầm đổi tới đổi lui, con mắt màu tím bên trong lóe ra hiếu kỳ qua mang, tựa như một cái phát hiện mới lạ đồ chơi mèo con. Giang sư đệ, ngươi thật là Luân Hải nhị trọng sao? Thế nào tại Đăng Thiên Thê bên trên so Diệp Bất Phàm cái kia Man Nhu còn đi xa a? Giang sư đệ, ngươi trước kia là ở nơi nào tu hành? Thế nào trên thân sẽ có nồng như vậy thái tố đạo vận? Giang sư đệ, ngươi Giang Tầm bị nàng liên tiếp vấn đề hỏi được có chút chống đỡ không được. Hắn vốn cũng không phải là am hiểu ngôn từ người, Giờ phút này đối mặt vị này hoạt bát quá mức sư tỷ, tấm kia thuộc về trọng sinh người ra mặt dày lại cũng có chút nóng lên, chỉ có thể câu nệ từng cái đáp lại. Trương Vô Nhai nhìn xem một màn này, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Thái Tố Phong luôn luôn thanh lãnh, sư tôn Cơ Miểu Nhược lâu dài bế quan, phong bên trong phần lớn thời gian đều chỉ có hắn cùng Bạch Ly Nhi hai người. Bây giờ thêm một người, cũng là thêm mấy phần khói lửa. Không bao lâu, tường vân xuyên qua lượn lờ mây mù, một tòa tiên khí mờ mịt, đạo vận do trời sinh sơn phong xuất hiện ở trước mắt. Thái Tố Phong xem như Thái Huyền Cựu Phong bên trong nhất là tú lệ một mạch, bất cứ lúc nào nhìn lại, đều làm lòng người bỏ thần di. Linh khí bức người trong núi rừng, vài tòa vạn năm ôn ngọc chế tác đạo cung tản mát trong đó. Trong không khí thì tràn ngập một cỗ khó nói lên lời tĩnh mịch khí tức, dường như về tới thiên địa chưa mở, vạn vật chưa sinh trước đó hỗn độn trạng thái. Nơi này chính là Thái Tố Phong. Giang Tầm đạp vào đỉnh núi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, dường như tháo xuống vạn quân gánh nặng. Tại Đăng Thiên Thê bên trên hấp thu những cái kia hỗn tạp đạo vận, giờ phút này lại bị nơi đây khí tức chậm rãi trải bước, đồng hóa, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, tu vi của hắn liền có tinh tiến dấu hiệu. Đi thôi, sư tôn tại Thái Tố Cung chờ chúng ta. Nhìn xem Giang Tầm khí tức dần dần bình ổn, Trương Vô Nhai mở miệng nói. Thái Tố Cung bên trong cũng không xa hoa trang trí, chỉ có một phương bồ đoàn, một tòa vân sảng, một tôn lư hương, khói xanh lượn lờ, tựa như ảo động. Một gã thân mang trắng thuần váy dài nữ tử đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Nàng không thi phấn trang điểm, ba búi tóc đen như màu mực như thác nước rủ xuống, dung nhan tuyệt mỹ, lại không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí, phản phất là độc lập với trần thế bên ngoài trích tiên. Giang Tầm chỉ là nhìn thoáng qua, tâm thần liền kịch liệt oanh minh lên. Hắn thấy không rõ nữ tử kia khuôn mặt, hoặc là nói, thần hồn của hắn căn bản là không có cách gánh chịu như thế dung nhan. Hắn chỉ có thấy được một đôi trong mắt, trong lúc triển khai, phản phất có nhật nguyện ở trong đó luân chuyển, đại đạo tùy theo sinh diệt, vạn cổ thời không cũng bất quá là trong mắt nàng một cái chớp mắt lưu quang. Tại này đôi mắt trước mặt, hắn cảm giác chính mình tất cả bí mật, bao quát trọng sinh trở về lớn nhất bí ẩn, đều không chỗ che thân. Đây chính là Thái Tố Phong phong chủ, Thái Huyền Thần Sơn chí cường giả một trong, Thái Tố thần nữ, Cơ Miểu Nhược. Giang Tầm thân làm trọng sinh người, tự nhiên biết trước mắt thần nữ là bực nào đáng sợ. Trong tương lai hắc ám náo động bên trong, nàng lấy một người, chém giết mấy vị chuẩn đế cảnh cường giả, thậm chí cùng một vị tự phong cấm khu cổ hoàng chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Thái Huyền Thần Sơn trừ bỏ rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng mấy vị lao tổ bên ngoài, là thuộc trưởng giáo Huyền Thiên đạo nhân cùng Thái Tố thần nữ Cơ Miểu Nhược mạnh nhất. Đệ tử Trương Vô Nhai, Bạch Ly Nhi, bái kiến sư tôn. Tân tấn đệ tử Giang Tầm, bái kiến sư tôn. Giang Tầm vội vàng đi theo hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Cơ Miểu Nhược ánh mắt rơi vào Giang Tầm trên thân. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, không có xem kỹ, không có tìm tòi nghiên cứu, lại làm cho Giang Tầm cảm giác chính mình từ trong tới ngoài đều bị nhìn thấy thông thấu. Nô. Một tiếng nhẹ đều, tự Cơ Miểu Nhược trong miệng phát ra. Nàng cặp kia dường như tuyên cổ bất biến đôi mắt bên trong, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Tầm trên thân kia cố tự nhiên mà vậy lưu chuyển Thái Tố đạo vận. Cố này đạo vận mặc dù nó nớt, lại dị thường tinh thuần, thậm chí đã đụng chạm đến Thái Tố lượng nghi vi trần kinh bộ phận bản nguyên chân ý một cái còn chưa chính thức tu tập công pháp luân hải cảnh nhị trọng đệ tử, là như thế nào làm được. Cơ Miểu Nhược thật sâu nhìn Giang Tầm một cái, ánh mắt kia dường như xuyên thủng dòng sông thời gian, thấy được một ít mơ hồ nhân quả. Một lát sau, trong mắt nàng gợn sóng bình tĩnh lại. Căn cốt không tệ, nội tính cũng tốt, đã nhập ta Thái Tố phòng, liền làm cần cụ tu hành. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là con ngón đúng ra, một cái cổ pháp ngọc giản liền trống rông xuất hiện, chậm rãi bay tới Giang Tầm trước mặt. Đây là Thái Tố lượng nghi vi trần kinh luân hải quyển, ngươi lại hảo hảo tu tập. Nếu có không hiểu chỗ, có thể đi hỏi người sư minh. Hắn dù chưa tu hành công pháp này, nhưng cũng đã tìm hiểu tới trong đó rất nhiều huyền bí. Tạ ơn sư tôn. Giang Tầm hai tay tiếp nhận ngọc giản, trong lòng kích động và phần. Vô Nhai, Ly Nhi. Cơ Miểu Nhược ánh mắt chuyển hướng hai người khác, sau 7 ngày, chính là tông môn thi đấu, hai người các ngươi hảo hảo chuẩn bị, là ta Thái Tố phòng, tranh thủ tới vốn có vinh dự. Là, sư tôn. Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi cùng kêu lên đáp. Đi thôi. Cơ Miểu Nhược phất phất tay, liền lần nữa nhắm lại hai con người, khí tức quanh người quay về hỗn độn, dường như lại cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể. Ba người cung kính thối lui ra khỏi Thái Tố điện. Ngoài điện, Bạch Ly Nhi thở dài nhẹ nhõm, vô độ ngực nhỏ, mỗi lần nhìn thấy sư tôn đều tốt khẩn trương. Trương Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, biết Bạch Ly Nhi tự nhiên không phải khiếp sợ sư tôn uy nghiêm, mà là sợ hơn sư tôn hỏi nàng cảnh giới tiến độ. Bạch Ly Nhi ở một bên làm bộ hít thở sâu mấy ngụm không khí, sau đó nàng lại tràn đầy phấn khởi kêu lên Giang Tầm, đi tiểu sư đệ, sư tỷ dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi. Thái Tố Phong hoang vắng, là Giang Tầm chuẩn bị, là một tòa hoàn chỉnh cung điện. Điện vũ cổ phác, linh khí mờ mịt, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Thế nào? Không tệ a. Bạch Ly Nhi chống nạnh, vẻ mặt đắc ý, giống như cung điện này là nàng như thế. Về sau nơi này chính là địa bàn của ngươi, ngươi cho nó lấy cái tên chữ a. Giang Tầm nhìn trước mắt cung điện, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đời trước của hắn cũng là ở tại nơi này chỗ trong cung điện. Hắn đè xuống trong lòng kích động, chính trọng nói, đời này kiếp này, chỉ vì vấn đạo cầu thận. Này điện, liền tên là Tầm Đạo Cung a. Tầm Đạo Cung, tên rất hay. Bạch Ly Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay tán thưởng. Trương Vô Nhai cũng nhẹ gật đầu, cái tên này cũng là cùng Giang Tầm khí chất trên người có chút tương xứng. Thu xếp tốt Giang Tầm, ba người liền ai đi đường đấy. Trương Vô Nhai về tới chính mình Vô Nhai Cung. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là đi vào cung điện chỗ sâu một gian cực kỳ đặc thù tu hành thất. Căn này tu hành thất cấu tạo hết sức kỳ lạ, bốn vách tường cùng mặt đất đều do một loại nào đó không biết tên màu đậm ngọc thạch chế tạo, chỉ có đỉnh chót là nguyên một khối tựa như lưu ly trong suốt chất liệu, có thể đem ngoại giới thiên khung nhìn một cái không sót gì. Trương Vô Nhai quanh chân ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên. Phu chân giới bầu trời, cùng truyền thống trong quan niệm vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Thế giới này là một khối vô biên bát ngát mênh mông đại lục, trời tròn đất vuông. Diện tích là chân chính trên ý nghĩa vô tận quảng đại. Mà những cái kia sao trời chính là khảm nạm trên bầu trời. Bọn chúng cũng không phải là xa không thể chạm, nhưng cũng không phải có thể đụng tay đến. Có chút sao trời khoảng cách đại lục bất quá mấy năm ánh sáng, có chút thì ở xa mấy vạn, mấy trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài, thậm chí còn có mấy vạn vạn ước năm ánh sáng xa tồn tại, dường như đem cả một cái vũ trụ áp xúc thành một bức mỹ lệ bức tranh trải ra trên đại lục. Mà đại nhật cùng thái âm tinh càng là tồn tại đặc thù. Bọn chúng vô hạn to lớn, lấy một loại siêu việt lẽ thường phương thức luân chuyển, là mảnh này vô ngần đại lục mang đến ban ngày cùng đêm tối. Nghe nói chỉ có siêu việt đại đế đạt tới cái kia trong truyền thuyết vô tận đẳng cấp sinh linh, khả năng chân chính siêu thoát phương thế giới này, đi hướng giới ngoại. Dù sao có hạn sinh linh, là vô luận như thế nào cũng siêu thoát không được vô tận phạm chủ. Đối với chúng sinh mà nói, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, xưa nay đều không phải là bọn hắn hẳn là cân nhắc vấn đề. Ngoại trừ mảnh này chủ đại lục, tại phụ trần giới rộng lớn không gian bên trong, còn ẩn giấu đi vô số hoặc lớn hoặc nhỏ phụ du giới. Những này phụ thuộc vào chủ thế giới mà thành tiểu thế giới, diện tích theo phương viên mấy năm ánh sáng tới mấy vạn ước năm ánh sáng không chờ, là các đại tông môn trọng yếu tài nguyên nơi sản sinh cùng đệ tử lịch luyện chỗ. Thái Huyền Thần Sơn liền nắm trong tay không biết nhiều ít cường đại phụ du giới. Trương Vô Nhai thu hồi suy nghĩ, trong mắt sao trời huyễn tượng dần dần thu lại. Những này đối với hắn hiện tại mà nói còn quá mức xa xôi. Ánh mắt của hắn nên rơi vào dưới chân. Trương Vô Nhai chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội. Theo hô hấp của hắn, tu hành trong phòng thiên địa linh khí dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Đồng thời, hắn cũng đang nhớ lại hôm nay cùng hình chiến ngắn ngủi tiếp xúc. Vị Tiêu Thái Sơ Phong sư mình, chiến ý thuần túy mà hùng lực, nhục thân cường hành, khí thế như núi. Lĩnh vực cảnh trung kỳ tu vi càng là hơn xa với hắn. Cái này không nghi ngờ gì sẽ là một trận trận đánh ác liệt. Nhưng Trương Vô Nhai nội tâm không có chút nào e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ đã lâu chờ mong. Hắn mở mắt ra, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Hy vọng ngày mai chiến đấu có thể để cho ta tận hứng a. Chương 19, tu luyện dị tượng, diễn võ ước hẹn. Chương 19, tu luyện dị tượng, diễn võ ước hẹn hôm sau, sắc trời hơi hi. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, Thái Tố Phong hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, giữa rừng núi chỉ nghe chim hót cùng phong thanh. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh tự xa xa trong cung điện nhảy nhót mà ra, tóc bạc tại trong gió sớm vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Chỉ thấy thân ảnh kia váy bồng bềnh, tựa như một cái linh động hồ điệp, trực tiếp hướng phía Vô Nhai cung phương hướng bay lượn mà đến. Vô Nhai sư minh, ta tới rồi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe phá vỡ trong núi yên tĩnh, Bạch Ly Nhi quen cửa quen mẻo rơi vào Vô Nhai cung trước điện, không có chút nào khách sáo, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong điện không vô một người. A. Bạch Ly Nhi nghiêng đầu một chút, con mắt màu tím bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bước chân nhất chuyển, xe nhẹ đường quen hướng lấy cung điện chỗ sâu tu hành thất đi đến. Mấy năm trước, sư minh liền đem hắn động phủ trận pháp bí triệt cho nàng, cho phép nàng tùy ý xuất nhập. Phần này đặc hữu thân cận, nhường trong nội tâm nàng luôn luôn ngọt lịm. Sư minh, ngươi tại làm, nhưng mà, làm Bạch Ly Nhi bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến từ màu đậm ngọc thạch chế tạo tu hành thất đại môn lúc, cả người nàng đều cứng ở nguyên địa, nửa câu nói sau cũng tận số nghẹn tại trong cổ họng. Cảnh tượng trước mắt, nhường nàng cặp kia thường thấy kỳ cảnh con mắt màu tím, cũng khống chế không nổi trừng lớn. Này chỗ nào vẫn là cái gì tu hành thất? Nguyên bản bất quá phương viên trăm trượng nội bộ không gian, giờ phút này lại bị phát triển thành một mảnh vô biên bát ngát hắc ám trật vực, thần thức đi tới, lại có phương viên mấy chục cây số chi cự. Tại mảnh này rộng lớn hắc ám không gian chính giữa, vô cùng vô tận màu đen hạt, đó là một loại thâm thúy màu đỏ tấm hạt nhỏ, cấu trúc thành một đoàn không ngừng biến ảo hình thái, khó nói lên lời mây mù. Mây mù hải tâm, một cái chỉ có hơn một xích cao, cùng Trương Vô Nhai khuôn mặt không khác nhau chút nào hơi mở hài nhi, đang ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm chặt, bàn tay nho nhỏ bóp lấy một loại nào đó Bạch Ly Nhi hoàn toàn không cách nào lý giải huyền ảo pháp quyết. Hài nhi đỉnh đầu, lơ lửng một ngụm không phải vàng không phải ngọc cổ phát chúng nhỏ, nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại tại lấy một loại cố định tần suất im lặng chấn động. Mỗi một lần chấn động, đoàn kia khổng lồ màu đen mây mù liền sẽ tùy theo biến ảo một lần hình thái. Khi thì hóa thành đại náo khe rãnh, phức tạp đến cực hạn, phản phất tại diễn hóa chư thiên diệu pháp. Khi thì ngưng tụ thành một quả đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, mỗi một lần nhảy lên đều cùng một loại nào đó thiên địa chí lý tương hợp. Khi thì lại quy về một cái hoàn mỹ viên cầu, hỗn nguyên một thể, vô thủy vô chung. Hình thái biến hóa cũng có thể xưng vô cùng vô tận, không có điểm cuối cùng. Mỗi khi hình thái biến hóa về sau, liền sẽ có vô số mới tinh màu đen hạt tự trong hư vô thẩm thấu mà ra, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào đoàn kia không hiểu chi vật bên trong, khiến cho càng thêm nặng nề, bàng bạc. Cái này to lớn mây mù trạng tồn tại, cơ hồ bao trùm toàn bộ phương viên mấy chục cây số không gian. Bạch Ly Nhi ngơ ngác nhìn một màn này, tâm thần nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nàng có thể cảm giác được, tại mảnh này trận vực bên trong, sư minh khí tức ở khắp mọi nơi. Hắn cũng không phải là vẹn vẹn trung tâm cái kia nho nhỏ hải nhi, càng là mảnh không gian này, là đoàn kia mây mù, là trong đó mỗi một khoảng huyền ảo hạt. Nàng có một loại hoang đường mà vô cùng chân thực trực giác, tại bên trong vùng không gian này, sư minh chính là duy nhất chúa tể. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Bất kỳ đối với hắn phát khởi công kích, đều đem tiếp nhận cái này toàn bộ mây mù lôi đỉnh phản kích. Cái này, đây là kinh khủng bực nào tu hành dị tượng. Nếu như nàng biết được Trương Vô Nhai lực trường, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, mảnh này thần dị không gian phạm vi bao trùm, lại cùng hắn lực trường phạm vi không sai chút nào. Ngay tại Bạch Ly Nhi rung động tới cơ hồ không thể thở nổi thời điểm, trận bực trung ương Trương Vô Nhai, chấm dãi, thật dài hít một hơi. Hô, cái này một hít một thở, phản phất là vũ trụ quy hư hiệu lệnh. Kia bao trùm phương biên mấy chục cây số khổng lồ mây mù, kia vô cùng vô tận màu đen hạt, trong nháy mắt đã mất đi tất cả hình thái, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa hồng lưu, lấy một loại siêu việt thời không tốc độ, điên cuồng hướng lấy trung tâm kia Hải Nhi trạng Trương Vô Nhai thể nội sụp đổ, chảy ngược mà đi. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một loại vạn vật quy về nguyên điểm yên tĩnh. Toàn bộ quá trình bất quá một sát na. Đến lúc cuối cùng một quả màu đen hạt chui vào thể nội, kia hơi mở Hải Nhi thân hình cấp tốc từ hư hóa thực, xương cốt, huyết nục, kinh mạch phi tốc sinh trưởng, mấy hơi thở ở giữa, liền hóa thành Bạch Ly Nhi quen thuộc cái kia thân hình cao lớn phong dài, khuôn mặt tuấn lãng Vô Nhai sư minh. Trương Vô Nhai vẫn như cũ nhắm hai mắt, lặng lặng thể ngộ lấy biến hóa trong cơ thể, dường như còn đắm chìm trong tu hành trong dư vận. Bạch Ly Nhi đứng tại cổng, vô ý thức nín thở, một cử động cũng không dám. Nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy sư minh như vậy kinh thế hai tục tu hành cảnh tượng, nhưng cũng minh bạch, giờ phút này tuyệt không phải quấy rầy thời điểm. Chỉ là trái tim nhỏ bé kia, vẫn tại trong lồng ngực bịch bịch của loạn. Cùng lúc đó, Trương Vô Nhai tâm thần đang chìm nhập bản thân, rõ ràng cảm giác lực lượng nhảy vọt. Lực lượng 800 vạn tấn. Trong vòng một đêm, lực lượng tăng lên gấp đôi còn nhiều. Bình thường ngồi xuống tu hành, đối với hắn mà nói, hiệu quả kém xa loại này độ sâu, cùng hư vô cộng minh diễn đạo. Vô Nhai lực trường bán kính 50 cây số. Phạm vi tăng lên, giống nhau nằm ngoài dự đoán của hắn. Cố lực lượng này hỗn nguyên như một, chảy xuôi tại toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cái cực kỳ nhỏ hạt bên trong. Theo cố lực lượng này tăng trưởng, thần hồn của hắn, thần thức, tốc độ phản ứng, thậm chí cả đối với thiên địa pháp tắc cảm giác, đều chiếm được giống nhau tỷ lệ tăng lên. Bọn chúng vốn là một thể, là cái nào đó không cách nào nói rõ, không cách nào miêu tả lực tại khác biệt phương diện chiếu rọi. Vô Nhai lực trường phạm vi, càng là theo bán kính 20 km, khuyết trương tới 50 cây số. Ý vị này, tại mảnh này rộng lớn khu vực bên trong, hắn tâm niệm chỗ đến, 800 vạn tấn vĩ lực liền có thể tức thời giáng lâm. Hôn nguyên như một, không có nhược điểm. Cái này chính là hắn nhục thân lớn nhất điểm đặc biệt. Rốt cục, Trương Vô Nhai hoàn toàn tiêu hóa lần này bế quan đoạt được. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia con ngươi đen nhánh thâm thúy đến dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, nhưng chỉ một cái chớp mắt, tất cả dị tượng liền toàn bộ thu lại, khôi phục ngày xưa bình thản. Hắn thấy được cổng cái kia đang điểm lấy mũi chân, lặng lẽ ngó giáo giác sư muội. Ly Nhi hắn mở miệng, thanh âm bình thản bên trong mang theo một tia ôn hòa, "Chúng ta đi diễn võ trường à?" "A, sư minh." Bạch Ly Nhi bị giật nảy mình, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vội vàng đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Nàng khẽ lưỡi, bước nhanh chạy đến Trương Vô Nhai bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt viết đầy hiếu kỳ cùng sùng bái. "Sư minh, ngươi vừa mới cái kia?" "Cái kia?" "Một mảnh lớn đen xì đồ vật, là cái gì nha? Cảm giác thật là lợi hại." Nàng một bên nói, một bên dùng tay nhỏ khoa tay lấy, ý đồ hình dung kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hùng vĩ cảnh tượng. Trương Vô Nhai nhìn xem nàng bộ dáng này, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là vươn tay, thói quen vuốt vuốt nàng đầu kia như nguyệt hoa giống như thuận hoạt tóc bạc. "Đi, hình chiến sư huynh hẳn là sốt ruột chờ." "Ai nha, sư huynh ngươi lại bỏ tóc ta." Bạch Ly Nhi nâng lên quai hàm, có chút bất mãn sửa sang lấy bị làm loạn sợi tóc, nhưng đáy mắt ý cười làm thế nào cũng giấu không được. "Hừ, không nói thì không nói, ngược lại sư huynh lợi hại nhất. Kia cái gì hình chiến, khẳng định không phải sư huynh đối thủ." Nàng cơ nắm tay nhỏ, một bộ đối Trương Vô Nhai tràn ngập mù quáng lòng tin dáng vẻ. Trương Vô Nhai cười, không có nhiều lời, quay người hướng đi ra ngoài điện. Bạch Ly Nhi thấy thế, lập tức chạy chậm đến đi theo, trong miệng còn tại tràn đầy phấn khởi lẩm bẩm: "Sư minh, chúng ta nhanh lên đi." Nhường Thái Sơ Phong đám kia khối cơ bắp nhìn xem, chúng ta Thái Tố Phong mới là mạnh nhất. "Đúng rồi sư minh, ngươi hôm nay muốn làm sao đánh? Là một chiêu liền giải quyết hắn, vẫn là chơi nhiều một hồi? Ta cảm thấy vẫn là đập phát chết luôn tương đối xoái." Ánh nắng sáng sớm, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Chương 20, trên diễn võ trưởng chương 20, trên diễn võ trưởng Thái Huyền Tần Sơn, diễn võ phong bên trên, trong diễn võ trưởng. Nơi đây cũng không phải là bình thường đá xanh quảng trường, mà là tự thành một phương tiểu thế giới, rộng lớn vô ngần. Trên trời cao, có một đạo vô hình màn trời, có thể đem trong tràng cảnh tượng không sai chút nào chiếu trên đó, cung cấp toàn bộ diễn võ phong các đệ tử quan sát. Giờ phút này, bên ngoài diễn võ trường sớm đã là người người nhộn nháo. Tất cả đỉnh núi đệ tử hội tụ ở này, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một mình đứng lặng, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn về phía kia phiến trống trải chiến trường. Tông môn thi đấu tổ chức sắp đến, bất kỳ một trận chân truyền đệ tử ở giữa giao thủ, đều đủ để gây nên tất cả mọi người coi trọng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cuộc tỷ thí này cuối cùng đi hướng. Hình chiến sư Minh chính là Thái Sơ Phong hiếm có kỳ tài, một thân Thái Sơ khai thiên kinh cảnh giới nhập hóa, lại thêm hắn lĩnh vực cảnh trùng kỳ tu vi, nhục thân càng là cường hoành đến có thể đối cứng pháp bảo, cái này Trương Vô Nhai sư đệ sợ là treo. Khó mà nói, Thái Tố Phong từ trước đến nay thần bí, vị kia Trương sư đệ thật là liên tục ba giới tông môn thi đấu quán quân, thậm chí chưa hề hiện lộ qua toàn bộ chiến lực, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắc, theo ta thấy, vẫn là hình chiến sư Minh phần thắng lớn. Vô Nhai sư đệ tuổi tác vẫn là quá nhỏ, an cảnh giới thua thiệt. Đám người một góc, một gã thân mang thái cực đạo bào, khí chất ôn nhuận như nước nữ tử, đang lặng lặng mà nhìn xem trong tràng. Nàng chính là Thái Cực Phong chân truyền đệ tử, Lạc Thanh Toàn. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa một gã huyền kim đạo bào thanh niên trên thân. Tiêu Thần sư minh. Lạc Thanh Toàn bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới gần, thanh âm nhu hòa, ngươi cũng đúng hình chiến sư minh thực lực cảm thấy hiếu kỳ à. Tiêu Thần nghe tiếng quay đầu, hắn khí độ ung dung, đối mặt Lạc Thanh Toàn hỏi thăm, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, lập tức lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, dường như đang tìm kiếm cái gì, thanh âm bình thản lại rõ ràng vang lên, ta là đối Vô Nhai sư đệ thực lực tương đối hiếu kỳ. Lời vừa nói ra, Lạc Thanh Toàn cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, trong nháy mắt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Chung quanh mấy tên nghe thấy lời này đệ tử, cũng nhao nhao ghé mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần là ai? Trường giáo nhất mạch thủ tịch chân truyền, Thái Huyền Thần Sơn công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liên hắn đều nói, chính mình càng hiếu kỳ Trương Vô Nhai thực lực. Phải biết, Trương Vô Nhai tuổi tác không đến 20. Chuẩn xác mà nói, hắn cùng Hình Chiến, Tiêu Thần mặc dù đều có chân truyền đệ tử tên tuổi, nhưng căn bản không phải cùng một đời đệ tử. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, một đạo vung thả tiếng cười to dường như sấm sét nổ vang, từ phương xa chân trời quần quần mà đến. Ha 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 ha. Tiếng cười chưa rơi, một đạo độn quang rơi xuống đất, ở vang một tiếng nện ở trung ương diễn võ trường, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Quang mang tán đi, lộ ra một đạo khôi ngô khỏe mạnh thân ảnh. Cái kia màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch, toàn thân trên dưới đều tản ra hừng hực như lửa chiến ý, người tới chính là Hình Chiến. Hắn đảo mắt một vòng, giọng nói như trung đồng, Vô Nhai sư đệ còn chưa tới a? Xem ra là ta đến sớm một chút. Bên ngoài sân lập tức an tĩnh một lát, bị cái kia cổ bá đạo khí thế chấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, một cái hơi có vẻ ngây ngô thanh âm vang lên. Hình Chiến sư minh, ta sư minh lập tức tới ngay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc màu đen đệ tử phục, thiếu niên tướng mạo bình thường từ trong đám người đi ra, không kiêu ngạo không tự ti mà đối với trong sân Hình Chiến chắc tay. Thiếu niên này chính là mới nhập môn Thái Tố Phong đệ tử, Giang Tầm. Xem ra hắn cũng đối với mình vị sư minh này chiến đấu rất là tò mò, lại sớm chạy tới nơi đây. Hình Chiến túi đầu xem xét, nhận ra là hôm qua cái kia tư chất kinh người thiếu niên, nhếch miệng cười một tiếng, đi, vậy ta liền kiên nhẫn chờ đợi một lát. Dứt lời, hắn lại thật đại mã kim đao tại diễn võ trường trung ương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, nhưng này cố cơ hồ muốn tràn ra chiến ý không chút nào chưa giảm. Lại qua thời gian đốt một nén hương. Các vị sư minh, sư đệ, Trương Mỗ tới chậm. Một đạo âm thanh trong trẻo ung dung truyền đến, đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy diễn võ trường lối vào chỗ, hai thân ảnh sóng vai mà đến. Cầm đầu thanh niên thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một bộ đơn giản áo trắng, khí chất bình thản thâm thúy, chính là Trương Vô Nhai. Tại bên cạnh hắn, đi theo một cái tóc bạc tử nhãn xinh xắn thiếu nữ, đang nhắm mắt theo đuôi, một đôi sáng lấp lánh con ngươi tò mò bốn phía dò xét, chính là Bạch Ly Nhi. Trương Vô Nhai đối với đám người chắp tay, hãy nay nói, tại hạ tu hành quên giờ, còn mời chư vị thứ lỗi. Đám người nào dám chịu hắn lễ, nhao nhao hoàn lễ, liền nói không dám không sao. Sau một hồi khách sáo, Trương Vô Nhai không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi vào diễn võ trường. Bạch Ly Nhi cùng Giang Tầm thì tụ hợp tới một chỗ, khẩn trương lại mong đợi nhìn qua trong tràng. Trương Vô Nhai từng bước một đi đến giữa sân, tại Hình Chiến trước người mấy chục trượng chỗ đứng vững. Hắn vừa vào sân, nguyên bản ngồi xếp bằng Hình Chiến liền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khí thế trên người phóng lên tận trời, chỉ quấy đến phong vân biến sắc. Hình Chiến chậm rãi đứng dậy, hắn mỗi một tấc gân cốt đều đang phát ra như sấm sét bạo hưởng. Vô Nhai sư đệ, trong âm thanh của hắn tràn đầy không đè nén được hưng phấn, chớ có nhường đám người chờ đến gấp, chúng ta cùng khai chiến đi. Trương Vô Nhai nhìn trước mắt vị này như hồng hoang hung thú giống như sư mình, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là cặp kia trong mắt đen nhánh chỗ sâu, có vô tận màu đen quang mang lưu chuyển. Cố mong muốn, không dám mời thay. Chương 21, không bờ chiến thể chương 21, không bờ chiến thể. Trương Vô Nhai cùng Hình Chiến đứng đối mặt nhau, hai cô hoàn toàn khác biệt lại giống nhau khí thế bàng bạc tại trong lúc vô hình va chạm. Toàn bộ trong diễn võ trường không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, trên diễn võ trường phương màn trời đột nhiên sáng lên. Một mặt quang hoa lưu chuyển to lớn kính tròn trống rông hiện hiện, to lớn không biết mấy phần, ít ra cũng có mấy trăm dặm phương viên. Nó vừa mới xuất hiện, liền đem trọn phiến rộng lớn diễn võ trường đều bao phủ ở bên trong. Cổ kính mặt kính như nước, rõ ràng đem Trương Vô Nhai cùng Hình Chiến thân ảnh chiếu rọi trong đó. Lập tức, từng tia từng sợi giống như thực chất quang hoa tự trong kính rủ xuống, đảo qua hai người thân thể, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó tinh vi dò xét. Sư tỷ, đây là? Trên khán đài, lần đầu quan sát như thế chiến trận Diệp Bất Phàm thấy có chút choáng váng, vô ý thức quay đầu hướng bên cạnh một vị thái sơ phong sư tỷ thỉnh giáo. Nữ đệ tử kia ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tràng, cũng không quay đầu lại giải thích nói, đây là thái hư cổ kính, tông môn chí bảo một trong. Nó sẽ ghi chép song phương giao chiến đỉnh phong nhất, hoàn chỉnh nhất sinh mệnh tin tức. Chờ một lúc bất luận bọn hắn bị thương đa trọng, cổ kính đều có thể lấy ghi chép làm bản gốc, tiêu hao linh khí vì đó khôi phục. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia của nhiệt, có cái này cổ kính, đừng nói thiếu cánh tay chân gãy, dù là bị đánh đến chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng có thể để ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghe lần này giới thiệu, Diệp Bất Phàm ra mặt không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Trương sư minh bọn hắn chỉ là luận bàn mà thôi, làm không đến mức đánh tới một bước kia a. Mấy chục giây sau, thái hư cổ kính quang mang nội liễm, treo ở cao thiên, lặng im mắng. Giữa sân, Trương Vô Nhai nhìn xem đối diện chiến ý đã kéo lên đến đỉnh điểm Hình Chiến, biết rõ bình thường thủ đoạn đã mất ý nghĩa, đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào. Hắn tâm niệm khẽ động. Rầm rầm. Một đầu trùng trùng điệp điệp kim sắc trường hà chống rông chợt hiện, trào lên với hắn sau lưng. Nước sông cũng không phải là phàm thủy, mà là từ vô cùng vô tận canh kim chi khí hội tụ mà thành, trong sông đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin các loại thức binh khí hư ảnh chìm chìm nổi nổi, một đầu thần tuấn phi phàm bạch hổ thần thú hư ảnh tại kim sắc sóng lớn bên trong lao nhanh gào thét, sát phạt chi khí xông lên trời không. Sau một khắc, tại toàn trường đệ tử trợn mắt ốc mồm trên nét mặt, đầu này uy thế hiển hách canh kim trường hà lại thay đổi phương hướng, như bách xuyên quy hải, toàn bộ tràn vào Trường Vô Nhai thể nội. Theo kim hà không có vào, trên khán đài bất luận nam nữ, trong lòng cũng không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm trong đầu, rất đẹp. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này Trường Vô Nhai hình tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia một đầu đến eo tóc đen đã hóa thành sáng lạn kim sắc, không gió mà bay, sợi tóc ở giữa có nhỏ vụn thuần trắng điện quang đôn đốt lấp lóe. Một đôi tròng mắt cũng hóa thành thuần túy kim sắc dựng thẳng đồng, không mang theo mảy may tình cảm, tựa như một tôn tự thái cổ thần thoại bên trong đi ra thần linh, hờ hững quan sát nhân gian. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Ầm ầm, một gốc tre khuất bầu trời thông thiên kiến một hư ảnh tại phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia bảng bạc sinh mệnh khí tức dường như có thể chống ra một mảnh thanh thiên. Ngay sau đó, to lớn kiến một hư ảnh cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một mảnh sinh động như thật màu xanh biết lá trạng đồ đằng, in dấu thật sâu khắc ở Trường Vô Nhai mi tâm. T, dù là hình chiến như vậy tâm trí kiên nghị chiến đấu của nhân, nhìn thấy cái này liên tiếp lóa mắt đến cực điểm biến hóa, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái kia Trương Thu Kịch trên mặt viết đầy kinh ngạc, sư đệ, ngươi đây là thần thông gì? Không phải, anh em, tất cả mọi người là tu sĩ, dựa vào cái gì ngươi biến thân đều như thế loè loẹt? Hình chiến sư minh, đây là sư đệ mới vào thần tăng cảnh, kết hợp kim, một nhị dấu đột phá dị tượng sở ngộ ra một môn thô thiện thần thông, tên là Vô Nhai chiến thể. Trương Vô Nhai mở miệng, thanh âm biến hùng vĩ mà đạm mạc, dường như mang theo kim loại hồi âm. Chớ trách sư đệ ta của mình mình quý, này thần thông cần có đặc biệt dị tượng căn cơ mới có thể tu tập, không cách nào ngoại chuyện. Sư đệ nói bừa, ta nói cách khác nói. Hình chiến nết miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực. Hắn có thể cảm nhận được, Trương Vô Nhai giờ phút này khí tức so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Đối phương trịnh trọng như vậy kỳ sự hiện ra toàn lực, hắn thấy, chính là đối với thực lực mình lớn nhất tán thành. Đã sư đệ như thế để mắt ta, vậy ta nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, há chẳng phải quá không nhìn được thú vị. Hình chiến lời nói, cũng chính là Trương Vô Nhai suy nghĩ trong lòng. Lĩnh vực cảnh tu sĩ đã sơ bộ bước vào cường giả phạm chủ, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động lực lượng phát tắc, một kích hủy diệt phương viên mấy trăm dặm cương vực cũng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lần thứ nhất hắn chân chính trên ý nghĩa đối loại này cấp bậc đối thủ. Đấu chiến thanh khu, mở. Nương theo lấy một tiếng sấm rền giống như giống to, hình chiến thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, màu đồng cổ trên da hiện ra phức tạp chiến văn, bắp thịt cuộn cuộn như là cương tiêu thiết chú. Cả người hắn đều dường như hóa thành một tôn hồng hoang thời đại chiến thần. Nhìn thấy hắn lần này biến hóa, bên ngoài sân đám người cũng trong nháy mắt hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ, kế tiếp chính là một trận thuần túy, nhục thân cùng nhục thân ở giữa đỉnh phong va chạm. Giống. Hình chiến đột nhiên há miệng, lồng ngực kịch liệt của mình dẫn phát hỗn độn lôi âm. Từng đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc gợn sóng từ hắn trong miệng dâng lên mà ra, như sóng to gió lớn hướng về Trương Vô Nhai quét sạch mà đi. Chính là Thái Sơ Phong tuyệt học một trong, Phệ Đạo Thôn Tinh Hống. Đối mặt cái loại này hung hiểm thần thông, Trương Vô Nhai con ngươi màu vàng nóng bên trong không có một tia gợn sóng, không tránh không né. Dưới trạng thái bình thường 800 vạn tấn lực lượng, tại Vô Nhai chiến thể ra trì hạn, sớm đã kéo lên đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chỉ thấy hắn chỉ là tùy ý nâng lên chân phải, nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh két. Không có kinh thiên năng lượng bộc phát, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng phát tiết. Một đạo rộng chừng mấy chục trượng, sâu không thấy đáy kinh khủng khe hở, từ hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xé rách đại địa, thẳng tắp lan tràn đến hình chiến sau lưng, không biết cuối cùng. Một cỗ vô hình lại ngang ngược tới cực điểm sóng chấn động, theo một cái dậm này quyết tán ra đến. Vậy đến thế rào rạt huyết sắc sóng âm, tại cỗ lực lượng này trước mặt yếu ớt như là bờ biển, liền một hơi đều không thể kiên trì, liền bị trong nháy mắt đánh sơ xác, trừ khử ở vô hình. Hình chiến con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Còn không đợi hắn theo cái này rung động một màn bên trong kịp phản ứng, một cỗ không thể chống cự vô hình cự lực liền không có dấu hiệu nào đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh! Hình chiến kia như núi cao thân thể, lại như diều đứt dây giống như bay ngược mà lên. Phanh! 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 Ngay sau đó, càng quỷ dị hơn chuyện đã xảy ra. Kia cổ vô hình lực lượng dường như ở khắp mọi nơi, theo bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên người hắn, đem hắn thân thể cao lớn ở giữa không trung đánh cho như cái đống cát, căn bản là không có cách rơi xuống đất, càng đừng đề cập điều chỉnh thân hình. Hình chiến gắt gao cắn răng, điên cuồng vận chuyển Thái Sơ Khai Thiên Kinh đem đấu chiến thánh khu phòng ngự thôi động đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một kích lực lượng đều nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hắn Thái Sơ một mạch chủ tu nhục thân, lực phòng ngự thiên hạ vô song, đổi lại bất kỳ một cái nào cùng giai tu sĩ, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị vây thành một đoàn huyết vụ. Không kịp nghĩ nhiều, hình chiến trong lòng cảnh báo của mình. Hắn biết, như lại không xuất ra thủ đoạn cuối cùng, hôm nay chắc chắn bị bại rối tinh rối mù. Hồng Hoang chiến vực, Khải. Chương 22, Sát Na cướp 8 bẫn chương 22, Sát Na cướp 8 bẫn Hồng Hoang chiến vực, Khải. Một tiếng hét lên, hình chiến thể nội phảng phất có một phương cổ lao thế giới bị tỉnh lại. Một cỗ man hoang, thê lương, nguyên thủy đến cực hạn khí tức gầm vang một phát. Lấy hắn làm trung tâm, một đạo vô hình giới vực trong nháy mắt chống ra, đem phương viên mấy trăm dặm diễn võ trưởng toàn bộ bao phủ. Thiên địa biến sắc. Nguyên bản sáng sủa màn trời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh màu đỏ sẫm tương cung. Dưới chân kiên cố mặt đất hóa thành vỡ vụn sân hà, dạng nước đại địa bên trên, màu đỏ sẫm địa hỏa giống như rắn độc chạy trốn. Tứ ngược cương phong phát ra quỷ khóc thần hào giống như gào thét, cao đến không gian đều nổi lên gợn sóng. Càng làm cho người ta tâm thần câu chiến, là kia tràn ngập khắp cả chiến vực bên trong, từng kia từng sợi hỗn độn khí lưu. Ở đằng kia ảm đạm hỗn độn khí bên trong, từng đầu hình thái dữ tợn, hình thể to lớn như núi cao hồng hoang cự thú hư ảnh ở trong đó tới lui, gào thét. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất hung lệ cùng cảm giác áp bách, lại chân thực làm cho người khác ngạt thở. Cái này đã không phải đơn thuần lĩnh vực, mà càng giống là một mảnh cụ tượng hóa của bạo nguyên thủy cổ chiến trường. Là hồng hoang chiến vực. Bên ngoài diễn võ trường, một gã thái sơ phong đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm màn trời quang kính bên trong cảnh tượng, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Đây là chỉ có tu hành thái sơ khai thiên kinh mới có cơ hội lĩnh ngộ đỉnh cấp lĩnh vực. Hình chiến sư minh vậy mà đã luyện thành. Bên cạnh hắn đồng môn đều hãi nhiên, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng cung nhiệt. Vậy đệ tử kích động giải thích nói, nghe đồn này lĩnh vực vừa mở, tựa như mở một phương tiểu thiên địa. Thân ở trong đó, hình chiến sư minh lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều sẽ đạt được toàn phương vị tăng vọt. Theo tu vi làm sâu thêm, trong lĩnh vực hồng hoang cự thú thậm chí có thể ngưng là thực thể, nghe theo hiệu lệnh, cùng nhau công sát địch nhân. Cái này Trương sư đệ muốn thế nào ứng đối? Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Uy thế cỡ này, quả nhiên không hổ là lĩnh vực cảnh chân truyền đệ tử, thật sự là kinh khủng như vậy. Thái Tố Phong nơi hẻo lánh bên trong, Giang Tầm sắc mặt hơi trắng bệnh. Dù hắn tính cách trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi có chút bận tâm. Sư tỷ, sư minh hắn, không có sao chứ? Đương nhiên sẽ không. Bạch Ly Nhi hết bộ ngực nhỏ, chém đinh chặt sắt nói, vô nhai sư minh là lợi hại nhất. Lời tuy như thế, nàng cặp kia chăm chú nắm chặt tay nhỏ, vẫn là bại lộ nội tâm khẩn trương. Dù sao, thần tàng cảnh cùng lĩnh vực cảnh ở giữa, cách một đạo lệch trời. Sư minh hắn, tương đương với vượt qua một cái đại cảnh giới tại chiến đấu. Không đề cập tới bên ngoài sân tâm tư của mọi người, thân ở chiến vực trung tâm Trương Vô Nhai, trước tiên liền cảm nhận được phương thiên địa này kinh khủng. Một cỗ nặng nề như núi lớn áp lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, dường như toàn bộ thế giới trọng lượng đều gia tăng với hắn một thân một người. Trọng lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy trăm lần. Kinh khủng bực nào áp chế. Đổi lại tu sĩ tầm thường, cho dù là cùng là lĩnh vực cảnh cường giả, bất ngờ không đề phòng cũng phải bị ép tới khó mà hành động. Nhưng mà, Trương Vô Nhai chỉ là thân hình có hơi hơi nặng, kia rực rỡ sợi tóc màu vàng nóng nhẹ nhàng đông đưa, liền đã thích ứng cô này cự lực. Nhục thể của hắn vốn là hôn nguyên như một, dung nạp vẫn có, điểm này trọng lực tuy mạnh, vẫn còn không đủ để chân chính trói buộc hắn. Ân. Hình chiến thấy hắn như thế nhanh liền thích ứng tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Đối thủ càng mạnh, hắn liền càng là nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha. Tốt. Lại đến. Hình chiến bàn chân đột nhiên đạp nát đại địa, một tiếng ầm vang, thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đồng cổ lưu quang, thẳng tắp phóng tới Trương Vô Nhai. Chỉ ở nguyên địa lưu lại một vài mười mét phương viên hồ to. Người chưa đến, quyền phong đã xé rách không khí. Hắn song quyền phía trên, có huyền ảo mở ra thiên sát khí quấn quanh lưu chuyển. Một quyền đưa ra, lại dẫn tới quanh mình không gian đều nổi lên mắt trần có thể thấy sóng chấn động văn. Càng đáng sợ chính là, Trương Vô Nhai có thể rõ ràng cảm giác được, hình chiến quyền thứ hai, so quyền thứ nhất càng nặng, càng nhanh. Quyền thứ ba, lại hơn xa tại quyền thứ hai. Bát hoang băng giới quyền. Lực quyền tầng tầng tăng lên, vĩnh vô chỉ cảnh. Đối mặt cái này mưa to gió lớn giống như thế công, Trương Vô Nhai kim sắc dựng thẳng đồng bên trong không có chút nào gợn sóng. Ngay tại hình chiến nắm đấm sắp chạm đến hắn mặt sát na, thân hình của hắn không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Ngay sau đó, hình chiến quyền kế tiếp vánh đến, hắn lại một lần biến mất, xuất hiện tại một hướng khác. Hắn di động phương thức quỷ dị tới cực điểm, cũng không phải là dựa vào tốc độ, càng giống là không gian phiêu dượng. Không có quy tích, không có báo hiệu, dường như mảnh này chiến vực mỗi một cái nơi hẻo lánh, hắn đều có thể trong một ý nghĩ đến. Đây là hắn lấy Vô Nhai lực trường bên trong bí lực, cưỡng ép nắm kéo thân thể của mình, tại 50 cây số bán kính lực trường phạm vi bên trong tiến hành không nói đạo lý siêu ngắn cách truyền tống. Tăng tốc độ chi khủng bố, viễn siêu bất kỳ thân pháp thần thông. Bèn, bèn, bèn. Hình chiến nắm đấm không ngừng đánh vào không trung, mỗi một quyền đều đem đại địa ném ra vực sâu giống như hố to, dường như đem không gian đều đánh ra kịch liệt gợn sóng. Toàn bộ hồng hoang chiến vực đều tại quyền của hắn uy phía dưới rung động ầm ầm, vô số hồng hoang cự thú hư ảnh tùy theo gào thét, thanh thế dọa người. Nhưng mà, hắn liền Trương Vô Nhai góc áo đều không đụng tới. Ngược lại là Trương Vô Nhai đang nháy tránh khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ đưa ra nhất quyền nhất cước. Phanh! Nắm đấm màu vàng nóng cùng màu đồng cổ cánh tay chạm vào nhau, hình chiến kia như núi cao thân thể lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều ở trên mặt đất giẫm ra giống mạng nện vết rách. Lực lượng quá mạnh. Mặc dù có hồng hoang chiến vực cùng đấu chiến thánh khu song trọng gia trì, cho dù bát hoang băng giới quyền lực đạo đã điệp ra tới một cái kinh khủng cấp độ, nhưng tại thuần túy lực lượng so đấu bên trên, hình chiến như cũng cảm giác chính mình giống như là tại dung chuyển một gốc không cách nào dao động thần thụ. Hình chiến sư Minh Trương Vô Nhai thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trăm mét có hơn, thanh âm hùng vĩ mà đạm mạc, không sai biệt lắm nên kết thúc. Theo vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ. Đầu ngón tay hắn phía trước không gian, tia sáng đông nhiên bắt đầu bặm mẹo, sụp đổ, cuối cùng hội tụ thành một cái nhỏ không thể thấy, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tới cực điểm tuyệt đối hắc ám kỳ điểm. Tiêu kỳ điểm phảng phất là một cái bị trống rỗng đâm mở, thông hướng không biết hư vô lỗ nhỏ. Mơ hồ ở giữa, có nhỏ vụn như băng nước không màu vết nước không gian, tự kỳ điểm biên giới lan tràn ra phía ngoài. Sau một khắc, kỳ điểm nơi trọng yếu bộc phát ra cực ngắn ngủi, cực cao nhiều lần không màu lấp lóe. Quang mang kia liền như là vũ trụ sơ khai siêu tận tình, tại vi mô tiêu chuẩn bên trên tiến hành lấy sinh cùng diệt luân hồi. Quang mang bộc phát trong nháy mắt, lại bị kỳ điểm tự thân lực hút toàn bộ hút vào, biến mất không còn tăm tích. Tại một phần vạn sát na, kia y mắng lấp lóe, không nhiều không ít, vừa vặn lấp lóe 8 lần. Sau đó, một đạo cô động đến cực hạn, gần như không tồn tại phẩm chất cái này mỗi khái niệm không màu sát tuyến, tự kỳ điểm trung tâm vô thành vô tức bắn ra. nó không có mang theo bất kỳ thanh thế, cũng không có nhấc lên bất kỳ cơn bão năng lượng, chỉ là như vậy lặng lặng đánh phá không gian. Những nơi đi qua, lưu lại một đầu thẳng tắp, ngắn ngủi tồn tại hư vô quy tích. Quá nhanh, nhanh đến siêu việt thị giác, siêu việt thần thức, thậm chí siêu việt tư duy phản ứng cực hạn. Hình chiến con ngươi thậm chí không kịp co vào, cái kia đạo xạ tuyến cũng đã xuyên qua thân thể của hắn. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Hình chiến túi đầu, nhìn xem chính mình kia không thể phá vỡ đấu chiến thánh khu phần bụng, nơi đó nhiều hơn một cái to bằng ngón tay bóng loáng lỗ nhỏ. Hang động này trước sau thông thấu, biên giới không có bất kỳ cái gì cháy đen hoặc xé rách vết tích, dường như sinh ra liền ở nơi đó. Bao phủ thiên địa hồng hoang chiến vực, giống như thủy triều rút đi. Hình chiến thân thể khôi ngô lung lay, hắn tán đi đấu chiến thánh khu, nhìn xem đối diện khôi phục tóc đen mắt đen Trường Vô Nhai, trên mặt không có không cam lòng, chỉ có một loại phát ra từ nội tâm rung động cùng cười khổ. Vô Nhai sư đệ, ta thua. Hắn biết, vừa rồi một chiêu kia, chính mình căn bản tránh không khỏi. Thân làm lĩnh vực cảnh tu sĩ, hắn sớm đã mở ra thời tàng cũng không tàng, có thể sơ bộ can thiệp thời gian cùng không gian. Nhưng tại một kích trước mặt, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên bầu trời, thái hư cổ kính tung xuống ánh sáng dịu dịu hoa, hình chiến miệng vết thương ở bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trương Vô Nhai. Vô Nhai sư đệ, ngươi một chiêu kia, tên gọi là gì? Đây là sư đệ đã từng lên đỉnh ngộ đạo nhai lúc, sở ngộ một thức tiểu thần thông. Tên là Sát Na Kiếp Bát Vẫn. Chương 23, cá vượt long môn chương 23, cá vượt long môn Sát Na Kiếp Bát Vẫn. Hình chiến thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lưu lại tán không đi rung động. Hắn ngẩng đầu, màu đồng cổ khắp khuôn mặt là thuần túy yêu kỳ, không có chút nào sau khi chiến bại suy sụp tinh thần. Cái này tám vẫn chi danh, nhưng có cái gì thuyết pháp? Đây là một loại đem lực lượng tiến hành điệp ra tiểu kỹ xảo. Trương Vô Nhai thanh âm khôi phục ngày xưa bình thản. Hắn tóc đen mắt đen, áo trắng như tuyết, dường như vừa rồi tôn này hờ hững mắt vàng thần linh chỉ là đám người ảo giác. Chỗ tốt ở chỗ, trên lý luận, điệp ra số lần không có cực hạn. Hắn bình tĩnh trần thuật một cái đủ để cho ở đây tu sĩ cũng vì đó điên cuồng sự thật, 16 vẫn, 32 vẫn, 64 vẫn hình chiến ngay vậy, còn người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lại thoải mái cười lên ha ha, tiếng cười hùng hồn, chấn động đến không khí ông tác hưởng. Tốt, tốt một cái không có cực hạn. Hắn trùng điệp vô bộ ngực của mình, phát ra bành một tiếng vang trầm. Vô Nhai sư đệ quả nhiên đại tài. Sư minh ta, tâm phục khẩu phục. Hắn là thuần túy võ giả, bại chính là bại, đối phương cường đại chỉ có thể kích thích hắn mạnh hơn đấu trí, mà không phải ghen ghét. Cuộc chiến hôm nay, dừng ở đây. Ngày khác, ta lại đến hướng sư đệ linh giáo. Hình chiến đối với Trương Vô Nhai liền ôm quyền, thái độ lại so trước khi chiến đấu còn muốn trịnh trọng mấy phần. Tùy thời hoan nên. Trương Vô Nhai khẽ bước cằm. Hình chiến không cần phải nhiều lời nữa, quay người sải bước rời đi, bóng lưng vẫn như cũ tựa như núi cao hùng tráng, chỉ là kia cỗ chiến ý sôi sục đã nội liễm, càng nhiều một phần lắng động. Theo chiến đấu hết thảy đều kết thúc, bên ngoài diễn võ trường yên tĩnh như chết mới rốt cục bị đánh phá. Đám người như nổ tung nổi, ông tiếng nghị luận rót thành một mảnh. Cuộc chiến hôm nay, bất luận là hình chiến cố kia tượng hóa hồng hoang chiến vực, vẫn là Trương Vô Nhai kia quỷ thần khó lường vô nhai chiến thể, đều cho tất cả quan chiến đệ tử mang đến to lớn xung kích. Nhất là cuối cùng kia một thức sát na kiếp bắt vẫn nhanh đến cực hạn, quỷ dị đến cực hạn, cũng mạnh đến cực hạn, để bọn hắn tất cả mọi người đối thần tàng cảnh nhận biết có chút phá bỡ. Rất nhiều phổ thông đệ tử trong đầu chỉ còn lại một câu xoay quanh, chân truyền đệ tử, quả nhiên đều là một đám quái vật. Đám người một góc, Tiêu Thần nhìn xem Trương Vô Nhai phương hướng, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, nhưng hắn lập tức lắc đầu, quay người rời đi. Mà Lạc Thanh Toàn thì nhẹ lũng đôi mi thanh tú, như có điều suy nghĩ, một lát sau cũng biến mất tại trong dòng người. Đám người lần lượt tản đi, Bạch Ly Nhi cùng Giang Tầm lập tức tiến lên đón. "Sư minh, ngươi vừa vặn xoái." Bạch Ly Nhi giống con vui sướng chim nhỏ, bổ nhào vào Trương Vô Nhai bên người, ngẩng lên trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cặp kia con mắt màu tím bên trong, sáng lấp lánh, tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Trương Vô Nhai nhìn xem nàng bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ, đưa tay thói quen vuốt vuốt nàng đầu kia thuận hoạt tóc bạc. "Ly Nhi sư muội, ngươi phải nói, sư minh thật mạnh, ta cũng phải nỗ lực tu hành." "Hừ." Bạch Ly Nhi nâng lên vai hàm, đẩy ra tay của hắn, bất mãn lẩm bẩm. "Sư minh thế nào cùng sư tôn như thế, liền biết thúc ta tu hành. Không phải liền là tu hành đi." Nàng nô lên bộ ngực nhỏ, đắc ý hất cằm lên, giống con kiêu ngạo nhỏ không tước. "Nói cho ngươi tốt, ta hai ngày này cũng muốn đột phá tới Luân Hải lục trọng." Lời vừa nói ra, Trương Vô Nhai cùng một bên Giang Tầm đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Giang Tầm từ đáy lòng địa đạo, "Chúc mừng sư tỷ." Trương Vô Nhai trong mắt ý cười sâu hơn. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Bạch Ly Nhi thể chất đặc thù, nàng mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, mang đến chiến lược tăng phúc đều viễn siêu thường nhân. Một khi nàng tu ra đạo thứ hai mệnh luân, đạt tới Luân Hải lục trọng, chỉ sợ tại toàn bộ Luân Hải cảnh bên trong đều khó tìm nữa tới đối thủ. Xem ra lần này tông môn thi đấu, chính mình vị tiểu sư muội này cũng có thể bộc lộ tài năng, làm cho tất cả mọi người thất kinh. Rất nhanh, lại đến ngày thứ hai. Sáng sớm sương mù bên trong, Trương Vô Nhai tại tu hành thất bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Một đêm tu hành, trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa nên đón bay vọt về chất. Lực lượng 1600 vạn tấn. Vô Nhai lực trường bán kính 100 cây số. Hắn hôm qua tu hành là tại lĩnh hội thứ 3 thần tàng, thủy tàng huyền bí, tranh thủ sớm ngày đem cái này một thần tàng mở ra, cho nên phương diện lực lượng toàn bộ nhờ thể chất bản thân gấp bội. Cùng lúc đó, Thái Tố Phong một chỗ khác, Tiên Lý cung bên trong, mở mịt linh khí cơ hồ ngưng là thật chất. Bạch Ly Nhi khoanh chân ngồi tại Hàn Ngọc Bồ đoàn phía trên, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thần tình nghiêm túc, chính tâm không chuyên tâm đánh thẳng vào cảnh giới quan hải. ở sau lưng nàng, một hình ảnh kỳ quái chậm rãi hiện hiện. Kia là một đầu hư ảo, tôn trào không ngừng trường hà hư ảnh, trong sông bọt nước lan lộn, vô thủy vô trùng, trong đó dường như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý. Một đầu dài vài thước, toàn thân trắng như tuyết tiên lý hư ảnh, ngay tại trường hà bên trong tự tại ngao du. Nó khi thì chui vào đáy sông, khi thì nhảy ra mặt nước, mỗi một lần vây đuôi đều sẽ mang theo một mảnh chói lọi bừng sáng. Đột nhiên, đầu kia tiên lý dường như cảm ứng được cái gì, nó hội tụ lực lượng vào thân, hướng phía ngân hà phía trên một đạo vô hình bích trướng, ra sức nhảy lên. Ngư dược long môn, giang giác. Một tiếng thanh thúy, dường như lưu ly tiếng vỡ vụn, tự Bạch Ly Nhi thể nội truyền ra. Cái kia đạo không thể phá vỡ cảnh giới quan hải, ứng thanh mà phá. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng đạo thứ nhất mệnh luân hào quang tỏa sáng, tại cách đó không xa, đạo thứ hai mới tinh mệnh luân chậm rãi ngưng tụ thành hình, cũng bắt đầu cùng cộng hưởng theo. Hai vòng tương liên, tuần hoàn qua lại, một cỗ viễn siêu luân hải ngũ trọng lực lượng khổng lồ cảm giác tràn đầy toàn thân, nhường nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được lộ ra an tâm nụ cười. Luân hải lục trọng, thành. Luân hải cảnh thất trọng cần mở tam đại mệnh luân, ta hiện tại có hai cái, chỉ cần lại mở một cái, liền có thể đột phá tới luân hải thất trọng. Bạch Ly Nhi không có lập tức đứng dậy, mà là lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái nhập định, tinh tế thể ngộ lấy thể nội trào lên lực lượng mới. Còn có 5 ngày chính là tông môn tỷ thí, đến mau đem cảnh giới vững chắc xuống mới được. Chương 24, tiểu tiên sinh anh linh chương 24, tiểu tiên sinh anh linh phủ trần giới, Thái Huyền Tiên vực, Vạn Yêu Lâm bên trong. Đây là một mảnh rừng như theo thái cổ hồng hoang thời kỳ liền đã tồn tại cổ lão rừng rậm, trong rừng mỗi một khỏa đại thụ đều có thể so với sơn nhạc, che khuất bầu trời tán cây sen lẫn thành một mảnh màu xanh sẫm thiết cùng, đem dương quang ngăn cách bên ngoài. Quanh năm không tiêu tan trướng khí cùng sương mù giữa khu rừng tràn ngập, nhưng trong tầm mắt chỗ đều bao phủ một tầng mơ hồ xa. Yên tĩnh, là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Mảnh này tĩnh mịch bên trong, thỉnh thoảng sẽ chưa từng pháp phân biệt phương hướng xa xôi chỗ sâu, truyền đến một hai tiếng kiềm chế mà kéo dài yêu thú gầm nhẹ, chẳng những không có đánh vỡ yên lặng, ngược lại tăng thêm mấy phần làm người sợ hãi kinh khủng. Mảnh này kéo dài không biết nhiều ít trăm triệu dặm mênh mông lâm hải, là Thái Huyền Tiên vực nổi danh hiểm địa, cũng là vô số yêu thú thiên đường. Vô số tán tu đem nơi đây coi là ma luyện tự thân, tìm kiếm cơ duyên sân thí luyện. Mỗi ngày đều có tu sĩ ra vào, sinh tử đều là trạng thái bình thường. Nhưng mà hôm nay, tại vùng rừng rậm này khu vực bên ngoài, lại đã xảy ra một cái cực kỳ chuyện kỳ dị. Một mảnh chiếm một diện tích vài dặm âm trầm cổ trạch, không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó cũng không phải là thổ mục gạch đá sở kiến, chỉnh thể bày biện ra một loại hôi bại giấy cảm nhận. Mái quan vệnh lên sừng bên trên treo trắng bệnh đèn lồng, sơn son đại môn đóng chặt. Trên cửa dán một cái to lớn, đỏ tươi hỉ chữ, tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ trước mắt. Từng tia từng sợi âm khí từ xưa trong nhà tiêu tán mà ra, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Thử, ngươi mong muốn dựa vào loại vật này vây khốn ta a? Một đạo mang theo giọng địa mai tuổi trẻ giọng nam từ xưa trạch trong đình viện vang lên. Chỉ thấy một gã tuấn mỹ vô cùng người trẻ tuổi dạo chơi đi ra, hắn ngũ quan tinh xảo đến gần như yêu dị, màu da là loại kia lâu dài không thấy ánh nắng lạnh bạch. Một đôi tròng mắt thâm thúy giống như hàn đàm, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có u ám vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động. Vẹn vẹn tới đối mặt, cũng đủ để cho tâm trí không kiên người tâm thần trầm luân. Khoe miệng của hắn lâu dài treo một vệt như có như không ý cười, tràn đầy giọng địa mai cùng nghiền ngẫm. Anh linh, ngươi cái này âm trạch kết giới, đối phó người bên ngoài có lẽ dư xài, nhưng đối ta mà nói, thật là trăm ngàn chỗ hở. Diệp Khư vẫn nhìn chung quanh hôi bại đỉnh viện, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn vừa nói, một bên thôi động đồng thuật, hai đạo ưu quang tự trong mắt bắn ra, ý đồ khám phá mảnh này kết giới tất cả tiết điểm cùng sơ hở. Ngươi bị ngoại giới tôn xưng là tiểu tiên sinh, chẳng lẽ cũng chỉ có như thế đốt không được mặt bản thủ đoạn a? Vừa dứt lời, một cái thanh thúy êm thai giọng trẻ con tại trong đình viện quanh quẩn lên, thanh âm tiên chân mô tả, lại mang theo một tia giảo hoạt ý cười. Kỳ hỉ, đại ma đầu Diệp Hư, ngươi có thể rốt cục bị ta bắt được. Theo thanh âm, một cái nhìn bất quá 10 tuổi tả hữu nữ đồng, đột ngột xuất hiện tại cách đó không xa trên mái hiên. Nàng phấn điêu ngọc trác, mặc một thân phiên bản thu nhỏ, đỏ trắng giao nhau tinh xảo hòa phục. Kia tiểu dáng giống như hỉ phục, lại như ta phục, nhường cả người nàng nhìn như là một cái trưng bày tại tiệm đồ cổ bên trong quỷ dị con nít. Tóc của nàng trải thành hai cái đáng yêu búi tóc, phân biệt buộc lên đỏ trắng hai màu dây lụa. Một đôi mắt lại lớn lại hắc, không chứa bất kỳ tạp chất gì, như là thế gian nhất ngây thơ hài đồng đồng dạng. Những ngày này ngươi sát hại không ít thiên tiêu, còn hút đi tu vi của bọn hắn cùng số mệnh, quả như là ghê tởm đến cực điểm. Anh Linh ngồi trên mái hiên, hai cái chân nhỏ lúc gần lúc hiện, ngựa khí lại giống như là tại trách cứ ăn trộm bánh kẹo bạn chơi. Ngươi vừa mới nghĩ tập kích bất ngờ ta thời điểm, không nghĩ tới ta sớm có phòng bị a. Dường như đối với mình lưu kế có chút đắc ý, được xưng là tiểu tiên sinh Anh Linh còn tự hào hừ hừ hai tiếng. Đã tới ta cổ trạch, vậy thì thật tốt chơi đùa a. Mấy chữ cuối cùng, nàng ngữ điệu đột nhiên biến tĩnh mịch, dường như đến từ cửu u dưới đáy. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Khư sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như bị một tòa vô hình sơn nhạc gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Một cú cực hạn âm hàn cùng cảm giác tuyệt vọng theo bốn phương tám hướng ập tới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cái mơ hồ không rõ kinh khủng bóng đen ngay tại sau lưng của hắn chậm rãi cúi người hướng phía thân thể của hắn từng tấc đè xuống. Quỷ áp sàng, tăng thế cung độc môn thần thông có thể ngắn ngủi định trụ địch nhân thân hình, khiến cho như bị quỷ vật áp bách, sinh lòng vô biên sợ hãi, cuối cùng tinh thần sụp đổ. Đối mặt cái loại này quỷ dị thần thông, Diệp Khư tấm kia yêu dị trên mặt lại không có mảy may bối rối, khoe miệng giọng địa mai ý cười ngược lại càng đậm. Điều trùng tiểu kỹ, tại sau lưng của hắn không gian một hồi bật mèo, một cái to lớn dường như có thể thôn phệ thiên địa miệng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. A ô một ngụm, đúng là đem Diệp Khư tự thân tính cả kia vô hình cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi toàn bộ nuốt xuống. Sau một khắc, Diệp Khư thân thể nhẹ bẫng, khôi phục hành động tự nhiên. Hắn đem tự thân tiếp nhận mặt trái thần thông, xem như chất dinh dưỡng trực tiếp cắn nuốt hết. Là quỷ áp sàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Khư hoạt động một chút cổ tay, phát ra ken két tiếng vang. Thế nhân đều nói tiểu tiên sinh anh linh, tận đến táng thế cung chân truyền, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Hắn nhìn về phía trên mái hiên anh linh, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng nóng bỏng. Ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tư, nên làm ta đá đặt chân, bị ta toàn bộ thôn phệ. Lời còn chưa dứt, Diệp Khư phía sau, vô số đạo từ thuần túy bóng ma tạo thành xúc tu đột nhiên bộc phát ra, như bầy rắn loạn vũ, lại như sóng dữ triều dâng, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về cái này âm trạch kết giới mỗi một cái nơi hẻo lánh điên cuồng quấn quanh mà đi. Những này âm ảnh xúc tu cũng không phải là thực thể, bọn chúng những nơi đi qua, bất luận là hôi bại bất tưởng, vẫn là trắng bệnh đèn lồng, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm hư ảo, dường như năng lượng trong đó đang bị điên cuồng rút ra. Phệ Nguyên. Chương 25, Quỷ Tân Nương đến đỏ chương 25, Quỷ Tân Nương đến đỏ Phệ Nguyên. Diệp Khư quát khẽ một tiếng, phía sau kia như sóng dữ như cuồng chiều âm ảnh xúc tu trong nháy mắt biến ngưng thực, điên cuồng nắm chặt mảnh này âm trạch kết giới mỗi một tấc vách tường cùng mái hiên. Hôi bại giấy chất đỉnh viện phát ra không chịu nổi gánh nặng sàn sạt âm thanh, nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, hư ảo, dường như năng lượng trong đó đang bị thôn tính từng bước xâm chiếm. Mắt thấy chính mình kết giới sắp bị phá, trên mái hiên anh linh nhưng không thấy mảy may bối rối, cặp tia đen như mực trong mắt to ngược lại hiện lên một tia giảo hoạt. Phệ Thiên Ma tộc, nàng đương nhiên biết, trước mắt vị này chính là kế thừa một vị nào đó Phệ Thiên Ma đế toàn bộ truyền thừa ma tử, thủ đoạn tuyệt không chỉ nơi này. Anh linh phấn nộn tay nhỏ cực nhanh bấm một cái quyết. Trong chốc lát, cả tòa cổ trạch cảnh tượng lần nữa ổn định lại. Cùng lúc đó, từng cây hồng trúc chống rông xuất hiện tại đỉnh viện các ngóc ngách. Nến tâm phía trên, u lục sắc hỏa diễm không gió tự cháy, tản mát ra một loại làm cho người linh hồn rung động quỷ dị quan mang. Cơ hồ tại ánh nến sáng lên cùng một trong nháy mắt, Diệp Khư toàn thân cứng đờ. Hắn cảm giác được một cái băng lãnh, thân thể mềm mại từ phía sau lưng chăm chú vòng lấy hắn. Một đôi mảnh khảnh cánh tay khoác lên trên vai của hắn, lạnh buốt thổ tức quét tại bên tai hắn. Hắn thêm chút cảm giác, liền phát hiện một người mặc đại hồng giá ý đi, che kín đỏ khăn cô dâu quỷ tân nương hư ảnh, đang cùng hắn chăm chú ôm nhau. Sau một khắc, một cỗ không cách nào nói rõ phòng cảm giác theo thần hồn của hắn chỗ sâu truyền đến, dường như linh hồn bị gác ở ánh nến bên trên lặp đi lặp lại thiêu đốt. Vô số làm hắn sợ hãi, tuyệt vọng huyễn tượng giống như thủy triều tràn vào trong đầu, đáy lòng chỗ sâu nhất âm u bị toàn bộ câu lên. Quỷ tân nương hồng trúc, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp Khư sắc mặt rốt cục trầm xuống. Từ hắn xuất thế lịch luyện đến nay, chưa từng như vậy bị đọc qua. Thân phụ ma tộc truyền thừa cùng rất nhiều kỳ ngộ, cùng giai bên trong hắn có thể xưng vô địch. Cái gọi là các lộ thiên tiêu, bất quá là hắn tiến thêm một bước lương thực mà thôi. Có thể cái này anh linh thần thông một cái so một cái quỷ dị, tầng tầng lớp lớp, quả thực khó lòng phòng bị. Phệ hồn. Hắn không do dự nữa, phía sau kia thôn phệ thiên địa miệng lớn hư ảnh lần nữa hiện hiện. Nhưng lần này, nó không có nuốt hướng Diệp Khư tự thân, mà là đột nhiên mở ra, hướng phía quanh người hắn hư không mạnh mẽ cắn xuống. Từ ngực. Một tiếng dường như nuốt nước miếng thanh âm qua đi, kia như giỏi trong xương quỷ tân nương huyễn tượng, tính cả kia đốt hồn đau đớn cùng vô tận huyễn tượng, đều bị miệng lớn thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Không đợi anh linh có phản ứng, Diệp Khư quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen hư ảnh. Kinh khủng hấp lực theo vòng xoáy trung tâm truyền đến, tựa hồ muốn không gian đều vặn bẹo xé rách. Hô, hô, cuồng phong gào thét, quanh mình thiên địa linh khí bị quét sạch sành sanh, ngay cả kia âm trạch trong kết giới âm khí cũng bị điên cuồng lôi kéo, cả tòa cổ trạch hư ảnh xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ cùng lực. Ngay tại lúc này, tìm tới, Diệp Khư trong mắt u quang lóe lên, khóa chặt kết giới một chỗ tiết điểm. Thân hình hắn bất động, chỉ là một quyền cách không anh ra, khổng lồ ma khí hội tụ thành một đạo đen nhánh quyền cương, tinh chuẩn đập vào chỗ kia hư không. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dường như mặt kính vỡ vụn. Cả tòa bao phủ phương viên vài dặm âm trạch kết giới, từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành đầy trời bay tán loạn màu xám giấy mảnh, tiêu tán thành vô hình. Vạn yêu lâm bầu trời âm trầm kia cùng che khuất bầu trời cổ thụ, xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Diệp Khư nhìn cách đó không xa cái kia vẫn như cũ ngồi giữa không trung, bắp chân lúc gần lúc hiện hài đồng, khóe miệng kia xóa giọng niệm mai ý cười một lần nữa hiện hiện. "Tiểu tiên sinh, hiện tại lập trường của chúng ta nên đảo lộn." Nhưng mà, anh linh chỉ là nghiêng đầu một chút, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, không có chút nào kết giới bị phá kinh hoàng. Xem ra bản lãnh của ngươi hoàn toàn chính xác không nhỏ đâu. Nàng tiên chân vô tà mở miệng, thanh âm thanh thủy êm tai, ngươi không phải chỉ có ma đế truyền thừa mới đúng. Phải biết, nàng những cái kia thần thông cũng không phải đơn giản thuật pháp, mà là chân chính dính đến pháp tắc vật dụng. Tỷ như quỷ tân lương hồng trúc trong đó liền ẩn chứa một tia linh hồn cùng huyễn chi pháp tắc, tuyệt không phải bình thường thần tàng cảnh tu sĩ có thể dễ dàng như thế phá giải. Hừ, biết đến lại nhiều, hôm nay cũng phải lưu tại nơi này. Diệp Khư lười nhác cùng nàng nói nhảm. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn một chút, cả người như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, bao vây lấy đen nhánh ma khí nắm đấm đã xuất hiện tại anh linh đỉnh đầu, ngang nhiên nện xuống. Nhưng lại tại nắm đấm sắp chạm đến anh linh trong nháy mắt, một cái rộng lượng thêu lên nguyên ương lịch nước đồ án đại hồng giá ý hư ảnh đột ngột xuất hiện tại anh linh bên ngoài thân, đưa nàng vững vàng bảo vệ. Bành, nắm đấm nện ở áo cưới phía trên, phát ra một tiếng vang trầm, lại bị hoàn toàn ngăn lại. Sau một khắc, anh linh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà trên mặt đất lại nhiều từng chương bị cắt may tốt đại hồng giá ý cái dập giấy. Chỉ giá ý ỉa, thần thông của ngươi thật là rất phiền a. Dù là Diệp Khư tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được có chút bực bội. tiểu ba nhi này quỷ dị thần thông quả thực tựa như sáo ba giống như, một cái tiếp một cái, hoàn toàn không mang theo giống nhau. Chợt không chợt thu, căn bản đánh không đến. Hắn hơi hơi ước định một chút thực lực của hai bên. Cái này anh Linh mặc dù chỉ là lĩnh vực cảnh sơ kỳ, nhưng thần thông quỷ dị, thủ đoạn phong phú, chính mình muốn cầm xuống nàng, chỉ sợ đến át chủ bài ra hết, hao phí không ít tay chân. Càng quan trọng hơn là, thân phận của mình là Vệ Thiên Ma tộc truyền nhân, chính là chư thiên vạn giới công địch. Ở chỗ này trì hoãn quá lâu, vạn nhất dẫn tới những cường giả khác, vậy coi như phiền toái. Nghĩ đến đây, Diệp Khư liền không còn ham chiến. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái kia vẫn như cũ cười hì hì phấn nộn nữ đồng, trong lòng mặc niệm một câu. Truyền tống. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến hư ảo, sau đó ba một tiếng, như là một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, không có để lại một tơ một hào không gian ba động. Mắt thấy Diệp Khư cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, anh Linh hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục sụ xuống. Nàng tức giận cong lên miệng, chân nhỏ trên không trung dùng sức đạp hai lần. Hừ, người này thật trơn trượt. Mấy tức về sau, ngoài bạn rằng một tung lũng bí ẩn bên trong, Diệp Khư thân ảnh trống rông xuất hiện. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì gặp khó biểu lộ, dường như vừa rồi trận kia có thể xưng hung hiểm tao nội chiến chỉ là một trận không có ý nghĩa nhạt đệm. Dù sao Diệp Khư cũng biết, cổ chi đại đế đều có liên tiếp bại, huống chi là hắn. Hơi hơi trầm ngâm một lát, hắn liền bắt đầu xuống một bước hành động. Hệ thống, giúp ta dò xét mục tiêu kế tiếp, Bạch Ly Nhi tin tức cặn kẽ. Chương 26, 800 triệu tấn cự lực chương 26, 800 triệu tấn cự lực ung dung năm ngày, thoáng một cái đã qua. Vô Nhai cung chỗ sâu tu hành trong phòng, yên tĩnh bị một tiếng kéo dài hô hấp đánh vỡ. Trương Vô Nhai tự dài đến 5 ngày chiều sâu trong tu hành tỉnh dậy, hai con ngươi mở ra sát na, toàn bộ thạch thất kia sáng tựa hồ cũng ảm đạm một cái chớp mắt, dường như bị hắn đáy mắt thâm thúy thôn vệ. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là lặng lặng trong đất xem bản thân. Một cỗ trước nay chưa từng có, mênh mông bàng bạc lực lượng, như là ngủ say tinh hải, ở trong cơ thể hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh lặng lặng chảy xuôi. Cỗ lực lượng này không chỉ cực hạn tại huyết nhục gân cốt, mà là thẩm thấu tiến vào càng vi mô phương diện, cùng hắn tồn tại bản thân hoàn toàn hòa thành một thể. Lực lượng 800 triệu tấn. Vô Nhai lực trường bán kính 5000 cây số. Cảm thụ được nhóm này số liệu dưới đáy lòng hiện hiện, cho dù là Trương Vô Nhai chính mình, cũng không khỏi đến sinh ra một tia hoảng hốt. 5 ngày, theo 1600 vạn tấn tới 800 triệu tấn, theo phương viên trăm dặm tới 5000 dặm. Cái này đã không phải đơn thuần gấp bội, càng là tại trong quá trình tu hành, nhục thân cùng hư vô của mình, hấp thu vượt quá tưởng tượng năng lượng bố trí. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường trong 5000 dặm sơn hà bốc hơi, lục địa trầm luân. Đây quả thật là thần tàng nhị trọng có khả năng có lực lượng sao? Trương Vô Nhai rất rõ ràng, chính mình sớm đã hoàn toàn đã vượt ra thần tàng cảnh thậm chí lĩnh vực cảnh chiến lược cực hạn. Thậm chí, hắn đã có thể cùng mới vào pháp tướng cảnh cường giả tranh phong. Cái gọi là cảnh giới phân chia, đối với hắn ý nghĩa đã càng ngày càng nhỏ. Trước kia tông môn thi đấu, còn cần lấy thần thông kỳ quỷ cùng các vị đồng môn tranh phong, hắn chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được kia đủ để bóp nát dãy núi vĩ lực tại lòng bàn tay hội tụ, lại lặng yên tán đi. Mà lần này, chỉ cần lực lượng là đủ rồi. Phần này thuần túy lực lượng, chính là trực tiếp nhất, bá đạo nhất thần thông. Vô Nhai sư minh, chúng ta tới rồi. Ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, đem Trương Vô Nhai từ trong trầm tư kéo về. Hắn tâm niệm khẽ động, tu hành thất ngọc thạch đại môn im ắng trượt ra, dạo chơi đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Bạch Ly Nhi cùng Giang Tầm thân ảnh vừa mới xuất hiện. Thiếu nữ vẫn như cũng là một thân tử bạch thay đổi dần lụa mỏng váy dài, tóc bạc như thác nước, thanh tú động lòng người đứng ở đó, giữa lông mày mang theo một tia vừa mới đột phá cảnh giới vui sướng cùng tự tin. Nàng bên cạnh Giang Tầm thì là thân mang áo đen, cả người khí chất trầm ổn rất nhiều, ánh mắt cũng càng thêm nội liễm. Trương Vô Nhai ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, liền thấy rõ bọn hắn tiến cảnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. A, Ly Nhi sư muội vậy mà đã vững chắc luân hải lục trọng, không tệ. Giang Tầm sư đệ cũng đã là luân hải tam trọng, tiến cảnh thần tốc. Nghe được khích lệ, Giang Tầm liền vội vàng không người hành lễ, toàn do sư minh chỉ điểm. Bạch Ly Nhi thì đắc ý dương lên nhọn xinh đẹp cái cằm, giống con cầu khen ngợi mèo con, đó là đương nhiên rồi. Trương Vô Nhai nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi mỉm cười. Xem ra Giang Tầm vị tiểu sư đệ này đến, sắp thực cực đại kích phát sư muội tu luyện động lực. Nàng là tuyệt đối không muốn tại tu vi bên trên, nhường vị này sư đệ mới đến vượt qua chính mình. Nhưng mà ngay tại hai người đến gần Trương Vô Nhai trong vòng ba bước lúc, lại không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Giang Tầm trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng run rẩy cảm giác theo hắn xương cổ sống chui lên đỉnh đầu. Hắn cảm giác chính mình dường như không phải đứng tại một người trước mặt, mà là trực diện lấy một quả sắp sụp đổ thành hắc động hàng tinh to lớn. Kia vô hình vô chất trường hấp dẫn, cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn đều xé rách, nghiền nát. Bạch Ly Nhi cảm giác tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nàng cặp kia linh động con mắt màu tím chừng đến căng tròn, vô ý thức lui về sau nửa bước. Sư Minh, ta. Tại sao ta cảm giác, ngươi bây giờ thật là khủng khiếp a. Tiếng nói của nàng bên trong thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nghe vậy, Giang Tầm cũng tranh thủ thời gian gật đầu, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Trương Vô Nhai ánh mắt, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Trương Vô Nhai ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng. Hắn vừa rồi thức tỉnh, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết thể nội tăng gọn lực lượng, tâm thần khuấy động phía dưới, trong lúc vô hình tiết ra một tia khí tức dư ba. Không nghĩ tới, vẹn vẹn điểm này dư ba, liền để sư đệ sư muội thất thố như vậy. Hắn lập tức tập trung ý chí, đem tia cố bàng bạc như biển sâu vực lớn khí tức toàn bộ quy về bản thân. Trong chốc lát, loại kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng áp lực tan thành mây khói, dường như chưa hề xuất hiện qua. Vô Nhai cung đại sảnh lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Gần nhất tu hành, có chút tâm đắc, thực lực tăng lên một chút. Trương Vô Nhai ngữ khí bình thản giải thích nói. một chút. Bạch Ly Nhi trừng mắt nhìn, hồi tưởng lại mấy ngày trước sư minh lúc tu luyện kia bao trùm phương viên mấy chục cây số, diễn hóa vô tận kinh khủng dị tượng, kết hợp với vừa rồi kia cơ hồ khiến nàng thần hồn đông kết cảm giác, nàng lập tức minh bạch, sư minh trong miệng một chút chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn muốn khoa trương không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, nàng cũng không có truy vấn, chỉ là vô ngực, thở dài nhẹ nhõm, lập tức lại khôi phục hoạt bát bộ dáng. Được rồi, chúng ta cũng nên đi tham gia tông môn tỷ thí. Sư tôn có lẽ đã đến a. Nàng hì hì cười một tiếng, chạy tới kéo lại Trương Vô Nhai cánh tay, có thể nhìn ra được là phi thường mong đợi. Lần này có sư minh tại, còn có ta vị này cường đại nhị đệ tử tại, chúng ta Thái Tố Phong lại có thể đại xuất danh tiếng. Giang Tầm ở một bên nghe, cũng lộ ra nụ cười, sư tỷ nói là. Nhìn bên cạnh Liễu Dĩu, đối sắp đến thi đấu tràn ngập lòng tin sư muội, Trương Vô Nhai trong mắt ôn hòa chi sắc càng đậm. Hắn dương mắt nhìn hướng Thái Huyền Thần Sơn chủ phong phương hướng. Nơi đó, tông môn thi đấu tiếng chuông dường như đã xa xa có thể nghe. Chương 27, tông môn thi đấu sắp bắt đầu. Chương 27, tông môn thi đấu sắp bắt đầu. Thái Huyền Thần Sơn, vọng giác phong. Ngọn núi này tại Thái Huyền Thần Sơn rất nhiều sơn phong bên trong, cũng không hùng kỳ, cũng không tú lệ, thậm chí có thể nói là vắng vẻ vô danh. Đỉnh núi phía trên không quá mức có cây kỳ thạch, chỉ có một mảnh rộng đại phạm vi mấy chục dặm to lớn bình đài, vương bức như gương, đều do màu nâu xanh nham thạch lát thành. Lịch đại tông môn thi đấu chính là ở đây cử hành. Giờ phút này, mảnh này trong ngày thường ít ai lui tới đỉnh núi, đã là tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Bình đài một mặt, sắp đặt một tòa đài cao, chín cái từ vạn năm cổ mục điêu khắc thành chỗ ngồi sắp hàng chỉnh tề, chính giữa thì là trưởng giáo Huyền Thiên đạo nhân bảo tọa. Mà tại bình đài mặt khác ba mặt, thiên khung phía trên, lít nha lít nhít lơ lửng vô số đến đây quan chiến nội ngoại môn đệ tử. Bọn hắn hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc khống chế lâu thuyền, hoặc ngồi tinh xảo liễu diệp trạng pháp khí, rót thành một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc hải dương, đem trọn tòa vọng giã phong làm nổi bật đến tựa như tiên gia thịnh hội. Từng trương gương mặt trẻ tuổi bên trên đều biết đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nghe nói không, lần thi đấu này quy củ sửa lại. Đã sớm nghe nói, lấy trước kia loại không phân cảnh giới, chỉ nhìn tuổi tác quy củ, đối với chúng ta những này nhập môn muộn cũng quá không công bằng. Mười mấy tuổi luân hải cảnh, thế nào cùng những cái kia tu hành 3-40 năm thần tàng cảnh sư minh đánh? Còn không phải sao? Lần này điểm bốn cái hội trường, luân hải, thần tàng, lĩnh vực, pháp tướng đều bằng bản sự, lần này nhưng có đáng xem rồi. Tiếng nghị luận bên trong, đám người nhìn về phía chính giữa bình đài. Nơi đó, nguyên bản mặt đất bằng phẳng chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn cái to lớn lõm, mỗi một cái lõm biên giới đều lóe ra huyền ảo không gian phù văn. Có tông môn trưởng lão thi triển không gian thần thông, đem cái này bốn cái sân nội bộ phát triển đến như là nguyên một đám tiểu thế giới, đủ để trèo chống cường giả thỏa thích thi triển, mà không cần phải lo lắng tác động đến ngoại giới. Trên đài cao, Cửu Phong chi chủ đã lần lượt ngồi xuống. Miểu Nhược sư muội, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi Thái Tố Phong lần này, sợ là muốn bắt lại thần tàng trận đầu chủ. Trấn Nhạc Phong phong chủ, Nhạc Thiên Sơn ồm ồm mở miệng. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, giờ phút này trên mặt lại mang theo không che giấu chút nào ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lần thi đấu này quy tắc cải biến, nhường hắn đối với mình phong bên trong đệ tử cũng nhiều mấy phần lòng tin. Ta xem không chỉ. Cơ Miểu Nhược dựa nghiêng ở trên bảo tọa, vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng, liền mí mắt cũng không từng nâng lên, trong thanh âm mang theo vài phần hứng hở. Có lẽ, Luân Hải trận cũng là chúng ta Thái Tố Phong đây này. Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy vị phong chủ đều căng tới ánh mắt. A, Thái Sơ Phong phong chủ võ ra hứng thú. Nàng bề ngoài nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, một thân màu đồng cổ da thịt lại tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, nghe vậy chân trần nhẹ nhàng điểm một cái, tò mò nhìn về phía Cơ Miểu Nhược. Sư muội đối Bạch Ly Nhi nha đầu kia cũng như vậy tự tin. Hẳn là nàng thân thể đã thức tỉnh. Bạch Ly Nhi thể chất, đối với đang ngồi phong chủ mà nói cũng không phải là bí mật. Gia tộc kia chính là truyền thừa xa xưa đế tộc, nàng thân thể càng là trong tộc vạn cổ hiếm thấy trí cường thể chất một trong. Vẹn vẹn giải tỏa một chút cơ bản năng lực mà thôi. Cơ Miểu Nhược hời hợt đáp lại. Hại. Một tiếng tràn ngập oán niệm thở dài, theo khắc một bên truyền đến. Mở miệng chính là Thái Dương Phong phong chủ Dương Hoàng. Hắn là một vị thân hình vĩ ngạn thẳng tắp trung nhân, hai mắt đang mở hí có đại nhật kim ố hư ảnh chỉ nổi, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này hắn lại mặt mũi tràn đầy im lặng, ngay tiếp theo quanh thân kia cổ bá đạo hừng hực khí thế đều giảm bớt ba phần. Dương Hoàng nhìn xem Cơ Miểu Nhược, trong giọng nói tràn đầy ước ao ghen tị. Cũng không biết sư muội ngươi đi cái gì vận khí cất chó. Người kia đại đệ tử Trương Vô Nhai, không biết là cái gì quỷ thể chất, nội tính của hắn bạn cổ hiếm thấy, một thân lực lượng càng là cường hoành đến quả thực không hợp ban khớp nhị đệ tử Bạch Ly Nhi, trời sinh thần thể, vạn cổ không một. Tương lai nàng nếu là chứng đạo đại đế, kia nàng chính là có hy vọng nhất tiến thêm một bước, chạm đến tiên đạo tồn tại. Còn có cái kia mới nhập môn tiểu đệ tử Giang Tầm, ta nghe nói lần này tông môn chiêu tân bên trong duy nhất màu đen tư chất. Dương Hoàng càng nói càng tức, cuối cùng quả thực nói không ra lời. Nghĩ hắn Thái Dương Phong truyền thừa cũng là uy chấn chư thiên, đặt vào ngoại giới đủ để chấn áp một phương thế giới, làm sao tọa hạ các đệ tử, ai không đề cập tới cũng được. Nhìn xem Dương Hoàng bộ kia biệt khuất bộ dáng, liền luôn luôn nghiêm túc Nhạc Thiên Sơn cũng nhịn không được nết miệng nở đủ cười. Toàn bộ trên đài cao bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Ngay tại cái này nghị luận ở mỹ lúc, ba đạo thân ảnh tự nơi xa bay tới, rơi vào Thái Tố Phong đệ tử khu vực. Cầm đầu thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức bên thâm như biển, chính là Trương Vô Nhai. Bên cạnh hắn thiếu nữ tóc bạc hoạt bát linh động, tử nhãn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, mà đổi thành một bên thiếu niên mặc áo đen thì trầm ổn nội liễm, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bọn hắn đến, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nhất là Trương Vô Nhai. Bất luận là trên đài cao phong chủ, vẫn là trên bầu trời quan chiến đệ tử, cơ hồ tầm mắt mọi người đều như có như không rơi vào hắn trên thân. Dù sao, mấy ngày trước, vị này Thái Tố Phong đại sư huynh cùng hình chiến ở giữa chiến đấu, quá mức kinh thế hai tụ. Đây là một vị có thể nhẹ nhõm vượt đại cảnh giới chiến đấu tuyệt thế thiên kiêu. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Trương Vô Nhai vẻ mặt như thường, chỉ là ôn hòa nhìn về phía bên người sư đệ sư muội. "Sư muội, sư đệ, chờ mong các ngươi đợi chút nữa đại chiến thân thủ." Chương 28, Cổ Yêu Bí cảnh chương 28, Cổ Yêu Bí cảnh làm. Xa xăm kéo dài tiếng chuông tự Thái Huyền Thần Sơn đỉnh núi chính vang lên, như là vô hình bận sóng, gột rửa qua mỗi một ngọn núi, cuối cùng hội tụ ở vọng giá phong. Tiếng chuông liền vang ba lần, nguyên bản ồn ào náo động viên náo bình đại cùng thiên cung, trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao. Một vị thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt nghiêm túc trưởng lão tự trưởng giáo bên cạnh thân đi ra, hắn đến từ chấp luật điện, ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường. Yên lặng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lần này tông môn thi đấu, quy củ có biến. Trưởng lão lời ít mà ý nhiều, không có nửa câu nói nhảm. Hắn chỉ một ngón tay chính giữa bình đài kia bốn cái không gian thật lớn lõm. Đây là tứ phương chiến đài. Luân hải cảnh đệ tử, nhập Huyền Vũ đài. Thân tăng cảnh đệ tử, nhập Chu Tức đài. Lĩnh vực cảnh đệ tử, nhập Bạch Hồ đài. Pháp tướng cảnh đệ tử, nhập Thanh Long đài. Các đài bên trong đều là không gian độc lập. Đối chiến song phương, rút thăm quyết định, hai hai quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, cho đến quyết ra các cảnh thủ tịch. Quy tắc đơn giản minh bạch, các đệ tử nghe vậy, chỉ là phát ra một hồi trầm thấp tiếng nghị luận, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Loại này phân chia cảnh giới tranh tài phương thức, hiển nhiên càng thêm công bằng, cũng càng có thể kích phát cùng cảnh người lòng háo thắng. Nhưng mà, chấp luật trưởng lão lời kế tiếp, lại như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy thao thiên cự lãng. Cái kia trương xưa nay như vạn niên hàn băng giống như trên mặt, lại hiếm thấy câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, tông môn thi đấu, mỗi năm như thế, bất quá là chút đăng dược, pháp bảo tặng thưởng, có chút ít còn hơn không. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Nhưng năm nay, không giống. Các cảnh thủ tịch, cùng biểu hiện ưu dị người, sẽ thu hoạch được tiến vào một chỗ đặc thù bí cảnh tư cách. Này bí cảnh, tên là Cổ Yêu Bí cảnh. Cổ Yêu Bí cảnh bốn chữ vừa ra, trên đài cao, ngoại trừ giải rác mấy vị sớm đã cảm kích phong chủ, đám người còn lại đều là hơi biến sắc mặt. Mà trên bầu trời vô số đệ tử, tại kinh nghiệm ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có tiếng ồ lên. Cái gì? Là Cổ Yêu Bí cảnh? Ta không nghe lầm chứ? Cổ Yêu Bí cảnh lại tên Sơn Hải Bí cảnh. Đây không phải là trong truyền thuyết, tồn tại ở phù du giới bên trong thái cổ thế giới mảnh vỡ sao? Nghe nói bên trong còn sinh hoạt lấy thượng cổ thần ma hậu duệ, huyết mạch vô cùng tương đại, thậm chí có chân chính thần thú ẩn hiện. Cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn a. Vô số đệ tử trong mắt, trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, hô hấp đều biến thành ồ ồ lúc trước quan chiến tâm tính không còn sót lại chút gì, thay vào đó là không che giấu chút nào dã tâm cùng khát vọng. Sơn Hải Bí cảnh, kia là đủ để cải biến một người vận mệnh cơ duyên chi địa. Sơn Hải Bí cảnh cho dù là Trương Vô Nhai, kia không hề bận tâm tâm cảnh, cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy dường như xuyên thấu hư không, nhìn phía không biết phương xa. Đối với chỗ này bí cảnh, hắn so đệ tử tầm thường biết được càng nhiều. Kia là một phương cực kỳ kỳ lạ phù du giới, thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới khác lạ, trong đó thiên địa pháp tắc cũng bảo lưu lấy man hoang thái cổ vật vị. Càng quan trọng hơn là, trong cái thế giới kia, có thể tìm tới rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại vĩ đại tồn tại cái bóng. Hiên Viên Hoàng Đế, Ứng Long, Khoa Phụ, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Những tồn tại này cái bóng cũng không phải là chân thân, nhưng bọn hắn trên thân trô gánh chịu, lại là bản nguyên nhất, cổ xưa nhất lớn đạo ấn nhớ. Trương Vô Nhai có thể cảm giác được, chính mình kia kỳ lạ thân thể mạnh mẽ đang phát ra một tia như có như không khát vọng. Nếu có thể tiến vào Sơn Hải giới, hấp thu kia thái cổ hồng hoang khí tức, thôn vệ những cái kia thần ma di máu bên trong ẩn chứa pháp tắc là ấn, thực lực của hắn chắc chắn nên đón một lần chân chính thuế biến. Có lẽ hắn có thể bước vào một cái mình bây giờ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cấp độ. Trên đài cao, chấp luật trưởng lao rất hài lòng các đệ tử phản ứng, hắn vung tay lên, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Tiếp hảo các ngươi đối chiến bài. Vừa dứt tiếng, hắn đạo bào rộng lớn ống tay áo đột nhiên phồng lên, trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đạo lưu quang như là về tổ bảy ong, từ đó bắn ra. Vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào mỗi một vị đệ tử dự thi trong tay. Lưu quang tán đi, hóa thành từng mai cổ phát tấm bảng gỗ. Sư Minh, Sư Minh, mau nhìn. Bạch Ly Nhi thanh âm thanh thúy vang lên, nàng hiến vật quý dường như đem trong tay tấm bảng gỗ giơ lên Trương Vô Nhai trước mặt, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng mới lạ. Ta là Giáp Hoa Hiệu là trận đấu thứ nhất ai. Tấm bảng gỗ bên trên chữ viết mang theo một cỗ linh tính, dường như vật sống. Ta là Ất Bạch Hổ trận thứ hai. Một bên Giang Tầm cũng mở ra bàn tay, ánh mắt của hắn trầm ổn như cũ, nhưng ánh mắt chỗ sâu giống nhau lộ ra vẻ mong đợi cùng chiến ý. Trương Vô Nhai khẽ bước cằm. Ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của mình. Viên kia tấm bảng gỗ bên trên, lặng lặng nằm ba chữ: Bính Linh Quy. Khoe miệng của hắn không khỏi tràn ra mỉm cười. Vậy xem ra, ta còn có thể quan sát các ngươi một chút so tài.